Chương 27, mỗi người đều không đơn giản nhưng hắn mặt ngoài vẫn là kinh sợ nói: "Đạo hữu, cái này chỉ sợ không tốt ta, Diêu phủ sư địa vị cỡ nào siêu nhiên, há lại ta một giới linh nông có thể với cao." Lúc này mới phù hợp Hứa Phục người thiết. Vạn Hưng lại là cái ngay thẳng người, thần sắc hắn túc mục đạo: "Lão Hứa, ngươi cái này kêu cái gì thoại, ta không phải cũng là một giới hạ nhân đó sao? Phổ thông linh nông, hạ nhân thậm chí là tu vi thấp luyện khí tu tiên giả muốn dựng vào sư phụ ta, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng ngươi là bằng hữu của ta." Hắn chém đinh chặt sắt thần sắc, lờ mờ có thể từ đó nhìn ra một cỗ nồng đậm ngây ngô ngây thơ đến. Tiếng nói vừa ra, hắn kéo lại Trần Huyền Nguyệt ống tay áo, liền hướng phía Hàn Sơn giới vòng trong, Diêu phủ sư động phủ đi đến. Dưới tình huống bình thường, Hàn Sơn giới linh nông, hạ nhân là không có tư cách tiến vào Hàn Sơn giới vòng trong. Nhưng Vạn Hưng trở thành Diêu phủ sư đệ tử về sau, liền có đặc quyền. Đây không phải Trần Huyền Nguyệt lần thứ nhất tiến vào Hàn Sơn giới vòng trong. Tại Trần gia còn không có hủy diệt thời gian, Vân Tập Trấn rất nhiều trúc cơ thế gia hắn đều đi qua. Thậm chí cái kia cao cao tại thượng Tuyết Nguyệt thượng tông, hắn cũng đi theo Trần gia lão tổ đi qua. Bất quá không thể không thừa nhận chính là, so với năm đó, Hàn Sơn giới nhìn qua muốn hưng thịnh rất nhiều. Động phủ san sát, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng đây đều là Hàn Sơn gia người dùng người Trần gia máu tươi đổ bê tông đi ra thành quả. Trong lúc nhất thời, hắn lại nhịn không được siết chặt nắm đấm. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn lại bình phục trong lòng dị dạng cảm xúc, vung lòng ra nắm đấm. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục hảo hảo khi tốt Hứa Phục. Vạn Hưng cũng không có phát giác được bên cạnh Trần Huyền Nguyệt dị dạng, hắn tiếp tục lôi kéo Trần Huyền Nguyệt vượt qua từng gian uy nghiêm từ lộ, dáng vẻ trang nghiêm động phủ, cuối cùng tại ở gần Hàn Sơn gia linh mạch cấp 2 một gian động phủ trước dừng bước. Cái kia động phủ lên thình lình viết một cái to lớn diêu chữ, giống bay phượng múa, khí thế bằng bạc. Không hổ là phù tu a, Trần Huyền Nguyệt ở trong lòng cảm khái nói. Mặt ngoài hắn vẫn như cũng là một bộ kinh sợ, rón rén bộ dáng. Vạn Hưng nhìn xem Trần Huyền Nguyệt dáng vẻ, lại là cười. Bởi vì hắn ban sơ đến Diêu phủ sư động phủ thời điểm, cũng là bộ dáng như vậy đâu. Lão Hứa, ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật lão sư ta người rất tốt. Nói xong, hắn sửa sang lại y phục, đi ra phía trước, gõ động phủ môn. Theo sát lấy động phủ môn chậm rãi mở ra, đứng tại cổng là một người mặc màu xanh biết váy so linh lung thiếu nữ. Trúc cơ thế gia thượng tầng, động phủ tỷ nữ thành đàn, thê thiếp vô số đều là chuyện thường. Chớ nói chi là Diêu phủ sư động phủ, nàng chính là Diêu phủ sư động phủ thị nữ Tiểu Liễu. Nhìn thấy bạn Hương về sau, nàng lộ ra một cái nụ cười sáng lạ mặt, trong con ngươi lóe ra ánh sáng sáng tỏ màu. Nguyên lai là bạn công tử, Diêu phủ sư đang ở bên trong vẽ hồi xuân phủ đâu, mau mau mời đến. Vạn Hưng nhìn xem Tiểu Liễu, tùy tiện giới thiệu nói: "Vị này là Lao Hứa, Hứa Phục, bạn tốt của ta, ta dẫn hắn cùng đi tìm sư phụ." Tiểu Liễu nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, thở dài, vừa cười vừa nói: "Ngươi thật đúng là hảo vận, có thể nhận biết bạn công tử." Hàn Sơn giới chung, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn gặp Diêu phủ sư, đều muốn xếp hàng chờ lấy đi đâu. Phía cạnh bị khen, bị cất nhắc, Vạn Hưng cực kỳ ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó đỏ mặt lôi kéo Trần Huyền Nguyệt tiến nhập động phủ. Trong động phủ cực kỳ rộng rãi, không nói Trần Huyền Nguyệt tại hoàng phủ gia trụ sở, liền là đại triệu dư vân căn phòng so với nơi này đến, đều là ngày đêm khác biệt. Tại chính đối sân nhỏ phòng khách bên trong, một cái tóc trắng xóa, tinh khí thần tràn trề lão đầu nhi đang tại nâng bút hết sức chuyên chú vẽ lấy phù triện. Trên người hắn không có cái gì uy áp, càng không có thượng vị giả giá đỡ, nhưng vẫn tản ra một loại để cho người ta tùy tiện không dám đắc tội khí thế. Thật không hổ là phù tu a, cái này đã không biết là Trần Huyền Nguyệt bao nhiêu lần cảm khái. Tu tiên bách nghệ, có thể ở trong đó có thành tựu người, không khỏi là phượng mao lân giác, kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc hắn đối với chuyện này là thật tư chất thường thường, nhất khiếu bất thông. Vạn Hưng lôi kéo Trần Huyền Nguyệt đi vào phòng, sau đó chỉnh trọng việc, một mực cung kính cho Diêu phủ sư thi lễ một cái. Đệ tử cho lão sư thỉnh an. Diêu phủ sư lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vạn Hưng còn có Trần Huyền Nguyệt, nhất là nhìn về phía cái sau thời điểm, trong ánh mắt có nhiều mấy phần xem kỹ hương vị. Vạn Hưng liền vội vàng giới thiệu: "Lão sư, đây là đệ tử hảo hữu Lao Hứa, hắn muốn mua chút phụ triện." Diêu phủ sư cười nói: "Hứa phụ mà, ta biết, ta cũng không phải không ra khỏi cửa lão cổ đồng, những cái kia linh nông, hạ nhân ngẫu nhiên ra mấy cái như vậy hạt giống tốt, ta cũng sẽ nghe nói. Tìm cơ duyên, mua phụ triện, ha ha, không biết ngươi muốn mua cái gì phụ triện?" Trần Huyền Nguyệt như cũng một bộ mười phần khẩn trương bộ dáng. Diêu phủ sư, ta muốn mua Hàn Tuyết kiếm khí phủ, Bao Tuyết phong nhật phủ, Tuyết bạc phủ, Băng phách tán hồn phủ." Diêu phủ sư nhíu mày lại. Đều là sát lực cực mạnh phụ triện, nhất là cái này Băng phách tán hồn phủ, nhằm vào thần hồn công kích, đấu pháp có hiệu quả, xem ra ngươi cái này hậu sinh lần này đi ngoại tìm cơ duyên, gặp phải nguy hiểm không nhỏ a. Ngươi cũng đã biết, những này giá cả cũng không tiện nghi. Trần Huyền Nguyệt cắn răng, móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diêu phủ sư. Diêu phủ sư nhận lấy túi chữ vật, mở ra xem, bên trong thình lình chính là một khối lại một khối hạ phẩm linh thạch, số lượng không ít. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn một chút Trần Huyền Nguyệt, lại nhìn một chút cái kia trong túi chữ vật linh thạch, đống nhiên cười: "Hảo tiểu tử, lão phu cái này vẽ cho ngươi phủ." Trần Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt. "Tốt." Chỉ có Vạn Hưng mở to hai mắt nhìn, há to miệng nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, tựa một con quốc một dạng. Hắn vốn cho là Lao Hứa cùng mình một dạng, rất nghèo, không nghĩ tới Lao Hứa đã vậy còn như thế có tiền. Bất quá hắn nghĩ lại cũng là, có thể đem vị tiên ngư cô nương để cử cho mình, phẩm vị tốt như vậy, Lao Hứa khẳng định thường đi câu lan nghe hát. Người nghèo làm sao có thể thường đi câu lan nghe hát? Ai, cũng không biết Lao Hứa nghĩ như thế nào, làm tán tu lúc tích lũy nhiều như vậy tài phú, chả tâm tâm niệm niệm đến Hàn Sơn giới làm gì? Hắn lắc đầu, rất là không hiểu Trần Huyền Nguyệt hành vi. Diêu phủ sư phủ đạo bản sự cực mạnh. Mặc dù không phải nhị giai phủ sư, không cách nào vẽ nhị giai phủ triện, nhưng vẽ những này nhất giai phủ triện lại là dễ như trở bàn tay. Một hồi lâu công phu về sau, Trần Huyền Nguyệt muốn phủ triện liền đầy đủ. Tiếp nhận phủ triện về sau, Trần Huyền Nguyệt tạm biệt Diêu phủ sư, cứ thế mà đi. Vạn Hương đưa đến động phủ cổng, liền bị Trần Huyền Nguyệt đuổi đến trở về, đi theo Diêu phủ sư tu hành phủ triện chi đạo đi. Hắn một đường đi nhanh, cho đến rời đi Hàn Sơn giới, vừa rồi dừng lại quay đầu mà trông. Đó là Diêu phủ sư động phủ phương hướng. Diêu phủ sư rất là không đơn giản. Hắn thở dài một cái. Theo sát lấy, hắn lại lộ ra một cái nụ cười sáng lạ mặt. Bất quá hắn nhìn ra ta không phải một vị phổ thông linh nông cũng không có việc gì, ta cùng hắn lại không cái gì xung đột lợi ích, chỉ cần ta không nguy hại đến hắn cùng Bạch Hưng, hắn liền không khả năng đến Hàn Sơn ra đi tố giác ta. Dù sao hắn họ Diêu, mà không họ Hàn Sơn. Với lại tố giác ta cũng không có việc gì, thiên hạ tu tiên giả đều có cơ duyên, đều có bí mật, chỉ cần cha ra không phải cái khác trúc cơ gia tộc đến Hàn Sơn ra gian tế, cũng không phải mang theo nguy hại Hàn Sơn ra mục đích tiến vào Hàn Sơn giới liền không sao. Tại Vân tộc trấn, Trần Huyền Nguyệt đã chết, thừa phục thân phận hoàn toàn không có vấn đề. Ba năm này ta cũng không có lộ ra sơ hở gì, nhiều nhất bị trọng điểm quan sát một hồi, cũng không ảnh hưởng hành động của ta. Long Dạ vô cùng trấn tĩnh về sau, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía Hàn Sơn giới đi ra ngoài. Ánh nắng bảy đến, vàng óng ánh, con đường phía trước bừng sáng. Chương 28, lại bái Nam Nhạc Tông ngươi người bạn này rất là không đơn giản. Diêu phủ sư lui tiểu Liễu cùng trong động phủ hạ nhân, uống vào tiểu Liễu tảo đã pha trà ngon, mắt sáng như lúc nhìn xem bạn hướng nói. Vạn Hưng nhớ tới cái kia cái túi phong phú linh hạch, ánh mắt có chút mờ mịt, tiếp theo trở nên kiên định. Sư phụ, hắn là của ta bằng hữu. Diêu phủ sư khỏe miệng khẽ nhếch, nhiều hứng thú nói: "Ngươi sợ lão sư cùng Hàn Sơn ra người nói thứ gì, tiếp theo cho ngươi vị bằng hữu kia mang đến phiền phức cùng nguy hiểm." Vạn Hưng hít một hơi thật sâu, túi người hành lễ: "Sư phụ, xin ngươi buông tha hắn." Diêu phủ sư lại cười: "Buông tha? Ngươi a, ta cùng hắn không oán không kỷ, vì sao muốn làm như vậy ta lại có chỗ tốt gì? Ta là Hàn Sơn ra khách khanh không có làm, nhưng ta không phải là Hàn Sơn ra người a." Vạn Hưng ngươi nhớ kỹ, coi như Hàn Sơn ra có một ngày đại họa lâm đầu, như là năm đó Trần gia mở rộng, cũng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cần phải làm là bảo toàn tự thân không có cái gì là so với chính mình còn sống càng quan trọng hơn. Chúng ta là tự do. Vạn Hưng cứ thế ngay tại chỗ. Hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Hắn thấy, vào Hàn Sơn giới, nhận đến Hàn Sơn ra nhiều như vậy ân huệ, không phải là tình trung báo Hàn Sơn đó sao? Nhưng sư phụ vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy đến. Hàn Sơn giới phụ cận không có người ở chỗ. Trần Huyền Nguyệt đang tại tu hành Nam Huyền Âm Lôi chân công. Khí huyết sôi trào, chân kinh bành trướng. Theo thiên địa linh khí phụ trợ, theo một khỏa lại một khỏa khí huyết đan phụ trợ, tại đại triều yêu thịt tẩy lệ dưới, hắn ngũ độc kình, vân yên kình trung, lại sinh ra một loại hoàn toàn mới kình lực, âm lôi diệt sát kình. Nay kình không chỉ giết lực lượng cực mạnh, hơn nữa còn bổ sung tê liệt hiệu quả. Dù là ta trước đó có đã có năm chắc mặc dù đối mặt luyện khí tầng 7 đối thủ, toàn lực phía dưới, cũng có thể bắt được, nhưng đối với lên Thiệu Võ Dương nhưng vẫn là phần thắng không lớn. Chẳng qua hiện nay lại là không đồng dạng, mặc cho cái kia Thiệu Võ Dương lại thế nào kỳ tài ngút trời, hắn cũng sẽ không còn là đối thủ của ta. Nhất là cái kia băng phách tán hồn phù, công lấy thần hồn, khó lòng phòng bị. Tại man hoang trong tu tiên giới thế nhưng là luyện khí tu tiên giả đấu pháp cực kỳ sắc bén, âm hiểm phụ triện. Man hoang tu tiên giới, luyện khí tấn thăng trúc cơ có tam đại quan, theo thứ tự là linh khí, thần thức, khí huyết. Nếu là ở đấu pháp chung, vô ý bên trong băng phách tán hồn phụ, thần hồn bị hao tổn, vô cùng có khả năng lại không cách nào ngưng tụ thần thức, trúc cơ vô vọng. Như vậy có thể gãy người đại đạo tiền đồ phụ triện, như thế nào không tính là âm hiểm? Thiệu Võ Dương mặc dù không phải tu tiên giả, nhưng thần hồn bị hao tổn, cũng thật to hao tổn chiến lược của hắn. Những phụ triện này, lại thêm một thanh hạ phẩm phi kiếm. Nếu là ngươi Nam Nhạc Tông chân còn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, ta không thể làm gì khác hơn là tính với ngươi chắc nợ cũ, dùng sức mạnh. Hắn trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Nói tỉ mỉ lên, Nam Nhạc Tông cùng hắn cũng coi là ân oán cực nặng. Hắn mới tới Đại Triệu truy tìm võ đạo thời điểm, Nam Nhạc Tông đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Trước đó Hoàng Giáp, Linh Diệu lại trợ lý võ, kém chút diệt Vân Yên võ quán, cuối cùng bị hắn chém giết. Cái thế giới này không phải bằng hữu, liền là địch nhân. Hắn cắn răng, cẩn thận xác nhận bốn phía không người về sau, khôi phục diện mục thật sự, như vậy xuyên qua, trở về Đại Triệu. Đại Triệu Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ tổng đường. Thiệu Võ Dương đang tại khổ tu Nam Huyền Âm Lôi chân công. Hắn toàn thân khí huyết tăng vọt, khí thế như hồng, thân thể mặt ngoài vậy mà nổi lên một tia như ẩn như hiện lôi quang. Thất Nguyệt Tuyết thấy cảnh này, trùng điệp thở dài. Vị này Thiệu sư thúc võ đạo tài hoa cực kỳ, thật là khiến người ta nhìn theo bóng lưng, mặc cảm a bất quá cũng là, nếu như không phải Thiệu Võ Dương cường đại như thế, làm sao có thể bị Nam Nhạc Tông phái tới tọa trấn Bắc Vân thành đâu. Đúng vào lúc này Phong Chính Ác xài bước đi vào. Hắn một đôi tặc mi thử nhãn con mắt, bước lên chói mắt tinh quang. Thất sư muội, Thiệu sư thúc còn nhớ đến Trần Huyền Nguyệt. Thất Nguyệt Tuyết nhíu mày lại. Trần Huyền Nguyệt, ta giống như có chút ấn tượng, Bắc Vân thành kế thừa tiền bối dư tại cái kia nhà giàu mới nổi, lúc trước muốn dùng tiền mua vào chúng ta Nam Nhạc Tông, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Sắc mặt nàng có chút lạnh. Nam Nhạc Tông chính là trấn áp Hiên Quốc một phương võ đạo đại tông. Tiểu tử kia cuối cùng mới cho 5000 lượng bạc ròng, liền muốn mua vào Nam Nhạc Tông, đem bọn hắn Nam Nhạc Tông khi cái gì? Nếu là Trần Huyền Nguyệt ở chỗ này, có thể nghe được Thất Nguyệt Tuyết tiếng lòng, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao hắn lúc trước xuất ra thế nhưng là 50000 lượng bạc ròng. Phong Chính Ác nhìn về phía Thất Nguyệt Tuyết, liếm môi một cái, tà khí lắm như nói: "Không sai, chính là người này bước vào Vân Yên Võ Quán bất quá 3 năm có thừa, bây giờ cũng đã luyện gần viên mãn tông sư, như hắn tu luyện không phải võ quán tam lưu võ học, mà là chúng ta Nam Huyền Âm Lôi Trần Công dạng này Trần Công mật học, chỉ sợ người ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thất Nguyệt Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Cái này sao có thể? Nàng lúc trước rõ rệt điều tra qua, người kia thể chất rõ rệt cực kém, làm sao có thể tại khí huyết trên võ đạo có được yêu nghiệt như thế thiên phú? Phong Sư Minh nhưng có nhìn lầm. Cuối cùng nàng nhịn không được nhìn về phía Phong Chính Ác hỏi một câu. Phong Chính Ác cười nói: "Thất sư muội, ta làm sao lại nhìn lầm? Ngươi là không biết, Hoàng Giáp cùng Ninh Diệu hai người, Bùi Lý Võ đi tìm Vân Yên Võ Quán phiền phức, kết quả ba người đều tại Trần Huyền Nguyệt trong tay cắm." Thất Nguyệt Tuyết ngây ngẩn cả người. "Cái gì? Hoàng Giáp cùng Ninh Diệu đều cắm?" Nàng một mặt kinh ngạc. "Hoàng Giáp, Ninh Diệu đối với nàng tới nói, đối với Nam Nhạc Tông tới nói, cũng chỉ là bình thường Nam Nhạc Tông luyện gần tông sư, không tính là cường đại. Nhưng lại thêm một cái Lý Võ, nàng không chỉ có thất bại, thậm chí khả năng bị giết chết. Mà ba vị tông sư, vậy mà đều đưa tại Trần Huyền Nguyệt trên tay, người này tu hành vẫn là võ quán tam lưu võ công. Nếu như hắn tu hành chính là võ học chân công, nên khủng bố cỡ nào?" Cuối cùng, nàng xem thấy Phong Chính Ác cười khổ một tiếng. "Phong sư minh, xem ra lúc trước ta hoàn toàn chính xác nhìn lầm." Phong Chính Ác cười nói: "Thất sư muội, ngươi không cần như vậy. Trước đó vài ngày, Vân Yên Võ Quán Dư Vân lại là đột nhiên vận dụng đời này để dành tới một chút hương hỏa tình, dựa vào chúng ta Nam Nhạc Tông dây, muốn đem Trần Huyền Nguyệt đưa vào chúng ta Nam Nhạc Tông tu hành." Thất Nguyệt Tuyết nhuyễn miệng cười: "Như vậy cũng coi là một cọc chuyện tốt." Bất quá sau một khắc, nàng lại nhíu mày lại lời nói xoay chuyển: "Bất quá người này nhưng cũng giết ta Nam Nhạc Tông người, không cho hắn cho một cái thuyết pháp, chúng ta Nam Nhạc Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Cuối cùng, nàng thần sắc nghiêm lại hướng về như cũng không để ý đến chuyện bên ngoài đắm chìm trong Nam Huyền Âm Lôi Trần Công Thiệu Võ Dương cung kính thi lễ một cái. "Việc này, còn xin sư thúc quyết đoán." Phong Chính Ác cũng là cung kính túi người hành lễ. Thiệu Võ Dương thu chiêu, khí huyết không còn sôi trào nữa, bình thường trở lại. Làn da mặt ngoài như ẩn như hiện lôi điện cũng theo đó tán đi. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, chắp tay nhìn xem Thất Nguyệt Tuyết cùng Phong Chính Ác. "Lúc trước chúng ta Nam Nhạc Tông vì người nọ cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng bởi vì người này tại khí huyết võ đạo tiến cảnh thần tốc, liền lại phải mở ra cánh cửa này. Chẳng lẽ không phải như vậy phải không?" Phong Chính Ác, Thất Nguyệt Tuyết mở to hai mắt nhìn xem Thiệu Võ Dương, có chút không hiểu. Chương 29, Lăng Vân Chí Thiệu Võ Dương lắc đầu. "Dĩ nhiên không phải dạng này. Thiên tài, thiên điều đối với bất kỳ một thế lực nào, cho dù là ta Nam Nhạc Tông loại tồn tại này tới nói, cũng là hiếm có mỹ ngọc. Nhưng các ngươi quên đi, hắn đã tu hành Vân Yên Bộ cùng Ngũ Độc Trưởng, lại tu hành chúng ta Nam Huyền Âm Lôi Chân Công, liền tu hành ba loại võ công. Ba loại khác biệt khí huyết xung đột, hắn còn có bao nhiêu cơ hội tại khí huyết võ đạo trèo lên cao, bước vào cốt khí cảnh? Luyện gân tông sư, chúng ta Nam Nhạc Tông không thiếu. Huống chi, thiên phú tài hoa tuyệt đỉnh lại như thế nào? Cần biết thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có. Tài hoa thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng sư trưởng cùng tông môn quan trọng hơn. Nếu như hắn ngay từ đầu có thể tiến vào chúng ta Nam Nhạc Tông, cốt khí cảnh sát suất lớn có hy vọng, bây giờ à, ha ha. Với lại hắn trả giết Hoàng Giáp cùng Ninh Diệu, tự tuyệt a." Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác trầm mặc. Thiệu Võ Dương nói rất có đạo lý. Thiên phú tài hoa tuyệt đỉnh có đôi khi cực kỳ trọng yếu, có cái gì lại không cái gì dùng. Nói không chừng ven đường người chết đói bên trong, liền có so với bọn hắn, thậm chí so Thiệu Võ Dương thiên phú tài hoa còn cường đại hơn tồn tại, nhưng vậy thì thế nào đâu? Luyện võ không chỉ là chém chém giết giết, càng nhiều còn có người tình lõi đời. Phong Chính Ác trong con ngươi hiện lên một vòng hung quang. Như vậy là không cần vì Hoàng Giáp, Ninh Diệu bọn người báo thù đâu, diệt cái này Vân Yên Võ Quán. Thiệu Võ Dương khoát tay áo. "Không cần, bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta có thể từ cái này mà vượt ra ngoài. Đi qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng đối một chút tiền nhân đối ma nghiên cứu, ta có lẽ tìm được một chút hy vọng sống." Phong Chính Ác lập tức hai con người sáng lên. "Chúc mừng Thiệu sư thúc." Hắn đương nhiên không muốn chết, mà duy nhất sống tiếp phương pháp, cái kia chính là đi ra ma vực. Có thể không số tiền nhân, vô luận cường đại cỡ nào, lại có mấy người có thể đi ra ma vực. Thậm chí tại từ từ trong dòng sông lịch sử, trong truyền thuyết cốt khí cảnh đại tông sư thân hãm ma vực, cuối cùng thân tử đạo tiêu cũng là vô số kể. Thất Nguyệt Tuyết lại là hỏi: "Không biết Thiệu sư thúc tìm được một chút hy vọng sống là cái gì?" Thiệu Võ Dương đạo: "Ma chỉ cần ăn no rồi, liền sẽ rời đi. Ma khí huyết võ giả không thể nghi ngờ là ma tốt nhất lương thực. Chúng ta phải sống sót, liền muốn biện pháp cho ăn no đầu kia ma." Phong Chính Ác hé mắt: "Thiệu sư thúc, chẳng lẽ ngươi là muốn hắn còn chưa có nói xong, liền bị Thiệu Võ Dương đánh gãy?" "Không sai, từ hôm nay trở đi, Thiệu Triệu Bắc Vân thành nội tất cả võ quán, khí huyết võ giả phạt ma, nếu như ai dám không theo, giết không tha. Chính Ác việc này ngươi phụ trách. Nguyệt Tuyết, ngươi từ bên cạnh phụ trợ Chính Ác." Thất Nguyệt Tuyết thần sắc run lên: "Thiệu sư thúc, ngài muốn xua đuổi Bắc Vân võ phu vì mà, phải chăng quá tàn nhẫn?" Thiệu Võ Dương chắp tay đi tới trước cửa sổ, hướng phương xa nhìn ra xa, nơi đó là chỉ có tuyệt lộ ma vực. Những cái kia truyền thuyết bên trong cốt khí đại tông sư, vị nào trên tay không phải dính đầy máu tươi? "Nguyệt Tuyết, không có cái gì so còn sống quan trọng hơn, còn sống mới có vô hạn khả năng." Thất Nguyệt Tuyết thở dài không nói gì nữa, nàng cũng biết, hiện tại cũng không phải giảng nhân nghĩa thời điểm, mà là vì sống sót không từ thủ đoạn thời điểm. "Sư phụ, ta trở về." Trần Huyền Nguyệt sải bước đi tới Vân Yên Võ Quán, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nguyên bản hơi thở mong manh giống như người sắp chết Dư Vân nghe tiếng, lúc này lập tức từ trên ghế nằm bò lên, cùng cái tàu đặt ở bên cạnh bàn lên, cẩn thận xét lại một cái bước vào võ quán Trần Huyền Nguyệt, lúc này hai mắt sáng lên nói: "Ngươi tựa hồ lại mạnh lên." ngươi khí huyết càng thêm thịnh vượng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, có người có thể tại luyện gần cảnh giới đi đến như vậy tinh thần tình trạng.
Không sai.
Trần Huyền Nguyệt lại mạnh lên. Mặc dù hắn đối mặt luyện khí 8 tầng tu tiên giả, vẫn không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng luyện khí 8 tầng phía dưới, hắn đã có thể tự xưng vô địch. Nhưng mà, sau một khắc Dư Vân lại là lời nói xoay chuyển, trùng điệp thở dài nói: "Đáng tiếc ngươi như cũng không có bước vào cốt khí cảnh. Muốn đăng lâm luyện gần phía trên, quả nhiên khó như lên trời a." Trần Huyền Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống. Đúng vậy, cho dù là rất nhiều bờ UFF gia trì, hắn đã bước vào luyện gần vô cùng biên mãn hoàn mỹ hoàn cảnh, nhưng vẫn ngay cả cốt khí dần dần sinh canh cửa đều không sợ đến. Đây cũng là vì cái gì hắn nóng lòng muốn thu hoạch Nam Huyền Âm Lôi Chân Công thần ý đồ nguyên nhân chủ yếu. Nếu không có cái này thần ý đồ, hắn lại triệu khí huyết võ đạo, khả năng cùng tiến lên không đường. Nam Nhạc Tông sự tình thế nào? Thế là, hắn nhìn xem Dư Vân, hỏi mình vấn đề quan tâm nhất. Dư Vân thần sắc cứng đờ, thở dài. Vì sư nắm người, cùng Nam Nhạc Tông người lúc đầu trò chuyện với nhau thật vui, nhưng đến phía trên quyết nghị thời điểm, không biết sao, lại còn là cho phủ định. Huyền Nguyệt, sư phụ không dùng, để ngươi thất vọng. Hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, đúng là kìm lòng không được đỏ cả bên mắt. Xem ra cuối cùng vẫn phải là tới cứng đó a, may mắn ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn ở trong lòng nói thầm hai câu, sau đó đội vàng an ủi Dư Vân nói: Nam Nhạc Tông người có mắt không trọng, lão sư cần gì phải tự trách. Theo sát lấy, hắn đứng thẳng người, cùng Dư Vân bọn người kéo dài khoảng cách, bắt đầu vận chuyển Nam Huyền Âm Lôi Chân Công. Khí huyết sôi trào. Theo sát lấy là chói hai tư tư dòng điện âm. Đạo đạo kinh lực như lưu quang, như lôi đỉnh du tẩu tại Trần Huyền Nguyệt thân thể, tản ra làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Đây là Âm Lôi Diện Sát Kình. Dư Vân mở to hai mắt nhìn. Dư Hồng cũng mở to hai mắt nhìn. Vân Yên bên trong võ quán mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Dung động bò đầy hai con mắt của bọn họ. Thế nhưng là Nam Nhạc Tông đã đóng bên trên đối mặt Trần Huyền Nguyệt đại môn, Trần Huyền Nguyệt lại là từ nơi nào học đạo cái này Âm Lôi Diện Sát Kình? Mặc dù không vào Nam Nhạc Tông, ta cũng có thể học được Nam Huyền Âm Lôi Chân Công. Trần Huyền Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Hắn đứng tại Vân Yên võ quán võ tràng trung ương, hăng hái, quang mang vạn trượng. Dư Vân hồi phục thần trí, nhìn xem dạng này Trần Huyền Nguyệt đống nhiên ha ha phá lên cười. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Tựa hồ là đối với mình vị này tiểu đồ đệ hài lòng đến không thể lại hài lòng. Dư Hồng nhìn xem dạng này Trần Huyền Nguyệt, lại cũng thời gian dần trôi qua ngây dại. Cái gọi là thiếu niên từng hướng lăng vân trí, khi hứa nhân gian hạng nhất cũng bất quá như vậy. Đúng vào lúc này, Vân Yên võ quán ngoại đống nhiên một trận sao động. Sư phụ ta đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Trần Huyền Nguyệt đứng dậy, hướng về võ quán đi ra ngoài. Dư Vân nhìn về phía Dư Hồng. Ngươi cũng cùng ngươi tiểu sư đệ đi cùng một chỗ nhìn xem. Là, phụ thân. Dư Hồng chẳng biết tại sao, gương mặt xinh đẹp vậy mà hơi đỏ lên, sau đó đứng dậy, đuổi theo Trần Huyền Nguyệt bóng lưng đi theo. Hai người bọn họ đi ra Vân Yên võ quán bên ngoài. Chỉ thấy rộn rộn ràng ràng đám người từ Bắc Vân thành bốn phương tám hướng đang hướng về khu vực trung tâm hội tụ mà đi, phản phất nhận lấy cái gì hiệu triệu bình thường. Dư Hồng thấy được một vị quen biết cũ, vội vàng nắm được cơ hội tiến lên hỏi: "Hồ huynh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Chương 30, khí huyết ép ma người này tên là Lục Bình Hổ, chính là hổ hành võ quán đại sư minh, một thân võ công đã tới khí huyết tam biến đỉnh phong, thực lực cường hãn. Hắn nhìn thoáng qua Dư Hồng hồi đáp: "Chẳng lẽ ngươi không biết Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ tổng đường hôm nay biết bảng sao?" "Biết bảng?" Dư Hồng như là trượng nhị hòa thượng có chút không nghĩ ra. Từ khi Dư Vân ma khí nhập thể, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc về sau, Vân Yên võ quán tàn lụi về sau, bên trong võ quán người liền trở nên mười phần điệu thấp. Nhất là Dư Hồng bọn người, cơ hồ có thể nói chân không bước ra khỏi nhà, thường bạn Dư Vân tả hữu. Vì vậy đối với ngoại giới tin tức liền không còn giống như trước linh thông như vậy. Lúc này, Lục Bình Hổ một cái đồng bạn đống nhiên chen miệng nói: "Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ tổng đường ấy bảng, Thiệu Võ Dương tổng đường chủ đại nhân đã tìm được đối phó cái kia ma biện pháp, triệu toàn thành khí huyết võ giả, hợp lực phạt, phàm người tham dự, sau đó nhưng linh thưởng bạc trăm lượng, thậm chí có được bàn cho học tập Nam Huyền Âm Lôi Chân Công cơ hội. Lục huynh chúng ta vẫn là đi mau đi, đi chậm cẩn thận bỏ lỡ cái này đẩy trời cơ duyên." Nói xong, hắn một thanh dắt lấy Lục Bình Hổ ống tay áo, vô cùng lo lắng tiếp tục hướng về Bắc Vân thành khu vực trung tâm mà đi. Tựa bọn hắn dạng này khí huyết võ giả, Bắc Vân thành trung còn có rất nhiều. Dù sao Nam Huyền Âm Lôi Chân Công dụ hoặc thật sự là quá lớn. Mặc dù kiêm tu nhiều môn khí huyết võ công, gặp sư khí huyết lộn xộn, xung đột, dẫn đến khí huyết võ đạo con đường phía trước đoạn tuyệt. Nhưng Tam Lưu võ công, sao có thể cùng bí truyền chân công đánh đồng? Dư Hồng, Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Lục Bình Hổ bọn người dần dần từng bước đi đến biến mất trong tầm mắt bóng lưng, lại là cứ thế ngay tại chỗ. Nếu như Nam Nhạc Tông hảo phóng như vậy, gặp ban thưởng Nam Huyền Âm Lôi Chân Công. Nhưng vì cái gì Dư Vân hao hết đời này hương hỏa tỉnh từ đó giật dây, Nam Nhạc Tông cũng biết mình tại khí huyết võ đạo lên tiên phú kinh người, vẫn là đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Mình mặc dù đã học được ngũ độc trưởng cùng Vân Yên Bộ, nhưng Bắc Vân thành những này khí huyết võ phu, liền không có học qua Tam Lưu võ công đó sao? Có chút khác thường a. Trần Huyền Nguyệt trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này mê người lợi ích phía sau, cất giấu to lớn gì âm mưu. Theo sát lấy hắn nhìn thoáng qua bên người Dư Hồng. Chúng ta cùng theo sau nhìn xem. Sau đó liền đi theo dòng người, cũng hướng phía Bắc Vân thành khu vực trung tâm mà đi. Dư Hồng nhìn xem hắn bóng lưng, muốn nói điều gì, cuối cùng há hốc mồm, cũng không nói gì đi ra, chỉ là trung điệp thở dài, sau đó cùng đi lên. Bắc Vân thành khu vực trung tâm. Người người nôn náo. May mắn tổn khí huyết võ phu, cũng may mắn tổn người bình thường. Ngoại trừ bí truyền chân công dụ hoặc, bọn hắn cũng muốn đến xem thử, đại triệu vô số thế hệ, vô số anh hào đều không có tìm tới đối phó ma phương pháp, mà Nam Nhạc Tông tuyên bố tìm tới đối phó ma phương pháp là cái gì? Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường ngoại. Vô số Nam Nhạc Tông võ giả đứng nghiêm đứng thẳng, giống như từng tòa điều khắc. Thiệu Võ Dương nhắm mắt đứng tại ở giữa nhất, toàn thân trên dưới vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tại bên cạnh hắn, theo thứ tự là Phong Chính Ác cùng Thất Nguyệt Tuyết. Trần Huyền Nguyệt giấu kín trong đám người, lén lén quan sát đến Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác, Thiệu Võ Dương. Từ Lý Võ, Hoàng Giáp, Linh Diệu ba người trong trí nhớ, hắn đã gặp Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tất cả mọi người, bao quát Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác, Thiệu Võ Dương. Nguyên lai Nam Nhạc Tông cũng không phải nội tình hùng hậu đến mỗi người đều là luyện ngân tông sư tình trạng. Trần Huyền Nguyệt ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hoàng Giáp, Linh Diệu sau khi đi, Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ luyện ngân tông sư chỉ có Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác cùng mạnh nhất Thiệu Võ Dương. Chân chính thấy tận mắt Thiệu Võ Dương, hắn đối Thiệu Võ Dương thực lực lại có càng trực quan nhận biết. Man hoang tu tiên giới luyện khí 8 tầng tu tiên giả, không sử dụng linh khí, phụ triện các loại thủ đoạn đặc thù, tuyệt đối không phải người này đối thủ. Bất quá ta nếu có thể từ đó người đạt được Nam Huyền Âm Lôi Chân Công thần ý đồ, man hoang tu tiên giới luyện khí 9 tầng phía dưới sẽ không còn người là đối thủ của ta. Thậm chí đối mặt luyện khí 9 tầng tu tiên giả, ta cũng có sức đánh một trận. Hắn nhìn xem khí vũ hiên ngang Thiệu Võ Dương ánh mắt sáng rực, tâm tư linh hoạt, dục vọng mãnh liệt, tựa như đang nhìn một cái di động hình người khí huyết võ đạo bà cố. Đúng vào lúc này, có một ít tính nôn nóng nhịn không được, nhao nhao ồn ào nói: "Thiệu tổng đường chủ, đều nói ngươi đã tìm được đối phó cái kia ma biện pháp, không biết là biện pháp gì? Triệu toàn thành khí huyết võ giả hợp lực phạt, không biết lại cần chúng ta làm cái gì?" Bọn hắn hỏi ra, cơ hồ là ở đây tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất. Thiệu Võ Dương mắt vẫn nhắm như cũ, toàn thân trên dưới như có như không tản ra một cấu ngạo khí, phản phất nơi này tất cả mọi người không vào được pháp nhãn của hắn. Phong Chính Ác bước về phía trước một bước, ánh mắt như điện đảo qua tất cả mọi người ở đây, mỉm cười nói: "Khí huyết dương đựng, ma tử sợ." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong hai. Trong lúc nhất thời, một thạch kích thích ngàn tầng sóng. "Cái gì?" Vô số người la thất thanh. "Nếu là khí huyết đầy đủ tràn đầy, liền có thể dọa lùi ma, ta đại triệu làm sao đến mức vô số tuế nguyệt đến nay đều đối ma thúc thủ vô sách, để làm họa một phương, sinh linh đồ thán." Thậm chí số ít kiệt ngạo bất tuân cường đại khí huyết võ giả, trên mặt trả hiện lên một vòng niềm ai, giống như chỉ cảm thấy Nam Nhạc Tông những này lý do thoái thác, quả thực là coi bọn họ là đồ đần. Phong Chính Ác trong đôi mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. "Trước kia ma hàng đại địa, ma thai khắp nơi, nơi đó võ giả, dân chúng phải chăng từng một lòng đoàn kết qua? Ngươi thế nào biết, khí huyết đầy đủ tràn đầy, dọa không lùi ma?" Đám người nghẹn lời. Số ít khí huyết võ giả trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn xem Phong Chính Ác chất vấn: "Vậy ngươi có cái gì chứng cứ?" Lúc này, Thiệu Võ Dương rốt cục mở ra hai con ngươi. Hắn bước ra một bước, sau đó tiện tay cùng một đoạn tối đen, vằn mèo chi vật ném xuống đất. Cái kia tối đen, vằn mèo chi vật giống như là người xương cánh tay, ma khí ngút trời, tại sau khi hạ xuống, lúc này dương nhanh múa vút hướng về bốn phía người sống nhảy vọt đánh tới, hung uy tất lộ. Đây là cái kia trên ma thân. Có kiến thức rộng rãi khí huyết võ phu nhịn không được la thất thanh. Cái kia khoảng cách tối đen, vằn mèo chi vật rất gần người nhao nhao bắt đầu hướng về bốn phía lui tán, mắt lộ hoảng sợ. Trần Huyền Nguyệt âm thầm nhìn xem đây hết thảy. Hắn phát giác ma tại đại triệu trong lòng người lưu lại cực sâu bóng tối, triệu nhân tựa hồ đối với này phương thế giới ma nội tâm trời sinh có lớn lao hoảng sợ. Ngay tại bốn phía khí huyết võ phu tay chân luôn cuống thời điểm, Phong Chính Ác, Thất Nguyệt Tuyết các loại Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ thành viên ngược lại là chấn định tự nhiên. Bởi vì sau một khắc, Thiệu Võ Dương rốt cục mở ra hai con người xuất thủ. Chỉ thấy hắn khí huyết sôi trào, bước ra một bước, nương theo lấy tư tư dòng điện âm toàn thân nổi lên lôi quang. Nam Huyền Âm Lôi Chân Công lặng yên vận chuyển. Bất quá hắn không có xuất chiêu, mà là cùng tự thân khí huyết đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có, hướng về kia tối đen, vặn bẹo chi vật ép tới. Kỳ tích phát sinh. Chương 31, quân hùng hội ma tại Thiệu Võ Dương khí huyết đè xuống một khắc này, tối đen, vặn bẹo chi vật đúng là thân hình cứng đờ, sau đó rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng chói tai, làm cho người dùng mình kêu rên, cứ như vậy thống khổ không ngừng bay nhảy lấy. Phản phất thật bị Thiệu Võ Dương khí huyết chi thịnh làm trọng thương bình thường. Nó tựa hồ thật e ngại đầy đủ tràn đầy khí huyết. Thế nhưng là cái này sao có thể? Người ở chỗ này ngây ngẩn cả người. Dư Hồng ngây ngẩn cả người, Trần Huyền Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thấy tận mắt ma, cái kia ma có được thực lực đáng sợ, dù cho man hoang tu tiên giới trúc cơ đại lao cũng không nhất định cầm nó có biện pháp, huống chi này phương thế giới võ giả khí huyết. Nếu là khí huyết thật có thể khắc chế ma, lớn như vậy triệu tiền nhân hẳn là đều là một đám xuân tài, tại từ từ bên trong dòng sông thời gian làm lấy dưới đĩa đèn thì tối chuyện ngu xuẩn, một mực cầm ma không có biện pháp. Nhưng nếu không phải thật sự, chuyện trước mắt lại thế nào giải thích đâu? Mọi người ở đây lâm vào xoắn xuýt trong trầm tư, thật lâu im lặng thời điểm. Thiệu Võ Dương ba khí bên cạnh lộ, thanh âm hùng hậu lần nữa vang lên. "Chư vị, đã mắt thấy mới là thật, còn có ý kiến gì không?" Ở đây khí huyết võ phu nhóm lần nữa hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, có một ít khí huyết võ phu đứng dậy. "Thiệu tổng đường chủ thân là Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ người nói chuyện, ngài nói lời chúng ta tự nhiên là tin được, chúng chi đã có bằng chứng như núi hiện ra tại trước mắt ta, vì cái này một đường sinh cơ, phía trước núi đao biển lửa, chúng ta cũng nguyện ý theo Thiệu tổng đường chủ tiến đến." Thiệu Võ Dương khẽ môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, không nói gì thêm. Phong Chính Ác cũng giống vậy, chỉ có Thất Nguyệt Tuyết mặt không biểu tình. Nhưng chưa hẳn tất cả mọi người nghĩ như vậy. Lúc này cũng có một chút võ phu nói ra: "Chúng ta thực lực không đủ, không so được Thiệu tổng đường chủ, với lại trong nhà cũng tới có lao dưới có tiểu nhân, không thể liệu mình bồi quốc tử, nhìn Thiệu tổng đường chủ rộng lòng tha thứ." Nói xong, chúng nó liền muốn quay người rời đi. Đúng vào lúc này, bốn phía Nam Nhạc Tông người động. Chúng nó ngăn cản những này muốn ly khai khí huyết võ phu đường đi. Lập tức không ít người biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Thiệu Võ Dương. Thiệu tổng đường chủ, ngươi có ý tứ gì? Thiệu Võ Dương khỏe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, trừ ma là Bắc Vân Thành tất cả mọi người sự tình, các ngươi muốn sống muốn đi, ta không có ý kiến, nhưng dựa vào cái gì chúng ta những này lưu lại người, cho các ngươi người rời đi ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đâu? Ngươi hỏi một chút lưu lại người, đồng ý không? Lập tức, những cái kia lúc trước lựa chọn tin tưởng Thiệu Võ Dương lưu lại sắc mặt người khẽ biến. Chúng nó không phải anh hùng, càng không phải là thánh mẫu, căn bản làm không được vì người khác hy sinh chính mình. Bây giờ khẳng mọi người đồng tâm hiệp lực, chẳng qua là tại trong tuyệt cảnh thấy được một tia hy vọng bất đắc dĩ liều mạng tiến hành. Dù sao liều mạng còn có một tia hy vọng, không liều mạng chỉ có thể chờ đợi chết. Sau một khắc, không ít lưu lại võ phu liền phát ra tiếng. Thiệu tổng đường chủ nói không sai, dựa vào cái gì chúng ta hy sinh, các ngươi lại trốn ở hậu phương, muốn chiến liền cùng một chỗ chiến, muốn lui liền cùng một chỗ lui. Vậy liền cùng một chỗ lui. Những cái kia muốn đi túi võ phu trực tiếp đã là đánh lấy trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, có thể sống một hồi là một hồi tâm thái nằm thẳng, hoàn toàn không muốn đi liều mạng. Dấu kín trong đám người âm thầm nhìn xem đây hết thảy Trần Huyền Nguyệt hơi xúc động. Thiệu Võ Dương người này thật là kiêu hùng cũng, một phiên thao tác xuống tới, trực tiếp phân hóa Bắc Vân Thành nội tất cả võ phu, bây giờ hắn muốn đuổi con vịt lên giá, buộc Bắc Vân Thành nội tất cả võ phu trực diện cái tiêu ma, lực cản giảm bất không biết bao nhiêu. Nếu như hắn không có đi một chiêu này, muốn bức Bắc Vân Thành tất cả võ phu đi trực diện cái tiêu ma, là căn bản chuyện không thể nào. Dù sao hắn Thiệu Võ Dương mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy sức một mình đối địch Bắc Vân Thành tất cả võ phu. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi coi trọng Thiệu Võ Dương mấy phần. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Dư Hồng, thấp giọng hỏi: "Trước kia đại triệu xuất hiện qua ma, hãm tuyệt tại chỗ về sau, cái kia chẳng phải là trở thành cấm địa, vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua, đại triệu có cái gì cấm địa?" Dư Hồng ngẩn người, dường như không nghĩ tới Trần Huyền Nguyệt lại đột nhiên hỏi cái này a cái vấn đề. Sau một khắc, nàng sau khi tĩnh hồn lại hồi đáp: "Ma hãm tuyệt tại chỗ khi tiến vào thời gian nhất định về sau, đều sẽ không hiểu biến mất, không có ai biết bọn chúng vì cái gì biến mất, cũng không người nào biết bọn chúng đi nơi nào." "Tiểu sư đệ, thế nào?" Trần Huyền Nguyệt lắc đầu. "Không có gì." Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiệu Võ Dương, ánh mắt thâm thẳm, mơ hồ đã đoán được một chút chân tướng. Đúng vào lúc này, một cái nếu như thiên lôi phẫn nộ thanh âm hùng hậu vang lên. "Thiệu Võ Dương, ngươi muốn bức Bắc Vân Thành tất cả võ giả cùng ngươi bỏ sinh chịu chết, không lấy ra chút mà thành ý đến, lại trực tiếp lấy thế bức người. Chúng ta sinh ra tự do thần, ai dám cao cao tại thượng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Bắc Vân Thành là ngươi Nam Nhạc Tông độc đoán? Là ai dám khiêu khích Nam Nhạc Tông? Bắc Vân Thành lúc nào có bực này nhân vật?" Tất cả mọi người ở đây tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quần áo luyện công tóc hoa dâm bắp thịt cả người cao lớn lao đầu chính mục lộ phong mang nhìn thẳng Thiệu Võ Dương. Đối với lao nhân này, Bắc Vân Thành trung khí huyết võ phu nhóm cũng không lạ lắm. Hắn chính là Bắc Vân Thành võ minh minh chủ Trương Hỏa. Trương Hỏa tu hành mặc dù là võ quán tam lưu võ công thiết y công, nhưng một thân khí huyết võ đạo tu vi đã tới luyện gần đại viên mãn, cũng là cách cốt khí chỉ kém lâm môn một cấp nhân vật, cùng Thiệu Võ Dương chính là cùng một cảnh giới. Võ minh là đại triệu từ nơi đó các võ quán liên hợp tạo thành dân gian tổ chức. Dĩ vãng tại Bắc Vân Thành trung, ngoại trừ đại triệu quan phủ ngoại, Bắc Vân Thành võ minh từ trước đến nay Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường là địa vị ngang nhau trạng thái. Mặc dù thủy trung chiếm cứ hạ phong, nhưng cũng coi là Bắc Vân Thành nội duy nhất có can đảm phản kháng Thiệu Võ Dương đám người đại lão. Bây giờ loại thời điểm này, Trương Hỏa vậy mà lại lần nữa đứng dậy. Thiệu Võ Dương ánh mắt hơi trầm xuống. "Trương Hỏa, ngươi không muốn ra ngoài đó sao?" Trương Hỏa cười nói. "Ai không muốn đi ra ma vực, nhưng từ xưa đến nay, người nào đi ra ma vực? Cổ nhân chưa hẳn bây giờ người, Thiệu Võ Dương, ngươi vừa mới thành ý không đủ." Thiệu Võ Dương mắt lộ tinh mang, ánh mắt như kiếm, chém đinh chặt sắt nói: "Lần hành động này, bản tọa sẽ đích thân dẫn đội, thành ý này đủ chưa, Trương minh chủ?" Trương Hỏa ánh mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiệu Võ Dương. "Tốt, đã ngươi Thiệu tổng đường chủ khẳng tự mình dẫn đội xông pha chiến đấu, lão phu cũng cùng ngươi đi tới một lần." Gặp Trương Hỏa đều đứng ở Thiệu Võ Dương bên kia, những cái kia muốn đi võ giả nhau nhau nhìn lẫn nhau một chút, cũng từ bỏ rời đi quyết định, dù sao địa thế còn mạnh hơn người. Gặp đại cục đã định, Thiệu Võ Dương trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, chắp tay dẫn đầu hướng phía Bắc Vân Thành đông nam khu vực đi đến. Dư Hồng nhìn một chút bốn phía, mặt lộ đăm chiêu, lúc này như lui, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Huống chi nàng cũng còn không có lực lượng đi đứng ở Thiệu Võ Dương bực này nhân vật mặt đối lập. Nàng rất ngạc nhiên mình vị này đặc biệt tiểu sư đệ là phản ứng gì. Nhưng nàng vừa mới quay đầu, liền trông thấy Trần Huyền Nguyệt đã đi theo dòng người. Mất một lúc, Bắc Vân Thành một đám võ phu nhóm liền đi vào đã thành tử thành tuyệt địa Bắc Vân Thành đông nam khu vực. Thất sát giữa thiên địa, tối tăm giống như vực sâu ma khí bên trong, ma điên cuồng giang ra thân thể, phản phất muốn nuốt hết toàn bộ thiên địa. Trần Huyền Nguyệt trong lòng siết chặt. Cái này ma so với hắn lần trước gặp lúc lại càng cường đại một chút. Chương 32, Tiêu Hùng Thiệu Võ Dương đây là Bắc Vân Thành trung rất nhiều khí huyết võ giả lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết chân chính ma. Cảm thụ được trên ma thân cái kia nồng đậm làm người sợ hãi khí tức, chúng nó đều là sắc mặt tái đi. Thiệu Võ Dương không có do dự, toàn thân khí huyết lại lần nữa sôi trào lên, nương theo lấy tư tư dòng điện âm, lôi quang lưu chuyển lúc, hắn hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng về kia ma sát tới. Cái khác khí huyết võ giả trông thấy một màn này mà người, cùng nhau nhao động. Dư Hồng không biết đây có phải hay không là từ lịch sử Trường Hà Trung Triệu Nhân lần thứ nhất phạt ma. Lại là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có người dám phạt ma, chiến ma. Nàng nhìn thoáng qua người xung quanh, Trông thấy đám người nhao nhao vận chuyển tự thân võ công, khí huyết sôi trào, bắt đầu xung phong, lập tức chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn gia nhập đến xung phong trong đội ngũ. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái tay giữ nàng lại. Nàng có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một cái. Giữ chặt nàng không phải người khác, chính là Trần Huyền Nguyệt. Trần Huyền Nguyệt hướng về phía nàng lắc đầu, sau đó lôi kéo nàng lặng yên lui đến đám người sau lưng. Nàng há hốc mồm, muốn hỏi chút gì, nhưng nhìn xem bây giờ thế cục, cuối cùng một phiên nghị sâu tính kỹ về sau, vẫn là không có mở miệng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, vị tiểu sư đệ này cũng không phải là tham sống sợ chết người. Như vậy làm việc, chỉ sợ có nguyên nhân khác. Lúc này, theo vô số Bắc Vân Thành khí huyết võ giả phát huy, vô số kể kình lực nương theo lấy chói hai tiếng xé gió rơi vào ma trên thân thể. Ma bàng đại thân thể lay động càng ngày càng lợi hại, cho người cảm giác quỷ dị càng ngày càng đậm hơn. Tứ giã phong thanh, thê minh như là ma tại kêu rên. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm hưng phấn vang lên, rõ ràng rơi vào trong thai của mọi người. Mau nhìn, cái kia ma thật không chịu nổi. Tối đen ma khí tứ tán, ma toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, tựa như là thật không chịu nổi một dạng. Thêm chút sức. Theo trong đám người hưng phấn hét to, vô số khí huyết võ giả mặt đỏ lên, mắt lộ tinh mang, phản phất con đường phía trước liền là đầy trời cơ duyên. Nếu như cái này ma thật bị thịnh cực khí huyết bước đi, như vậy chúng nó cùng làm thành một kiện khoáng cổ tuyệt kim sự tình. Làm một kiện chưa hề có người có thể làm thành vị sự tình, không biết là bao nhiêu nam nhi mộng tưởng. Nam nhi không triển lăng vân trí, không phụ trời sinh tám thước thân thể. Đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đầu kia ma không có chạy. Tối đen ma huyên bên trong, vô số như là nhân cây, dây leo gai nhọn, như thiểm điện lan tràn đi ra, trong nháy mắt xuyên thủng bốn phía vô số khí huyết võ giả thân thể. Trong bọn họ, thậm chí không thiếu có luyện gần tông sư, nhưng chớ nói phòng ngự, liền là liền chạy trốn đều không có thể làm được kịp phản ứng, trực tiếp liền bị miểu sát. Dư Hồng trợn tròn mắt. Vô số khí huyết võ giả trợn tròn mắt. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Không phải nói cái này ma không chịu nổi đó sao? Nhưng mà ma tàn sát cũng không có đình chỉ, theo màu đen lan tràn, theo chói mắt máu tươi vẩy xuống, không ngừng có khí huyết võ giả mất mạng. Lúc này ở cái này ma trước mặt, vô luận là luyện gần tông sư, vẫn là khí huyết võ giả, tựa hồ hết thảy bình đẳng. Trong chốc lát, theo vô số khí huyết võ giả tử vong, còn lại võ giả cũng nhịn không được nữa, nhao nhao quay đầu, căm tức nhìn Thiệu Võ Dương. Nhất là Trương Hỏa, muốn rách cả mí mắt. "Thiệu Võ Dương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến tụt cùng đánh lấy tính toán gì?" Dư Hồng thì lòng vẫn còn sợ hãi hít một hơi thật sâu. Nàng kim lòng không được nhìn Trần Huyền Nguyệt một chút. Vừa mới nếu như không có vị tiểu sư đệ này ngăn cản, nàng đầu góc nóng lên thật xuống tới, chỉ sợ lúc này hạ chẳng cũng cùng những cái kia ngã vào trong vũng máu, chết không toàn thây khí huyết võ giả đồng dạng. Thiệu Võ Dương cười lớn một tiếng, ngạo khí tất lộ. "Ha ha ha, các ngươi bất quá là một chút học tập công phu mèo ba chân người, ngày sau khí huyết võ đạo trèo lên cao vô vọng, không bằng hóa thành cái này ma huyết ăn, vì lão phu mở ra tuyệt cảnh sinh môn, ngày sau lão phu khí huyết võ đạo đăng lâm đỉnh cao, tất nhiên sẽ không quên chư vị công hiến." Đám người hỗn loạn trùng, Trần Huyền Nguyệt nhìn xem hắn ánh mắt thâm thẳm. Quả nhiên, Thiệu Võ Dương xua đổi khí huyết võ phu, chính là vì cho ăn no đầu này ma. Trước đó Trần Huyền Nguyệt từ Dư Hồng trong miệng hiểu rõ một chút ma tại đại triệu trước kia sự tích, hắn có hai cái suy đoán. Những cái kia ma sở dĩ sẽ biến mất, một là bởi vì ăn sạch đầy đất người liền rời đi, hai là ăn no rồi, liền cách rời đi. Hiện tại xem ra, cái trước xác suất hiển nhiên lớn hơn một chút. Dù sao Thiệu Võ Dương xua đổi Bắc Vân Thành nội khí huyết võ giả, trực diện ma, liền là muốn cho chúng nó trở thành ma huyết thực, để cái này ma ăn no, sau đó cái này ma liền sẽ tự hành rời đi. Bây giờ, Thiệu Võ Dương cũng coi là rốt cục chân tướng phơi bày. Nhưng Bắc Vân Thành còn sống khí huyết võ giả cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là Trương Hỏa. Thiệu Lao Ma diệt tuyệt nhân tính, vậy mà lừa gạt chúng ta tới đây chịu chết, mọi người cùng nhau xông lên, tìm Thiệu Lao Ma liều mạng. Hắn vung tay hô to, lại không mạnh đứng. Bất quá hắn tự tin cũng không cần cái gì đáp lại giúp đỡ, mặc dù không địch lại Thiệu Võ Dương, cũng sẽ không tại Thiệu Võ Dương trên thân ăn quá lớn thua thiệt. Thế là tiếng nói vừa ra, hắn cũng mặc kệ có người hay không đáp lại hắn, đúng là khí huyết sôi trào, vận chuyển thiết y địa công, một ngựa đi đầu hướng phía Thiệu Võ Dương giết tới. Hắn đã rất nhiều niên không cùng Thiệu Võ Dương động thủ. Thiệu Võ Dương tại đi lên, nhưng hắn cũng tại đi lên. Cùng này đồng thời, Thiệu Võ Dương hơi nhíu mày, trên thân lôi quang chuyển động, cũng hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Trương Hỏa nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời cây kim so với cọng râu, Trương Hỏa sau lưng tự nhiên cũng có đi theo luyện gần tông sư. Tại Trương Hỏa sát hướng Thiệu Võ Dương thời điểm, chúng nó cũng thẳng hướng Thiệu Võ Dương. Thiệu Võ Dương lấy một địch nhiều, khả phong chính ác, Thất Nguyệt Tuyết chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường, hoàn toàn tưởng tiến lên hỗ trợ ý tứ. Chiến trường thân ảnh giao thoa, kình lực tung hành, chói mắt âm lôi diện sát kình hung uy hiển hách, trong hoàng hốt lại cho người ta che đậy toàn trường chi thế. Phanh, 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 nhục thể va chạm thanh âm bên hai không dứt. Không nhiều lúc, những này thân ảnh cuối cùng từ không ngừng xen lẫn chung phân ra. Một bóng người nương theo lấy chói mắt máu tươi, như là một con diều bị đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã trên đất, sau đó bị ma huyên bên trong mở rộng đi ra như là điện mang đồng dạng tối đen cho đâm xuyên, thôn vệ. Ai thắng? Ai bại? Ai chết? Mỗi người trong lòng nhịn không được hiện lên dạng này ba cái vấn đề. Chúng nó tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia bỏ mình người, không phải Trương Hỏa, lại là người nào? Cùng là luyện gân viên mãn, Trương Hỏa triệt triệt để đáy thua ở Thiệu Võ Dương trong tay. Hắn tại Thiệu Võ Dương bên trong giữ vững được bao lâu? Một phút, nửa khắc chung, một nén nhang. Kỳ thật vừa mới chiến đấu bất quá vài phút mà thôi. Trong lúc nhất thời ở đây khí huyết võ phu đều hít vào ngụm khí lạnh. Cái này Thiệu Võ Dương thực sự quá mạnh. Mạnh để bọn hắn có một loại ảo giác, cái này Thiệu Võ Dương đã bước vào trong truyền thuyết cốt khí cảnh. Nhưng bọn hắn mặc dù chưa từng gặp qua cốt khí cảnh đại tông sư, nhưng lại từng nghe nói cái gì là cốt khí cảnh. Bây giờ Thiệu Võ Dương tuy mạnh không hợp thói thường, mạnh đáng sợ, nhưng có lực không khí, vẫn còn chỉ là luyện gân tông sư. Lúc này chúng nó nên đi nơi nào? Là nên thỏa hiệp, trở thành ma chi huyết ăn, vẫn là đồng tâm hiệp lực, cùng vô cùng cường đại Thiệu Võ Dương liều chết đánh cược một lần. Vô số khí huyết võ giả trên mặt hiện lên một vòng vẻ mờ mịt đến. Bất quá rất nhanh, thần sắc trên mặt bọn họ liền trở nên kiên định. Chúng ta võ tu, có thể nào quỷ chết, muốn chết cũng là đứng đấy chết. Cùng Thiệu lao ma liều mạng. Chúng nó gầm thét một tiếng, nhao nhao bắt đầu thi triển bản lĩnh giữ nhà, hướng về Thiệu Võ Dương giết tới. Thiệu Võ Dương không sợ ngược lại cười, trong đôi mắt hưng phấn hào quang bộc phát sáng rực. Đến hay lắm. Nói xong, hắn cùng Nam Huyền Âm Lôi Chân Công vận chuyển tới cực hạn, hóa thành lôi quang tàn ảnh nên đón tiếp lấy. Hiện tại, là lúc này rồi. Âm Thầm Trần Huyền Nguyệt cũng tại lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Dư Hồng. Sư tỷ, ngươi cẩn thận trở về võ quán, ta sẽ tới sau. Không chờ Dư Hồng đáp lại, hắn cũng đã gia nhập chiến trường. Bất quá cùng cái khác khí huyết võ giả mục tiêu không đồng dạng, mục tiêu của hắn không phải Thiệu Võ Dương, mà là Thất Nguyệt Tuyết. Chương 33, chiến năm nhạc. Tiểu sư đệ đây là cái gì thao tác? Dư Hồng ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy Trần Huyền Nguyệt đi xa bóng lưng, đưa ra mình tuyết trắng thon dài hữu lực cánh tay, dường như muốn gọi ở Trần Huyền Nguyệt, nhưng nàng lại nghĩ tới mình tiểu sư đệ cũng không phải bình thường luyện gân tông sư, như vậy làm việc tất có ý nghĩa sâu xa, liền không nói gì nữa, mà là nghe thực theo Trần Huyền Nguyệt phân phó, thận trọng bắt đầu hướng về chiến trường ngoại rút lui. Sừng sốt còn có Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác cùng Lơ đãng trông thấy nơi đầy Thiệu Võ Dương. Nhìn xem Trần Huyền Nguyệt cử động như vậy, bọn hắn nội tâm không chỉ có không nổi một tia gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Thất Nguyệt Tuyết mặc dù còn lâu mới có được Thiệu Võ Dương cường đại, nhưng dầu gì cũng là tu luyện Nam Huyền Âm Lôi Chân Công luyện gân tông sư. Tiểu tử, ngươi chọn lầm người. Thất Nguyệt Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống, Nam Huyền Âm Lôi Chân Công lặng yên vận chuyển, khí huyết sôi trào, quên thân lôi quang mãnh liệt, lúc này hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về Trần Huyền Nguyệt giết tới đây. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ có thể cùng thời kỳ toàn thịnh dư vân toàn lực thi triển vân yên kình so sánh. Cây kim so với cọng râu ngay tại hai người muốn gặp nhau thời điểm, Trần Huyền Nguyệt song quyền nắm chặt, như vậy đột nhiên ra quyền. Hán khí huyết cũng đang sôi trào. Trong nháy mắt đạt đến lệnh Thất Nguyệt Tuyết tim đập nhanh trình độ. Theo sát lấy một đạo cực nhanh như điện kình lực đánh ra, hướng về Thất Nguyệt Tuyết quét ngang mà đến. Cái này cảnh giới, cái này kình lực, là âm lôi diệt sát kình. Nhìn xem cái kia đạo lóe ra lôi quang hồ quang điện kinh khủng tịch diệt kình lực, vị này Nam Nhạc tông hoạch tâm đệ tử nhịn không được la thất thanh, đổi sắc mặt. Bắc Vân Thành lúc nào vậy mà xuất hiện vị thứ ba luyện gân tông sư đại viên mãn? Chúng nó Nam Nhạc tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường lại không biết. Mấu chốt nhất là, người này làm sao học được Nam Huyền Âm Lôi chân công? Chẳng lẽ hắn cũng là Nam Nhạc tông sư huynh đệ? Đây là một trận hiểu lầm. Cái này sao có thể? Vô số nghi vấn cơ hồ cứ điểm đầy Thất Nguyệt Tuyết đầu. Phong Chính Ác cũng mở to hai mắt nhìn, há to miệng, tựa một cái mộng bức bóc. Thừa dịp Phong Chính Ác ngây người công phu, Trần Huyền Nguyệt nắm lấy cơ hội, trong con ngươi hàn mang lóe lên, lúc này móc ra một trương Hàn Tuyết kiếm khí phù, đột nhiên rót vào linh khí, sau đó hướng phía Thất Nguyệt Tuyết ném tới. Lúc trước Hàn Sơn chọc vận dụng này phù, bất quá luyện khí tầng 5 thực lực, cũng bạo phát ra uy năng lớn lao. Bây giờ Trần Huyền Nguyệt đã là luyện khí 6 tầng, rót vào bàng bạc linh khí, dẫn bạo này phù, sẽ chỉ sinh ra mạnh hơn sát lực. Thất Nguyệt Tuyết nhìn xem bay tới Hàn Tuyết kiếm khí phù, lập tức lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì đồ chơi? Nhưng mà trong óc của nàng vừa mới hiện lên dấu chấm hỏi, Hàn Tuyết kiếm khí phù đột nhiên nương theo lấy phanh một tiếng sét tiếng vang đột nhiên nổ tung ra. Lạnh lẽo như tuyết linh khí trong nháy mắt như là kiếm khí bình thường tứ tán ra, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Thất Nguyệt Tuyết thân hình nhanh lùi lại. Mặc dù nàng so đương thời đối mặt Hàn Sơn Trọc Trần Huyền Nguyệt hiếu thắng quá nhiều, nhưng lúc này Trần Huyền Nguyệt cũng không phải ngay lúc đó Hàn Sơn Trọc có thể so sánh, mà hắn nổ tung Hàn Tuyết kiếm khí phù, cũng không biết là lúc kia Hàn Sơn Trọc nổ tung Hàn Tuyết kiếm khí phù nhiều ít lần. Chỉ là một cái hô hấp công phu, vô số Hàn Tuyết kiếm khí liền rơi vào Thất Nguyệt Tuyết trên thân. Nàng toàn thân áo trắng như vậy vỡ vụn, lộ ra mảng lớn mê người ngọc thể. Nếu như lúc này không phải sinh tử chiến trận, không người hữu tâm đi quan tâm những chuyện này, tin tưởng đại bộ phận nam nhân sẽ vì này huyết mạch phú trường, mất hồn mất vía. Nhưng Thất Nguyệt Tuyết dù sao cũng là tu luyện Nam Huyền Âm Lôi Chân Công luyện gần tông sư, làm sao có thể bị chỉ là một đạo Hàn Tuyết kiếm khí phù giết chết? Trần Huyền Nguyệt cũng biết điểm này. Tại vững vàng chiếm thượng phong về sau, hắn lúc này thừa thắng xông lên, lần nữa móc ra Bão Tuyết Phong Nhận Phù, rót vào linh khí, hướng về Thất Nguyệt Tuyết ném ra ngoài. Bão Tuyết Phong Nhận Phù sát lực mạnh, còn tại Hàn Tuyết kiếm khí phù phía trên. Nếu như đương thời Hàn Sơn chọc móc ra không phải Hàn Tuyết kiếm khí phù, mà là này phù, chỉ sợ hôm đó sự tình liền có khác biến số. Phù bạo, phong tuyết như lao, tịch diệt tứ phương. Phong Chính Ác cũng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, hắn nhìn xem Thất Nguyệt Tuyết vết thương chồng chất cơ hồ nửa thân Trần Ngọc Thể hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng phía Thất Nguyệt Tuyết vọt tới, dường như muốn cứu viện. Nhưng Bão Tuyết Phong Nhận Phù uy lực, làm hắn căn bản muốn không dám tới gần. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng, vận chuyển Nam Huyền Âm Lôi Chân Công, hóa thành một đạo lôi quang phim, hướng về Trần Huyền Nguyệt đánh tới. Tốc độ của hắn so Thiệu Võ Dương chậm không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng vẫn không phải bình thường luyện gân tông sư có thể so sánh. Trần Huyền Nguyệt nhìn về phía Phong Chính Ác, không tiếp tục vận dụng phụ triện, mà là toàn lực vận chuyển Nam Huyền Âm Lôi Chân Công, ngũ độc trưởng, vân yên bộ, cùng khí huyết đẩy tới đỉnh phong, đánh ra một đạo kình lực. Đây là hắn đến luyện gân tông sư viên mãn cảnh về sau, lần thứ nhất đánh ra cường đại như vậy kình lực. Phong Chính Ác lần nữa quá sợ hãi. Dựa theo lúc bình thường, một vị khí huyết võ giả đồng thời tu hành ba loại võ công, coi như không khí huyết tương xung gây nên vô hạn hậu hoạn, quả quyết cũng không có khả năng có được cường đại như vậy ban tạm kinh lực. Đây là cái gì quái thai? Nhưng mà hắn cũng không biết chính là, đại triệu võ giả khí huyết tương xung vấn đề, man hoang tu tiên giới túi khí huyết đan là có thể giải quyết. Trần Huyền Nguyệt tại tu luyện đại triệu võ học thời điểm, đều sẽ nghĩ biện pháp lộng chút khí huyết đan đến dựa vào tu luyện. Với lại man hoang tu tiên giới linh khí, cũng sẽ để Trần Huyền Nguyệt tu luyện đại triệu võ học làm ít công to. Linh khí tại man hoang tu tiên giới, tựa như là không khí một dạng không đáng tiền. Đề giai khí huyết đan tăng lên khí huyết có hạn, đối với man hoang tu tiên giả chủng kích trúc cơ khí huyết quan tỷ lệ tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy cũng không đáng tiền. Nhiều loại đại triệu võ phu không có khả năng có được bật học điều kiện, tạo nên Trần Huyền Nguyệt như thế cái khác loại. Để đại triệu khí huyết đám võ giả khó có thể lý giải được khác loại. Cảm giác được thực lực to lớn khác biệt, Phong Chính Ác bắt đầu sinh lòng thoái ý vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Huống chi nàng cùng Thất Nguyệt Tuyết còn không phải vợ chồng, chỉ là đồng môn. Nhìn ra Phong Chính Ác thoái ý, Trần Huyền Nguyệt lần nữa từ trong túi chữ vật lấy ra một lá phụ triện, rót vào linh khí, ném ra ngoài. Mậu thổ khôn phủ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Vốn không có đường hẹp, mà ta lại có thể sáng tạo đường hẹp. Trần Huyền Nguyệt trong mắt hàn mang lóe lên, lúc này lại lần nữa vận chuyển Nam Huyền Âm Lôi Chân Công, Ngũ Độc Trường, Vân Yên Bộ, cùng ba loại võ công đẩy lên cực hạn. Sau đó thế công như là tật phong sậu vũ hướng phía Phong Chính Ác đánh tới. Phong Chính Ác quá sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Rõ rệt sau lưng biển rộng bầu trời, ta sao không thể lui được nữa? Ngươi đúng ta làm cái gì? Ngươi là quái vật gì? Cũng không có nhân lý gặp hắn gào thét, đáp lại hắn chỉ có từng đạo đáng sợ kinh lực. Phong Chính Ác đời này không có gặp được khủng bố như vậy đối thủ. Lui không thể lui dưới, đối mặt cái này tật phong sậu vũ thế công, hắn bắt đầu còn có thể miễn cưỡng phòng ngự, cuối cùng đúng là mệt mỏi ứng phó, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Tại bị mấy đạo kinh lực đánh trúng, trong miệng máu tươi chảy ròng, không ngừng rút lui, bộ pháp trở nên thất tha thất thể, thụ trọng thương, thân hãm tuyệt cảnh về sau, hắn cũng nhịn không được nữa, đã dùng hết sau cùng khí lực, kéo ra giọng hô: "Thiệu sư thúc, cứu ta." Giống như ngày đó Lý Võ. Chương 34, chiến Thiệu Võ Dương. "Cứu ngươi, Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Trần Huyền Nguyệt sát tâm nổi lên bốn phía, thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Hắn muốn giết Thiệu Võ Dương vốn cũng không dễ dàng, nếu như không thể tại Thiệu Võ Dương rút ra công phu trước khi đến, trước không từ thủ đoạn chém giết Thất Nguyệt Tuyết cùng Phong Chính Ác, như vậy hắn chỉ có thể chạy trốn. Bởi vậy hắn lựa chọn Phong Chính Ác cùng Thất Nguyệt Tuyết làm mục tiêu, không chỉ có là vì giúp Dư Hồng Thắng được thoát đi chiến trường cơ hội, càng nhiều thì vì về sau cùng Thiệu Võ Dương một trận chiến, có được càng lớn phần thắng. Phong Chính Ác đầy mắt tuyệt vọng. Không biết sao, Bắc Vân Thành đột nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật, hơn nữa còn là một cái tu luyện qua Nam Huyền Âm Lôi Chân Công quái vật, mạnh đến mức không nói đạo lý. Lại là mấy đạo chân kình rơi vào trên người hắn, hắn cũng nhịn không được nữa, như là một con hở báo tải, hung hăng bay ngược ra ngoài, rơi đập trên mặt đất, máu tươi bốn phía. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Tại trước khi chết, chuyện cũ như là đèn kéo quân tại trong đầu hắn hiện lên. Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường Phong Chính Ác tông sư, đặc sắc một đời kết thúc. Thất Nguyệt Tuyết mở to hai mắt nhìn. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ, Phong Chính Ác sư minh sẽ chết. Cứ việc vị sư minh này tội ác trong chất. Nàng nhìn về phía phương xa Thiệu Võ Dương. Thiệu Võ Dương đang tại tàn sát Bắc Vân Thành khí huyết võ giả. Mặc dù đã sớm chú ý tới tình huống bên này, nhưng lại cũng không có thể quất đến xuất thân đến. Ta cũng muốn đã chết rồi sao? Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện lên cuộc đời của mình. Từ bị Nam Nhạc Tông đào móc, bái nhập Nam Nhạc Tông, từ đó một lòng hướng võ. Nàng từng xem Thiệu Võ Dương làm thần tượng, đã từng cảm thấy Thiệu Võ Dương xem Nam Nhạc Tông ngoại nhân mệnh như cỏ rác không có gì không ổn. Mà bây giờ, khi nàng mệnh biến thành cỏ rác thời điểm, nàng mới có thể muốn rất nhiều, nhớ ngày đó rất nhiều chuyện đúng sai. Theo nàng hai hàng nước mắt xuống tới, Trần Huyền Nguyệt đã đánh ra một đạo chân kình, nếu như gió táp bình thường hướng phía nàng lướt đi tới, tại bị Hàn Tuyết kiếm khí phủ gây thương tích, lại bị Báo Tuyết Phong nhận phủ trọng thương về sau, nàng đã không có sức tái chiến, trở thành cái thất gỗ lên thịt cá, chỉ có thể chờ đợi chết. Thằng nhãi danh ngươi dám! Tại phần cuối của sinh mệnh, nàng nghe thấy được Thiệu Võ Dương gầm thét, sau đó nàng chết. Tiến tĩnh, tứ giá chỉ còn lại có vật mèo, điên cuồng, kinh khủng ma cùng đầy đất thi hải, chói mắt máu tươi, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Bắc Vân Thành đông nam khu vực, từ tuyệt cảnh biến thành thảm thiết nhân gian địa ngục. Bất quá những cái kia khí huyết võ giả thi thể cũng không có bình an vô sự. Đầu kia ma đang tại mở rộng ra vô số vật mèo, sắc bén tôi đen đến, cùng một bộ lại một bộ thi thể mặc vào, tựa như là xuyên sâu nướng một dạng, sau đó kéo đến bên người, thôn vệ. Đi theo, thân ảnh của nó bắt đầu nhúc đích, tựa như là côn trùng bò sát bình thường, sau đó làm cho người dùng mình nhấm ướt, ăn tươi nuốt sống thanh âm, vang vọng toàn bộ xung quanh. Cái loại cảm giác này tựa như là đại khủng bố sự kiện hiện trường trực tiếp. Nhưng Trần Huyền Nguyệt không có đi nhìn đầu kia ma, bởi vì Thiệu Võ Dương đã giết hết Bắc Vân Thành bên trong tất cả khí huyết võ giả chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn giết tới. Người giết Phong Chính Ác, trả giết chết Thất Nguyệt Tuyết. Ngươi cũng dám sát Nam Nhạc Tông người? Chỉ là một cái hô hấp công phu, hắn liền đi vào Trần Huyền Nguyệt trước người, sau đó song trưởng đống nhiên đẩy ra. Khoảng cách gần như thế, tư tư dòng điện tiếng biết thai nhức óc, lôi quang càng có chút chói mắt. Trần Huyền Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt nghiêm một chút. Hắn không có lấy đại triệu võ công cùng Thiệu Võ Dương đối bính, bởi vì không đấu lại. Hắn không chút do dự mở ra túi trữ vật, từ đó lấy ra Tuyết Bạo Phủ, rót vào linh khí, sau đó ném về Thiệu Võ Dương, đồng thời mình thân hình cấp tốc rút lui. Tuyết Bạo Phủ sát lực còn tại Báo Tuyết Phong nhận phủ phía trên, với lại phạm vi cực lớn, một cái sơ sẩy, thi phủ người cũng có khả năng bị cuốn vào trong đó nội thương. bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, không có thập toàn chuẩn bị, man hoang tu tiên giới tu tiên giả cơ bản sẽ không vận dụng này phù. Thiệu Võ Dương nhíu mắt, hắn nhưng tự xưng Bắc Vân thành đệ nhất nhân, kiến thức không phải tầm thường, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như thế. Đây rốt cuộc là võ công gì hoặc là thần bí gì yêu pháp? Hắn không hiểu, hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn kiêu ngạo để hắn không có rút lui, mà là nên đón tiếp lấy. Cây kim so với cọng râu, âm lôi nguyên cực. Trần Huyền Nguyệt phát giác, theo hắn quát khẽ một tiếng, quanh người hắn lôi quang, điện quang càng tăng lên mấy phần. Cái kia Nam Huyền âm lôi chân công lần nữa kéo lên, một đạo cường đại trước nay chưa từng có âm lôi diện sát sức đánh ra, bay thẳng tuyết bạo phủ. Linh quang mãnh liệt, phủ đốt, trị tuyết bạo. Lực lượng kinh khủng dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong chốc lát bao phủ toàn bộ xung quanh, sau đó cùng Thiệu Võ Dương âm lôi diện sát kình đụng vào nhau. Sáng chói, hào quang chói mắt nuốt sống Thiệu Võ Dương thân ảnh. Trần Huyền Nguyệt trong con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn. Tuyết bạo phủ cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không có ngây thơ coi là liền có thể giết chết Thiệu Võ Dương. Hắn sở dĩ hưng phấn, hoàn toàn là bởi vì Thiệu Võ Dương võ công. Phải biết Hoàng Giáp, Linh Diệu trong trí nhớ không có âm lôi nguyên cực. Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác liều mạng thời điểm cũng không có sử dụng ra lấy âm lôi nguyên cực. Nhưng Thiệu Võ Dương dùng ra âm lôi nguyên cực. Người này tu hành Nam Huyền âm lôi chân công quả nhiên so những người khác cao thâm hơn. Với lại cái này âm lôi nguyên cực cường đại, thật là khiến người ta tâm viên ý mã. Nếu ta có thể được đến cùng Nam Huyền âm lôi chân công tu luyện tới Thiệu Võ Dương tình trạng, lại thêm ta tu tiên giả rất nhiều thủ đoạn, man hoang tu tiên giới luyện khí 9 tầng tu tiên giả cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Đến lúc lại đột phá cốt khí cảnh, trúc cơ đại tu đối với ta mà nói cũng không còn như vậy cao cao tại thượng. Báo thủ có hy vọng, con đường có hy vọng a. Tâm hắn nghĩ lửa nóng, lúc này xuất thủ, dùng không phải man hoang tu tiên giới thủ đoạn, mà là đại triệu võ học. Vân Yên Kình, Ngũ Độc Kình, Âm Lôi Diện Sát Kình tam kình hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp, thế công như gió táp mưa rào hướng về dần dần dập tắt, tiêu tán linh khí phong bạo công tới. Nơi đó là Thiệu Võ Dương vị trí. Theo Tuyết Bạo Phù cùng Thiệu Võ Dương Âm Lôi Diện Sát Kình va chạm sinh ra ánh sáng dần dần tiêu tán, vị này Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ tổng đường chủ thân ảnh rốt cục dần dần hiện lộ ra. Hắn không còn tượng trước đó thong dong như vậy, ngược lại áo bào vỡ vụn, có chút chật vật. Tựa như là trước kia Thất Nguyệt Tuyết một dạng. Bất quá Thiệu Võ Dương đối với nam nhân mà nói, bộ dáng như thế cũng làm cho bất kỳ nam nhân nào đều thưởng thức không nổi. Hắn trà sát lau khỏe miệng máu tươi, khuôn mặt có chút dữ tợn. Bản tọa trở thành Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ tổng đường chủ về sau liền lại không tông sư có thể làm cho bản tọa đổ máu. Ngươi, rất tốt. Đến hay lắm. Nhìn xem Trần Huyền Nguyệt đánh tới, hắn một đôi uy nghiêm trong con ngươi lóe ra hưng phấn hào quang. So trước đó đối mặt Trương Hỏa cùng Bắc Vân thành tất cả khí huyết võ giả lúc càng tăng lên. Hắn là một vị võ giả, càng giống một vị võ sĩ. Lôi quang mãnh liệt, điện quang lưu chuyển. Hắn Nam Huyền Âm Lôi chân công vận chuyển cũng không có bởi vì vừa mới Tuyết Bạo Phù bị đánh phá mà đình trệ, ngược lại càng thêm trôi chảy. Sau một khắc, nương theo lấy phanh 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 bên thai không dứt đục thể tiếng va đập, hắn cùng Trần Huyền Nguyệt giao chiến ở cùng nhau, khó phân sàn sàn nhau. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đúng là để cho người ta thấy không rõ động tác, chỉ lờ mờ có thể trông thấy hai đạo hiện ra lôi quang cùng điện quang tàn ảnh ngươi tới ta đi, giết đến khó hòa giải. Một lát sau, nương theo lấy thứ mấy trăm chiêu rơi xuống, một bóng người cuối cùng bị bức lui bay lượn ra ngoài, chiếm hết thế yếu. Mà đổi thành một bóng người thì thừa thắng truy kích, chiếm hết ưu thế. Đợi cho cái kia bay ngược thân ảnh ổn định thân hình, mới rõ ràng trông thấy, chính là Trần Huyền Nguyệt. Mà cái kia chiếm hết ưu thế truy kích người, chính là Thiệu Võ Dương. Đánh không lại a? Trần Huyền Nguyệt thở dài. Hắn khí huyết võ đạo, hoàn toàn chính xác không phải Thiệu Võ Dương đối thủ. Còn tốt hắn còn là một vị tu tiên giả. Ngay tại Thiệu Võ Dương thân ảnh càng ngày càng gần thời điểm, hắn lần nữa mở ra túi trữ vật. Chương 35, cùng ma đồng hành một đạo chói mắt kiếm quang bay ra. Hàn Sơn chọc hạ phẩm phi kiếm. Nhìn xem kiếm quang, Thiệu Võ Dương mí mắt nhịn không được hung hăng nhảy một cái. Kiếm còn có thể bay sao? Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn cùng nhận biết. Cú vượt ra khỏi tất cả triệu nhân lý giải cùng nhận biết. Nếu như lúc này có cái khác triệu nhân ở chỗ này, nhất định sẽ trừng to mắt, há to mồm biến thành vô số con góc. Lập tức phẩm phi kiếm bay khỏi túi chứa vật thời điểm. Trần Huyền Nguyệt đan điền chỗ linh khí mãnh liệt. Hoàng phủ Gia Minh lão tổ hoàn toàn chính xác truyền thụ qua canh kim ngự kiếm quyết cho hắn. Trước kia hắn chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, hoàn toàn chống đỡ không nổi môn này sát lực cực mạnh trúc cơ tiên pháp. Hiện tại hắn đã là luyện khí 6 tầng tu tiên giả, rốt cục miễn cưỡng có thể thi triển pháp thuật này. Canh kim kiếm chạm. Hắn sát mặt mãnh liệt, cơ hồ cùng trong cơ thể linh khí đều rót vào đến hạ phẩm trong phi kiếm. Cái kia hạ phẩm phi kiếm kịch liệt run rẩy lên, quanh thân bỗng nhiên tỏa ra từng đạo liên miên bất tuyệt hàn mang cùng chói hai tiếng kiếm reo. Thiệu Võ Dương trong lòng giữa sinh tử cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, mặc dù kiếm kia còn chưa chém tới, nhưng đây không thể nghi ngờ là hắn nhân sinh chung, bản thân cảm nhận được khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Đây rốt cuộc là công phu gì? Hắn một đôi trải qua tang thương đôi mắt thâm thúy bên trong, viết đầy rung động. Bất quá hắn không có lui. Trong tròng mắt của hắn, chỉ có ý chí chiến đấu dày đặc. Từ ngày đó trở thành Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ tổng đường chủ về sau, hắn liền thề, hắn Thiệu Võ Dương đời này coi như đối mặt đại triệu yêu ma, cũng một bước không lùi. Sau một khắc, linh khí rót vào hạ phẩm phi kiếm đạt tới đỉnh điểm. Phi kiếm kiếm minh cũng đạt tới đỉnh điểm. Theo một trận như muốn đâm xuyên màng nhĩ tiếng xé gió, nó hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về Thiệu Võ Dương chém dụng xuống tới. Thiệu Võ Dương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đỉnh đầu giáng xuống màu vàng lưu quang, râu tóc đều dựng, tựa như là một đầu nổi giận sư tử. Âm lôi nguyên cực. Nam Huyền âm lôi chân công hiện bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Lôi quang, điện quang tràn ngập hắn mỗi một tấc da thịt cùng từng cây dựng ngược lông tơ. Hắn không có kiếm, cũng không có bất kỳ vũ khí nào. Hắn chỉ có một đôi nắm đấm, nhưng là đủ. Phi kiếm rơi xuống, Thiệu Võ Dương như vậy ra quyền, cây kim so với cọng râu, đi theo, chói mắt kim quang thôn vệ hết thảy, bao quát Thiệu Võ Dương thân ảnh. Trần Huyền Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt. Canh kim ngự kiếm quyết là trúc cơ công pháp, vì thi triển phương pháp này, hắn cơ hồ hết sạch trong cơ thể tất cả linh khí, đại triệu linh khí mỏng manh. Dựa vào này phương thiên địa linh khí, hắn căn bản không chiếm được bất luận cái gì khôi phục cùng bổ sung. Lúc này, hắn chỉ có một loại thân thể bị đảo không cảm giác. Nhưng cái này có thể giết chết Thiệu Võ Dương đó sao? Trần Huyền Nguyệt cũng không xác định. Mặc dù Thiệu Võ Dương không phải hắn gặp qua người mạnh nhất, nhưng là cho đến trước mắt hắn gặp được mạnh nhất đối thủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chờ đợi là dày vò. Hắn chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, tựa hồ qua thật lâu. Tựa hồ một lát sau, kim quang rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán. Thiệu Võ Dương thân ảnh hiện ra. Hắn không chết, hắn máu me khắp người, khí tức yếu ớt, cũng không còn trước đó cường thịnh chi thế, nghiêm nhiên đã nhận lấy trọng thương. Bất quá hắn hai con ngươi vẫn như cũ mười phần sáng tỏ, trong hoàng hốt lại cho người ta một loại phảng phất có được vô hạn sức sống ảo giác. Ngươi, rất tốt. Lão phu chưa bao giờ từng nghĩ, một ngày kia còn biết bị người bức đến tình trạng như thế. Hắn hơi xúc động, ánh mắt xa xăm, tựa hồ nhớ lại cái gì xa xưa sự tình. Bất quá theo sát lấy, thần sắc của hắn liền trở nên kiên định, quyết tuyệt, trong đôi mắt ngoại trừ hừng hực chiến ý, lại không cái khác. Trần Huyền Nguyệt thở dài. Thiệu Võ Dương dạng này cùng luyện khí 9 tầng tu tiên giả có lẽ đều có sức đánh một trận võ phu thật khó sát, a hắn khí huyết bắt đầu sôi trào, không ngừng cao thăng. Linh khí đã tuyệt, muốn thắng chỉ có dụng quyền. Ngũ độc trưởng, Vân Yên bộ hắn vận chuyển tới cực hạn. Nam Huyền Âm Lôi chân công cũng bị hắn đẩy lên hiện nay học được cực hạn. Tam kình hợp nhất, du đầu toàn thân, vận sức chờ phát động. Lúc này, khí thế của hắn chi thịnh, chưa hề cũng có. Thiệu Võ Dương cười, ngươi thật là một đối thủ không tệ. Hắn khó được như thế thưởng thức một người. Đúng vào lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện vô số sắc bén màu đen. Là ma. Cái kia ma huyền bên trong lan tràn màu đen tiến công Thiệu Võ Dương, sau đó đâm xuyên qua Thiệu Võ Dương thân thể. Nó giết Thiệu Võ Dương. Trần Huyền Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy mười phần không thích hợp. Bởi vì Thiệu Võ Dương không có đủ máu, mà trước đó bị ma công đánh Bắc Vân thành khí huyết võ giả đều chảy máu. Sau một khắc, Thiệu Võ Dương quanh thân nổi lên tối đen ma khí. Quỷ dị, đáng sợ. Hắn giống như đang cùng ma dung hợp. Hắn mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Trần Huyền Nguyệt, trong con ngươi có đồ vật gì đang mất đi. Đó là thuộc về người tình cảm. Trên mặt của hắn, trên thân, trên da thịt cũng có màu đen quỷ dị đường vân tại như là hỏa diễm lan tràn, không ngừng lấp lóe. Bất quá những đường vân này không có giống thôn vệ dư vân sinh mệnh một dạng thôn vệ tính mạng của hắn, ngược lại để hắn trở nên càng thêm cường đại, lại không gãy chữa trị Trần Huyền Nguyệt trước đó canh kim kiếm trạng mang cho hắn kinh khủng, kịch liệt thương thế. Đúng vậy, đối mặt ma, hắn cũng bán bộ không lùi. Thế là hắn cùng ma đồng hành. Trần Huyền Nguyệt mặt trầm như nước. Ngươi nhập ma. Thiệu Võ Dương nét miệng cười một tiếng. Thì tính sao đâu. Nói xong, hắn trực tiếp thân hình lóe lên, vòng quanh thao thiên ma khí hướng về Trần Huyền Nguyệt lướt đi tới. Trần Huyền Nguyệt giờ khắc này mới hiểu được Thiệu Võ Dương xua đuổi Bắc Vân thành khí huyết võ giả cho ăn cái kia ma chân chính mục đích. Hắn không chỉ là vì mạng sống. Nhập ma sau hắn cùng cái kia ma đã trở thành đồng loại, hắn muốn rời đi ma vực đã cũng không phải là chuyện không thể nào. Hắn là vì trở nên càng mạnh. Cái kia ma thôn phệ khí huyết võ giả càng mạnh, hắn liền càng mạnh. Lúc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì chỉ là một cái hô hấp cơ vu, Thiệu Võ Dương liền đi vào trước người hắn, vòng quanh thao thiên ma khí công về phía hắn. Liền như là lúc trước hắn đối chiến Phong Chính Ác, Thất Nguyệt Tuyết một dạng, thế công như là tật phong sậu vũ đập vào mặt, bao trùm hắn quanh thân, cũng cách trở đường lui của hắn. Hắn tay giơ lên, cũng đánh ra dung hợp Vân Yên Kình, Ngũ Độc Kình, Âm Lôi Diệt Sắt Kình cường đại kình lực. Nhưng dù là toàn thịnh thời kỳ, kình lực của hắn cũng không bằng Thiệu Võ Dương. Huống chi lúc này Thiệu Võ Dương trả nhập ma. Trong nháy mắt, ma khí ngập trời liền xé nát kình lực của hắn, hoàn toàn liền là nghiền ép. Trong chốc lát, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Thiệu Võ Dương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà Trần Huyền Nguyệt thì thế yếu dần dần lộ ra, cuối cùng đi vào tuyệt cảnh. Nhìn xem như là người chết chìm đau khổ dễ rủa Huyền Y thiếu niên, Thiệu Võ Dương cười lớn một tiếng. "Tiểu tử, lão phu cả đời này không có hậu đại, cũng không có dòng dõi, xem ở ngươi là nhân tài phân thượng, nếu ngươi chịu bái lão phu làm thầy, lão phu liền thả ngươi một con đường sống." Hắn mặc dù đã mất đi người tình cảm, nhưng lại chả có được người tư duy. Hắn nói những lời này đều là thật tâm thật ý, hắn đời này duyệt vô số người, chưa hề cảm thấy có người có thể trở thành truyền nhân của mình, thẳng đến hắn nhìn thấy Trần Huyền Nguyệt khối này ngọc thô. Trần Huyền Nguyệt không nói gì, chỉ là mặc mặc lần nữa từ trong túi chữ vật móc ra một khối hạ phẩm linh thạch cùng một lá phụ triện nắm trong tay. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Chương 36, tháng theo thanh mục trường thanh quyết vận chuyển tới mức cực hạn trình độ. Trần Huyền Nguyệt trong tay trái linh thạch bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Trong cơ thể hắn linh khí đang tại được bổ sung. Bất quá những cái kia linh khí vừa mới chìm vào đan điền, liền lại bị hắn thông qua tay phải rót vào phụ triện. Đợi đến phụ triện đạt được đầy đủ linh khí bắt đầu thiêu đốt thời điểm, hắn không chút do dự cùng phụ triện hướng về Thiệu Võ Dương ném ra ngoài. Sơ giai phù Hàn Tuyết Bích Ba Đãng. Hàn Sơn gia tại khai hoang cùng đại chiến trung, vận dụng suất cao nhất chiến đấu phụ triện. Tại sơ giai phù trùng, giá trị cực cao. Nếu như không phải Vân Thủy Lâm sự kiện hắn hung hăng phát một bút tiền của phi nghĩa, hắn còn không biết phải cố gắng bao lâu tài năng mua được dạng này một lá phụ triện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đây hết thảy chỉ là trong chớp mắt sự tình. Phù bạo. Hàn tuyết như sóng biết xa đãng, quét sạch khắp nơi, hủy diệt hết thảy. Xung quanh đại địa đều bị băng phong. Thiệu Võ Dương thấy tâm thần rung mạnh. Như vậy công phu, thật coi nổi nghịch thiên hai chữ. Ánh mắt của hắn sáng rực, thay đổi muốn đem Trần Huyền Nguyệt tin phục thu nhập dưới trướng tâm tư. Ngoại trừ tích tài bên ngoài, còn có đúng Trần Huyền Nguyệt cái này thần bí võ công con đường hiếu kỳ cùng tham lam. May mắn Triệu Nhân cũng không có man hoang tu tiên giới siêu hồn thủ đoạn. Nếu không Thiệu Võ Dương khả năng đã không từ thủ đoạn muốn giết chết Trần Huyền Nguyệt, đúng Trần Huyền Nguyệt tiến hành siêu hồn. Khi Hàn Tuyết sóng xanh biết đánh tới thời điểm, hắn như cũng không có lui. Hắn lại lần nữa cùng Nam Huyền Âm Lôi Trần Công đẩy lên cực hạn, thi triển vô thượng tuyệt học Âm Lôi Nguyên Cực. Bất quá khác biệt chính là, lần này hắn Nam Huyền Âm Lôi Trần Công cũng không có và khí huyết cộng hưởng, mà là cùng ngập trời ma khí sinh ra cộng hưởng. Nhưng uy lực lại càng hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Lúc này liền xem như man hoang tu tiên giới đồng dạng luyện khí 9 tầng tu tiên giả đích thân đến, cũng chưa hẳn là Thiệu Võ Dương đối thủ. Khả Trần Huyền Nguyệt trong mắt hoàn toàn không sợ hãi, càng không thoái ý hắn lần nữa từ trong túi chứa bật lấy ra một tấm phù triện khác. Băng phách tán hồn phù. Một khối linh thạch lại một khối linh thạch dùng tốc độ khó mà tin nổi trong tay hắn tan rã. Vùng đan điền vừa mới khôi phục linh khí, lại bị hắn rót vào phù triện trung. Như vậy tạo thành một cái tuần hoàn. Trong chốc lát, linh khí liền rót đầy băng phách tán hồn phù. Phù phi, phù bạo, phù triện lực lượng, linh quang hóa thành vô số cây kim châm vào Thiệu Võ Dương thân thể. Đây cũng là thủ đoạn gì? Đang toàn lực ứng đối Hàn Tuyết Bích Ba đãng Thiệu Võ Dương lần nữa thất thần. Trong chốc lát, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Trước mắt Huyền Y thiếu niên giống như hữu dụng không hết át chủ bài. Hắn giống như cũng hoàn toàn nhìn không thấu cái này Huyền Y Liệt thiếu niên. Băng phách tán hồn phù sinh ra linh châm bay rất nhanh, man hoang tu tiên giới một chút thành danh đã lâu luyện khí 9 tầng tu tiên giả hơi không chú ý đều muốn trúng chiêu. Huống chi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Thiệu Võ Dương. Trong khoảnh khắc, linh châm chui vào thân thể của hắn. Hắn cảm thấy thần hồn xé rách thống khổ. A! Hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái kia ma huyên bên trong ma cũng trong cùng một lúc kịch liệt bơm méo, giống như là cây run run sàn sạt tiếng vang triệt khắp nơi, vô cùng kỳ dị. Bất quá lần này không phải là bởi vì hưng phấn, mà là bởi vì nó cảm thấy cực hạn thống khổ. Nó cùng Thiệu Võ Dương đã đồng khí liên chi. Cuối cùng này một lá bại tẩy, quả nhiên làm ra tuyệt sát tác dụng. Trần Huyền Nguyệt hé mắt, trong mắt phong mang tất lộ. Băng phách tán hồn phù sở dĩ không có bán được giá trên trời, là bởi vì man hoang tu tiên giới dù là luyện khí kỳ, cũng không thiếu hụt nhằm vào này phù thủ đoạn. Nhưng tại Đại Triệu liền chưa hẳn. Đương nhiên coi như man hoang tu tiên giới cũng không thiếu hụt nhằm vào này phù thủ đoạn, nhưng coi như trúc cơ đại lão không cẩn thận lấy này phù nói, cũng muốn thần hồn bị hao tổn, khổ không thể tả. Huống chi Thiệu Võ Dương. Lúc này vị này cùng ma đồng hành Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường chủ ánh mắt tan rã, thần hồn phiêu diêu. Hắn vốn là vì nhập ma, đã bị tách ra nhân loại tình cảm. Bây giờ tại băng phách tán hồn phù hung mi dưới, thần hồn bị thương, ý thức cũng bắt đầu bị cái kia ma dần dần trừng khống. Tiếp tục như vậy, Thiệu Võ Dương sẽ thành một bộ cường đại ma khôi. Nhưng đó cũng không phải ta muốn. Cơ hội liền tại hiện tại. Trần Huyền Nguyệt ánh mắt nóng bỏng, lúc này đưa tay ra, cầm cái kia hạ phẩm phi kiếm, điên cuồng cùng linh khí rót vào trong đó. Hạ phẩm phi kiếm, tản ra xanh thẳm hàn mang, hung uy tất lộ, sau đó hướng về Thiệu Võ Dương đâm tới. Phu triển Hàn Tuyết Bích Ba đặng thế công thêm Trần Huyền Nguyệt hạ phẩm phi kiếm thế công, thời kỳ toàn thịnh Thiệu Võ Dương có lẽ có thể ứng phó. Nhưng lúc này giống như cái xác không hồn ngay cả phòng ngự đều quên Thiệu Võ Dương, lại là căn bản không ngăn cản được. Tiếp lấy, Hàn Tuyết Bích Ba cùng Thiệu Võ Dương thân thể đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Trần Huyền Nguyệt hạ phẩm phi kiếm cũng xuyên thủng Thiệu Võ Dương trái tim. Vị này vô cùng cường đại đại triệu luyện gần tông sư, nhục thể cường đại, lại có thể ngang hàng man hoang tu tiên giới đoán thể tam trọng thể tu. Tại hạ phẩm phi kiếm tiến vào thân thể của hắn thời điểm, vậy mà thẻ dưới. Nếu như không phải Trần Huyền Nguyệt điên cuồng cùng linh khí rót vào trong đó, chỉ sợ một kiếm này thật đúng là đâm không trúng Thiệu Võ Dương trái tim. Đúng vào lúc này, Thiệu Võ Dương đục ngầu hai con ngươi vậy mà bắt đầu trở nên thanh tịnh. Quanh người hắn ma khí tứ tán, giống như nến tàn trong gió. Cái này, Trần Huyền Nguyệt mở to hai mắt nhìn, mười phần kinh ngạc. Thân hồn bị thương, ma không ngừng xâm lấn lấy Thiệu Võ Dương ý thức. Người này cuối cùng lại còn có thể giáng chống đỡ lấy tỉnh táo lại. Đây là cỡ nào kinh người ý chí lực. Bất quá còn tốt hết thể đã thành định cư. Thiệu Võ Dương tỉnh đã quá muộn. Hắn nhìn một chút đâm vào bản thân trái tim kiếm, lại nhìn một chút Huyền Y Liễu nhuốm máu Trần Huyền Nguyệt, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi đến tụt cùng là ai? Trần Huyền Nguyệt. Trần Huyền Nguyệt thản nhiên nói. Lập tức chuyện cũ như đèn kéo quân đồng dạng tại Thiệu Võ Dương trong đầu hiện lên. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, có chút kinh ngạc, có chút khó có thể tin, cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành một vòng cười khổ. Nguyên lai là ngươi a. Theo sát lấy, ý thức của hắn bắt đầu triệt để tan rã, cả người cũng thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Nếu như lúc trước Nam Nhạc Tông không có cự tuyệt Trần Huyền Nguyệt, nếu như lúc trước biết được Trần Huyền Nguyệt kinh khủng thiên phú về sau, hắn không có lại một lần cùng Trần Huyền Nguyệt cự tuyệt ở ngoài cửa. Như vậy hết thể sẽ hay không không đồng dạng. Nhưng trên thế giới nào có nhiều như vậy nếu như. Nhìn xem Thiệu Võ Dương sinh mệnh khí tức tiêu tán ở không, Trần Huyền Nguyệt như chút được gánh nặng thở dài một ngụm trọc khí. Đây thật là hắn một đường đi tới, gặp được khó dây dưa nhất đối thủ. Không phải đầu não, tài trí, liên lang ngạnh thực lực khiến cho hắn kém chút lật xe. Nếu không có băng phách tán hồn phù, nếu như không có trôi này hạ phẩm phi kiếm, ta khả năng thật đúng là đánh không lại Thiệu Võ Dương. Còn tốt đang hành động trước, ta tại man hoang tu tiên giới làm thập toàn chuẩn bị. Đại triệu khí huyết võ phu thể phách cường kiện nhưng thần hồn suy nhược. Băng phách tán hồn phù có thể nói là chúng nó chí mạng khắc tinh. Cũng không có nghĩ đến Thiệu Võ Dương người này ý chí lực kinh người như thế. Nếu như hắn lại sớm tỉnh lại như vậy một hồi, chỉ sợ kết cục liền là ân số. Bất quá nếu là cái này hạ phẩm phi kiếm cũng không phải là thủy thuộc tính, mà là kim thuộc tính, càng phù hợp canh kim ngự kiếm quyết, ta cũng sẽ thắng được thoải mái hơn một chút. May mà ta là người thắng cuối cùng. Ý niệm tới đây, khoe miệng của hắn hiện lên một nụ cười sán lạ. Kế tiếp là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Ngay tại lúc này, dị biến tái sinh. Chương 37, cốt khí Thiệu Võ Dương sau khi chết, ma khí tản. Nhưng cái kia ma nhưng lại chưa nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại tại Trần Huyền Nguyệt đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, ma huyên trung đông nhiên lan tràn ra vô số sắc bén màu đen, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Thiệu Võ Dương, Trần Huyền Nguyệt của tới. Cái kia ma còn muốn ăn hết Trần Huyền Nguyệt, Thiệu Võ Dương. Trần Huyền Nguyệt vừa sợ vừa giận. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thiệu Võ Dương đã cùng cái này ma so như một thể, Thiệu Võ Dương chết, cái này ma liền chết. Nhưng mà Thiệu Võ Dương chết, cái này ma vẫn còn giết không chết. Chẳng lẽ đại triệu ma sát không chết, là thật giết không chết? Coi như man hoang tu tiên giả cường giả đích thân tới giới này cũng giống như vậy. Nếu là Thiệu Võ Dương bị cái này ma ăn, ta còn thế nào siêu hồn, ta còn thế nào thu hoạch Nam Huyền Âm Lôi chân công thần ý đồ? Ta trận chiến này nỗ lực hết thảy chẳng phải là muốn nước chảy về biển đông? Trần Huyền Nguyệt cũng không thể tiếp nhận con vịt đã đun sôi bay chuyện đổ máu như vậy. Thế nhưng là hắn cũng không phải cái này ma đối thủ. Bây giờ nên làm gì đâu? Hắn cắn răng, cuối cùng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cược một lần. Nếu là thua cuộc, chỉ có thể nhận thua chạy trốn. Sau một khắc, chỉ thấy hắn lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra sau cùng mấy khối hạ phẩm linh thạch, sau đó bắt đầu liều mạng hấp thu, khôi phục trong đan điền linh khí. Cùng ngày đồng thời, hắn bắt đầu vận chuyển thanh mục trường thanh quyết, cũng cùng công pháp này đẩy tới trước nay chưa có đỉnh phong. Đây là Trần gia bị diệt về sau, hắn lần thứ nhất làm như vậy. Quanh người hắn thanh quang mãnh liệt, khí huyết sôi trào, vậy mà tản ra một cỗ làm người sợ hai khí thế. Thanh mục trường thanh quyết công chính bình thản, có dưỡng huyết diên thọ hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì? Trần Huyền Nguyệt tu luyện đại triệu khí huyết võ đạo đi lên thần tốc nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Hắn trong con ngươi đều nhuộm một vòng nồng đậm màu xanh, khô một phùng xuân. Vô số màu xanh linh khí từ hắn trong cơ thể đổ xuống mà ra, hướng về kia ma lan tràn tới màu đen mà đi. Chốc lát, cả hai gặp nhau, sau đó va chạm. Trần Huyền Nguyệt thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Thành bại thì ở lần hành động này. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kỳ tích phát sinh. Rõ ràng là một hệ trị liệu tiên pháp, nhưng làm cái kia ma lan tràn màu đen tới tương giao thời điểm, lại là phát ra làm cho người dùng mình thân tiếng rên, tùy theo thống khổ cuốn tại cùng một chỗ, như gặp thiêu đốt hỏa. Quả nhiên hữu dụng. Hắn lập tức hai mắt sáng lên. Đại triệu, ma là tử vong, tuyệt vọng biểu tượng. Mà một hệ trị liệu tiên pháp, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, không vừa vặn tới tương khắc đó sao? Trọng yếu nhất chính là, này yêu như cây, mà Trần gia thanh mục trưởng thanh quyết, chính là có thể thống ngự bách gỗ công pháp. Cho nên cuối cùng hắn chuẩn bị binh đi hiểm chiêu, đánh cược một lần. Không nghĩ tới thật thành công. Thừa dịp cái kia ma bị khô một phùng xuân khắc chế không thể tiến lên thời điểm, Trần Huyền Nguyệt bắt lại Thiệu Võ Dương thi thể, sau đó hướng về chiến trường ngoại mau chóng đuổi theo. Hắn luyện khí 6 tầng linh khí, còn chưa đủ lấy trèo chống hắn ngự không mà đi. Chí ít còn cần đạt tới trúc cơ mới được. Bởi vậy hắn vận dụng là đại triệu võ học Vân Yên Bộ. Đợi đến hắn thoát ly chiến trường, cách cái kia ma càng ngày càng xa đầy đủ an toàn thời điểm, hắn mới dừng lại bước chân quay đầu nhìn ra xa. Khô một phùng xuân đúng ma khắc chế càng ngày càng nhỏ. Ma lập tức liền muốn tự do. Nó đang tại thích ứng tiên thuật này. Đây là một kiện kinh người sự tình. Dù là man hoang thế giới tu tiên giả nhìn thấy một màn này, khẳng định cũng phải bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Như vậy ma thích ứng tiên pháp về sau sẽ phát sinh cái gì? Trần Huyền Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cái này ma một khi thích ứng tiên pháp đuổi theo, hắn căn bản ứng phó không được. Hắn quay người trở lại, không còn quan tâm cái kia ma, lại lần nữa thi triển Vân Yên Bộ đi xa, hướng về Vân Yên Võ Quán mà đi. Chưa đến Vân Yên Võ Quán, đi tới chỗ không người, hắn buông xuống Thiệu Võ Dương thi thể, ánh mắt nóng bỏng. Hắn rốt cục có thể có được Nam Huyền Âm Lôi chân công thần ý đồ. Sau một khắc, hắn móc ra một viên đan dược, để vào Thiệu Võ Dương trong miệng, sau đó bắt đầu siêu hồn. Hắn bắt đầu chứng kiến vị này Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường chủ ầm ầm sóng dậy một đời. Lúc như nước trôi, thật lâu qua đi, siêu hồn hoàn tất. Trần Huyền Nguyệt hoàn hồn về sau, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Thiệu Võ Dương đã từng là cái người cơ khổ a. Không sai, vị này Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành tổng đường chủ, tại chưa cường đại trước đó, cũng đã mất đi rất nhiều thứ, bao quát người yêu của mình. Tại trong trí nhớ, Thiệu Võ Dương ôm máu me khắp người yêu, làm sao đều lau không sạch sẽ người yêu trên mặt vết máu tình cảnh, thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Đương thời Thiệu Võ Dương trả rất nhỏ yếu, chỉ có thể mắt thấy người yêu bị kẻ xấu diệt môn, tham sống sợ chết, không dám nhường cho, thẳng đến xác nhận kẻ xấu nhóm nên ngang rời đi về sau, mới dám trộm đạo chui vào trộm đi người yêu thi thể, vì đó hạ táng, cuối cùng cũng là người đáng thương. Bất quá Trần Huyền Nguyệt biến cũng không phải là cái cảm tính người, so với những này cầu huyết mà cảm nhân chuyện cũ, hắn càng để ý là Nam Huyền Âm Lôi chân công thần ý đồ. Hắn hé mắt, thở dài, không nghĩ tới Thiệu Võ Dương bực này nhân vật, vậy mà cũng không có tư cách học được hoàn chỉnh Nam Huyền Âm Lôi chân công thần ý đồ. Không sai, Nam Huyền Âm Lôi chân công thần ý đồ, Thiệu Võ Dương chỉ học đến 1/3, đây cũng là vì cái gì nó chạy tới luyện gần tông sư đỉnh điểm, chả một mực không cách nào đột phá cốt khí cảnh nguyên nhân. Bất quá đối với ta tới nói, lại là tạm thời đủ. Trần Huyền Nguyệt nhắm mắt lại, 1/3 Nam Huyền Âm Lôi chân công thần ý đồ trong đầu không ngừng lấp lóe. Quanh người hắn khí huyết tăng vọt, lôi quang lưu động, điện quang lưu chuyển, giống như một đầu hình người lôi thú, toàn thân trên dưới tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nhưng vô luận là Nam Huyền Âm Lôi chân công hay là hắn khí huyết, đến một cái nào đó điểm thời điểm, đột nhiên kịp lại. Cổ Bình vẫn còn đang, ánh mắt của hắn như đuốc. Thiệu Võ Dương nói qua, hắn đời này không còn lùi một bước. dù là ngộ ma cũng là như thế, cuối cùng cùng ma đồng hành. Mà Trần Huyền Nguyệt thì hạ quyết tâm, đời này nhất định phải trở thành cường giả, mặc dù chết cũng muốn chết tại trở thành con đường thành cường giả lên. Kẻ yếu chỉ có thể bi ai còn sống. Cường giả tài năng chứng kiến thời đại phân khích. Giờ khắc này hắn cũng minh bạch vì cái gì kiếp trước Lam Tinh vô số người ưa thích cái kia Tây Sở Bá Vương, vì cái gì cái kia Hạng Tịch một câu hôm nay ta dù chết nhưng vẫn là Tây Sở Bá Vương gặp trực kích vô số người tâm linh. Phá. Sau một khắc, hắn nghiêm nghị hét lớn. Vân Yên Bộ, Ngũ Độc Trường, Nam Huyền Âm Lôi Chân Công đồng thời đẩy lên cực hạn, bắt đầu trùng kích của mình. Đau nhức, xương đau nhức, khó tả đau nhức, nhưng hắn cắn chặt răng, dù là khỏe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, hắn cũng không có thốt một tiếng, hô một tiếng. Muốn thành đại sự người, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó gây nên, cho nên động tâm xương, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó gây nên, cho nên động tâm. Không trải qua phong vũ, có thể nào gặp cầu vồng? Không có nỗ lực từ đâu tới thu hoạch? Tu tiên không có không đáng, luyện võ cũng như thế. Xương đau nhức không phải xảy ra vấn đề, mà là một trận thịnh đại tẩy lễ. Trần Huyền Nguyệt vẻ ngoài không có đổi, thể trọng lại cực kỳ gia tăng. Xương cốt của hắn bên trong phảng phất sinh trưởng rơi ra cái gì vậy đến? Là cốt khí. Tu luyện khí huyết võ đạo 3 năm có thừa, Trần Huyền Nguyệt cuối cùng tận xương khí cảnh. Chương 38, xuyên qua lưỡng giới nhà buôn phảng phất đã mất đi màu sắc giữa thiên địa. Phảng phất tận thế Bắc Vân trong thành. Trần Huyền Nguyệt đánh ra một quyền. Chân kình ngoại phóng, nội ẩn cốt khí. Khí này sinh tại xương lớn ở khí huyết, phá lệ huyền diệu. Mặc dù kém xa thiên địa linh khí như vậy diệu dụng vô hạn, nhưng lại sát lực cực mạnh. Bây giờ trúc cơ phía dưới ta vô địch, lại không còn là cái gì của ngôn. Trần Huyền Nguyệt ánh mắt sáng rực, ngẩng đầu đỡ ngực. Bây giờ thể chất của hắn hoàn toàn đã có thể ngang hàng man hoang tu tiên giới đoán thể tam trọng thể tu. Nhớ tới chuyện lúc trước, hắn nhịn không được lại thở dài. Nếu như ta trước đó liền là cốt khí cảnh cường giả, không cần vận dụng hạ phẩm phi kiếm, không cần vận dụng phụ triện, ta nhất định có thể thắng lợi dễ dàng Thiệu Võ Dương tính mệnh. Khó trách khí huyết võ giả bên trong luyện gần tông sư đều là đối lại lên cốt khí cảnh chạy theo như vịt. Cốt khí cảnh cùng luyện gần cảnh, quả nhiên là cách biệt một trời. Ta cũng nên về man hoang tùy ý quấy lộng phong vũ, bắt tay vào làm báo thủ. Chỉ cần không làm cho trúc cơ đại lao chú ý, tại man hoang tu tiên giới, ta cũng rốt cục có thể tùy tiện lãng. Đúng, lần sau về đại triệu, tranh thủ phải lấy được nhị giai phá cấm phủ, tài năng đi ra ma vực, thăm dò đại triệu rộng lớn hơn thiên địa. Còn muốn biện pháp tìm kiếm đê giai trừ tà đan cùng phá chú đan nhìn xem có thể hay không chữa cho tốt dư vần, dù sao người này đúng ta cũng có thụ nghiệp dẫn đường tri ân. Định tốt kế hoạch tiếp theo, tay phải hắn linh khí mãnh liệt, hóa thành đạo đạo ngọn lửa màu xanh, cùng Thiệu Võ Dương thi thể đốt thành cho bụi, cứ thế mà đi. Kỳ thật từ Thiệu Võ Dương thần hồn trong trí nhớ, hắn không chỉ thu hoạch Nam Huyền Âm Lôi Chân Công thần ý đồ 1/3, chả thu hoạch một loại tên là lấy thân trùng ma đại pháp bí pháp. Đây cũng là Thiệu Võ Dương có thể cùng ma đồng hành mấu chốt thủ đoạn. Lấy thân trùng ma đại pháp có thể làm cho khí huyết võ giả chủ động tiếp dẫn ma khí, để khí huyết cùng ma khí tương liên, từ đó khiến người cùng ma đồng khí liên chi, đạt tới có lý trí ma hóa, cùng bị ma sát chết, trở thành không lý trí chút nào. Sinh mệnh đặc thù ma khôi có rõ ràng khác nhau. Bất quá Trần Huyền Nguyệt thân là tu tiên giả, cũng không muốn trở thành ma. Vị này Nam Nhạc Tông Bắc Vân thành phân bộ tổng đường chủ là một vị võ sĩ, trên thân cũng không có cái gì đáng tiền chi vật. Đương nhiên đại triệu ngoại trừ yêu cùng ma cùng bí truyền chân công ngoại, bây giờ đại khái không có đồ vật gì có thể vào được Trần Huyền Nguyệt pháp nhãn. Nhưng mà, ngay tại Thiệu Võ Dương thi thể hóa thành cho tàn thời điểm, Trần Huyền Nguyệt lại là đột nhiên chú ý tới một vật, nhịn không được dừng lại bước chân, kinh dị một tiếng. A, đây là vật gì? Đó là một viên cùng loại với cây giống đồ vật, tại Thanh Mục Trưởng Thành Quyết Thanh Mục Chân Hỏa trung bình yên vô sự, tản ra từng tia từng sợi ma khí, nghiêm nhiên chính là một viên ma trùng. Hắn đưa tay lăng không một chảo, cùng ma trùng giữ tại ở trong tay, lấy tu tiên giả thủ đoạn điều tra, vậy mà không thể thu hoạch. Xem ra, muốn nhìn ra trong đó huyền bí, vẫn phải mang về man hoang tu tiên giới lấy bí pháp hoặc bí bảo điều tra mới được. Nghĩ như vậy, hắn cùng ma trùng đặt ở trong túi chữ vật, cẩn thận bố trí mấy tầng vô cùng cường đại cấm chế, vừa rồi tiếp tục hướng Vân Yên Võ Quán mà đi. Vân Yên Võ Quán. Dư Hồng nhìn xem trở về phục mệnh mấy cái trung tâm trẻ sơ sinh, mười phần lo lắng mà hỏi thăm. Hiện tại Bắc Vân Thành Đông Nam khu vực là tình huống như thế nào? Mấy cái trung tâm trẻ sơ sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nặng nhất nhất khí chất trầm ổn thanh niên đứng dậy. Đại tiểu thư, Bắc Vân Thành Đông Nam khu vực vẫn là nhất phiến tử thành. Dư Hồng mở to hai mắt nhìn. Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường chủ Thiệu Võ Dương đâu? Thanh niên lắc đầu. Không có trông thấy. Dư Hồng lại hỏi. Như vậy tiểu sư đệ của ta đâu? Thanh niên gãi gãi đầu, như cũng lắc đầu. Dư Hồng cảm xúc dần dần kích động. Trên mặt đất có hay không thi thể? Thanh âm của nàng đã kìm lòng không được bắt đầu run rẩy. Thanh niên nói, không có thi thể, nhưng trong không khí mùi máu tanh rất đậm. Tại ma trung quanh, ma huyên bên trong đứng vững vàng vô số ma khôi, tựa như là trong hoàng lăng bình tượng một dạng, lít nha lít nhít vô số kể, phản phất có thiên quân vạn mã bình thường. Dư Hồng thân thể cứng đờ, đặt mông ngồi dưới đất, nghẹn ngào không giống. Đúng vào lúc này, một cái như là gió xuân lưu chuyển thanh âm từ nơi không xa vang lên. Đại sư tỷ đang vì sao sự tình thuốc thích đâu? Nghe tiếng nói quen thuộc này, Dư Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy cái kia đạo mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Tiểu sư đệ, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Ngươi tới chính là Trần Huyền Nguyệt. Nàng hướng phía Trần Huyền Nguyệt chạy tới, lập tức nào tới Trần Huyền Nguyệt trong ngực, sau đó ôm thật chặt Trần Huyền Nguyệt, khóc không thành tiếng. Chỉ bất quá lần này là vui cực mà khóc. Sau một hồi lâu, nàng lắng lại cảm xúc, phát giác sự thất thố của mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lúc này buông lỏng ra Trần Huyền Nguyệt, nói sang chuyện khác. "Tiểu sư đệ, cái kia, Nam Nhạc Tông người làm sao dạng?"
"Chết."
Trần Huyền Nguyệt thản nhiên nói. Dư Hồng mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khó có thể tin nói.
"Chết."
Trần Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu.
"Chết."
Dư Hồng đạo: "Tiểu sư đệ kia ngươi là thế nào đào thoát cái kia ma trưởng?" Trần Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, thuận miệng hồ sư đạo: "Ta từng gặp được một vị thế ngoại cao nhân, hắn truyền ta một chiêu bảo mệnh bản sự, ta mới lấy đào thoát cái kia ma trưởng." Dư Hồng nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ngay tại nàng còn muốn nhịn không được lòng hiếu kỳ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thời điểm, phía sau nàng một cái tiếng ho khan đánh gãy nàng.
Khu khu.
Nàng quay đầu xem xét, người vừa tới không phải là người khác, chính là như là ma bệnh đồng dạng Dư Vân. Dư Vân run run rẩy rẩy đi qua, nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, ánh mắt ngưng lại, thần tình kích động.
Ngươi
đột phá cốt khí cảnh, trở thành đại tông sư. Hắn trong lúc nhất thời cũng mở to hai mắt nhìn, há to miệng, chỉ cảm thấy đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ một dạng.
Cái gì?
Cốt khí cảnh? Đại tông sư? Dư Hồng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Trần Huyền Nguyệt ngược lại là nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
Không sai, ta đã tới cốt khí cảnh.
Theo sát lấy, toàn thân hắn điện quang lưu chuyển, lôi quang mãnh liệt, một thân thâm hậu nam huyền âm lôi chân công triển lộ không thể nghi ngờ. Cái này ngươi vậy mà cùng Nam Nhạc Tông bí truyền chân công, tu luyện đến cảnh giới như thế. Dư Vân đang kéo dài trong lúc khiếp sợ, rốt cục tiếp nhận cái này như mộng cũng như huyễn hóa, nhìn như không hợp thói thường đến cực hạn sự thật, mừng rỡ đến không kềm chế được. Lão phu có thể thu đồ đệ đến tận đây, coi như lúc này giải quyết xong quãng đời còn lại, cũng chết cũng không tiếc. Hắn muốn là ngày giờ không nhiều, bây giờ nói chuyện, lại là lời từ đáy lòng. Nguyên lai tiểu sư đệ đã bước vào trong truyền thuyết cốt khí cảnh, thành tựu đại tông sư đó sao? Dư Hồng nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, xí ngốc. Hắn mới đầu còn tưởng rằng Nam Nhạc Tông người là chết tại ma trong tay, như vậy xem ra, Nam Nhạc Tông người hẳn là chết tại mình bị tiểu sư đệ này trong tay mới đúng. Bất chi bất giác, mình tại khí huyết võ đạo lên, đã bị vị tiểu sư đệ này xa xa bỏ lại đằng sau. Ai có thể nghĩ tới, 3 năm trước đây, Trần Huyền Nguyệt vẫn là chẳng qua là cái một lòng hướng võ, không thể phương pháp, bị Nam Nhạc Tông cự tuyệt ở ngoài cửa thiếu niên. Bất quá nghe được Dư Vân câu nói kế tiếp, nàng tại vội vàng đỡ Dư Vân về sau, lại là nhịn không được hô một câu cha, sau đó hốc mắt đỏ lên. Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Dư Vân, thi lễ một cái nói: "Sư phụ tất nhiên còn có thể sống thật lâu. Đệ tử vừa mới bước vào cốt khí cảnh, còn cần củng cố cảnh giới, muốn trở về bế quan một đoạn thời gian, chuyên tới để hướng sư phụ chào từ biệt." Dư Vân nhẹ gật đầu.
"Tốt tốt tốt,
ngươi đi đi, sư phụ có thể chiếu cố tốt mình." Đương nhiên, hắn cũng chỉ khi Trần Huyền Nguyệt câu nói đầu tiên là đang an ủi hắn thôi. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại mặt lộ vẻ u sầu.
"Ai, bây giờ Nam Nhạc Tông không còn, muốn đi ra ngoài, lại phải thay biện pháp."
Trần Huyền Nguyệt nói.
"Sư phụ an tâm, Đại Triệu triều đình gần ở."
"Đại Triệu triều đình?" Dư Vân lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, cười nhạo một tiếng. Trần Huyền Nguyệt giật mình, giờ mới hiểu được, Đại Triệu triều đình nguyên lai tại một chút khí huyết võ phu trong mắt, so Nam Nhạc Tông còn muốn không đáng tín nhiệm. Sau một khắc, Dư Vân thanh âm lại lần nữa vang lên.
"Thôi, ngươi trở về cực kỳ củng cố cảnh giới a.
Sau một tháng, ngươi xuất quan đến Vân Yên võ quán tìm vi sư gặp cố gắng hết sức, cho các ngươi tìm một con đường sống. Sau một tháng, tìm không được sinh lộ, hắn cũng nên hướng Trần Huyền Nguyệt, Dư Hồng bàn giao hậu sự. Ủy dị quân thân, ma khí nhập thể, hắn nhiều nhất chỉ có thể sống một tháng.
Một tháng thời gian, hy vọng tới kịp."
Trần Huyền Nguyệt ở trong lòng âm thầm nói một câu, sau đó hướng về Dư Vân chào từ biệt, cứ vậy rời đi Vân Yên võ quán. Cùng Thiệu Võ Dương bọn người đại chiến, đã hết sạch ta tại Man Hoang tu tiên giới tất cả linh thạch, sau khi trở về ngoại trừ quấy lộng phong vũ, bắt tay vào làm báo thủ, vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Dù sao đối với tu tiên giả tới nói, nghèo thời gian đồng dạng là một loại sống không bằng chết dày vò.
Nhưng cái gì đến tiền nhanh nhất đâu?
Tội phạm giết người hỏa,
có chút không ổn, ổn định lý do liền là săn yêu.
Dù sao yêu thú toàn thân là bảo, nhưng Man Hoang tu tiên giới hiên quốc yêu thú, cơ hồ bị các đại trúc cơ thế gia cùng Tuyết Nguyệt Thượng Tông lũ đoạn, ta nếu muốn săn bắt, tất tới lên xung đột, như vậy ngược lại là quá mức dễ dàng bại lộ. Hiện tại còn không phải ta đại triển thân thủ thời điểm, ta còn muốn tiềm phục tại vụ trộm tốt làm sự tình. Về phần ta Hàn Sơn gia hứa phục thân phận, coi như trở thành Hàn Sơn gia tiên vệ quân, cũng không có một mình săn yêu tư cách, như đi rất yêu, đại đầu đều muốn bị gia tộc cho cầm, mình phân đến đồ vật có thể đáng mấy đồng tiền. Có lẽ có cái biện pháp có thể đi.
Đại Triệu yêu cùng Man Hoang không có khác nhau quá nhiều.
Yêu thịt cũng không tiện nghi, nhất là đối khí huyết có vẻ lấy hiệu quả yêu thịt.
Đại Triệu yêu thịt, cầm tới Man Hoang tu tiên giới, nhất định có thể bán tốt giá tiền.
Ý niệm tới đây, Trần Huyền Nguyệt quyết định tại về Man Hoang tu tiên giới trước đó, đi trước chợ đen một chuyến, khi một lần xuyên qua lượng giới nhà bơn.
Chương 39, lại đến chợ đen chợ đen.
Trang Bản Tử sầu mi khổ kiểm. Ta Trang Vân Chu thật sự là gặp vận đen tám đời, tại Bắc Vân Thành bán cái thịt, vậy mà tao ngộ ma thai, ta chả không muốn chết ta còn không có ăn đủ món ngon nhất thịt, còn chưa ngủ đủ nhất giá cô nàng. Mấy cái dáng người ma quỷ, khuôn mặt mỹ lệ tiểu kiều thê đang cố gắng an ủi hắn.
Trang gia, nghĩ thoáng điểm, dù sao Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường đã thả ra phong thanh, nói có đi ra ma vực biện pháp, vị kia Thiệu tổng đường chủ, thế nhưng là cái nhân vật, phong chính ác, Thất Nguyệt Tuyết cũng không đơn giản.
Trang Bản Tử mắt lộ tinh quang.
Thiệu Võ Dương đích thật là cái nhân vật, Nam Nhạc Tông bên trong, ngoại trừ vị tổng chủ kia, liền số người này tiền cảnh lớn nhất.
Thất Nguyệt Tuyết cũng không tệ.
Cái kia phong chính ác, liền là một đút không no hấp huyết quỷ.
Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra.
Từ khi ta cùng người này cho thấy, chúng nó Nam Nhạc Tông muốn ra ngoài, nhất định phải mang ta một cái, ta sẽ dành cho đủ nhiều chỗ tốt về sau, gia hỏa này liền dựa dẫm vào ta cầm đi không biết bao nhiêu chỗ tốt. Đúng vào lúc này, ngoài phòng đống nhiên vang lên một cái như hoàng ly êm hai, lại phản phất lộ ra vô tận mị hoặc, mang theo ba phần lãnh ý thanh âm. Trang Lang, đừng nóng giận, cái kia Phong Chính Ác đã chết. Theo sát lấy cửa phòng bị một cánh tay ngọc nhỏ dài kéo ra về sau, một người mặc sa mỏng, tướng mạo không sai, dáng người tuyệt mỹ mười phần dụ hoặc tuổi trẻ nữ tử nện bước phong tình vạn trùng bộ pháp đi đến. Nhìn thấy nàng này về sau, Trang Bản Tử còn lại tiểu kiều thê lúc này thần sắc run lên, một mực cung kính hô một tiếng tiểu đầu tử. Trang Bản Tử thì ba một cái đứng lên đến. Linh muội, Phong Chính Ác chết. Chết như thế nào? Bắc Vân Thành Trung, có ai dám đúng Nam Nhạc Tông người xuất thủ? Chẳng lẽ là cái kia ma phát uy? Tâm tình của hắn hết sức kích động. Được xưng linh muội nữ tử đi tới trước người hắn, không có trả lời hắn vấn đề, mà là ngọc thủ xẹt qua hắn rộng lớn lồng ngực, cười nhẹ nhàng nói: "Không chỉ Phong Chính Ác chết, Hoàng Giáp chết, Linh Diệu chết, Hoàng Giáp chết, Thất Nguyệt Tuyết cũng đã chết, thậm chí Thiệu Võ Dương cũng đã chết." Trang Bản Tử quá sợ hãi. "Cái gì?" Hắn ngây người như phong cứ thế ngay tại chỗ. "Cái này sao có thể? Bắc Vân Thành nội có ai có thể giết chết những người này? Nhất là cái giá kia Thiệu Võ Dương." Vừa nghĩ tới người kia một thân tinh xảo nam huyền âm lôi chân công, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trừ phi là cái kia ma, chúng nó là bị ma sát chết đó sao? Sau một lúc lâu, Trang Bản Tử lấy lại tinh thần, run giọng nói: "Linh Ngụy lắc đầu. Ngươi còn nhớ đến lúc trước thông qua dư vân giới thiệu đến chúng ta nơi này mua 30 cân yêu thịt cái kia dê béo thiếu niên?" Trang Bản Tử cười lạnh một tiếng. "Thiếu niên kia cũng không phải dê béo, lúc trước có chút không biết tốt xấu ra hỏa muốn ngầm hạ ra tay, kết quả..." "Hừ hừ." Bất quá sau một khắc, hắn liền kịp phản ứng cái gì, lần nữa quá sợ hãi nói: "Chẳng lẽ Thiệu Võ Dương đám người chết cùng thiếu niên kia có quan hệ?" Linh Ngụy thở dài nói, dường như ngữ không sợ hãi người chết không bỏ qua: "Đâu chỉ có quan hệ, cái kia Thiệu Võ Dương bọn người liền là thiếu niên kia giết chết." Nói xong lời này, nàng cũng là cảm khái và phần. Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ tổng đường hiệu triệu toàn thành khí huyết võ phu phạt ma thời điểm, nàng cũng đi. Chẳng qua là âm thầm đi theo đại bộ đội đằng sau, không nghĩ tới, liền nhìn thấy cái kia một trận khoáng thế đại chiến. Thiếu niên thủ đoạn đều xuất hiện, trước Trạm Phong Chính Ác, Thất Nguyệt Tuyết, lại lực gáp Thiệu Võ Dương, cuối cùng trả khắc chế ma. Trang Bản Tử bị chấn kinh đến thật lâu không nói gì. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, đơn giản để hắn có một loại cảm giác nằm động. Sau một hồi lâu, hắn lại một lần sau khi tỉnh hồn lại, đúng là nhịn đau không được khóc lưu nước mắt. Nam Nhạc Tông không còn, lão tử còn thế nào đi ra ma vực? Mấu chốt nhất là, Phong Chính Ác thế nhưng là lão tử tay chân huynh đệ, hắn chết như thế nào à? Ô ô ô. Trong lúc nhất thời, hắn ủy khuất giống như là cái mấy ngàn cân mập mạp. Đương nhiên hắn cũng là mấy ngàn cân mập mạp. "Lão gia, ngươi cũng không cần quá thương tâm." Một vị tiểu thê an ủi. Trang Bản Tử một thanh nắm chặt cái kia tiểu thê cổ áo, mắt lộ hung mang, chửi lầm lên: "Thương đầu của mẹ ngươi. Phong Chính Ác tên chó chết này chết, ta cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển, cái này đi tìm ai tính toán? Ta hiện tại hỏa khí rất lớn." Nói xong, hắn một tay đem cái kia tiểu tiểu thê đè xuống, lại thật bắt đầu để cái kia tiểu tiểu thê tiêu hỏa. Hắn đương nhiên không dám tìm Trần Huyền Nguyệt đi chắc. Giết Nam Nhạc Tông Thiệu Võ Dương, Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác nhiều người như vậy. Hắn quan là muốn đến chuyện này, liền cảm giác da đầu tê dại một hồi. Đột nhiên, môn lần nữa bị kéo ra. Bất quá lần này không phải thon thon tay ngọc, mà là một vị tay của thiếu niên. Môn kéo ra về sau, một vị thân mang huyền y liễu, khí vũ bất phàm, trên mặt gió xuân thiếu niên ánh vào Trang Bản Tử tầm mắt. Trang Bản Tử trong lúc nhất thời nhịn không được tê cả da đầu. Hắn gặp được không muốn nhất gặp người. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là bọn họ vừa mới chỗ đàm luận Trần Huyền Nguyệt. "Trang Bản Tử, 3 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta là tới mua yêu thịt." Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Trang Bản Tử, khuôn mặt tươi cười sáng lạ. Trang Bản Tử hô hấp có chút gấp rút. "Ngươi muốn bao nhiêu yêu thịt?" "50 cân." Trần Huyền Nguyệt nói. Trang Bản Tử khẽ miệng hiện lên một vòng cười khổ. "Lần trước 30 cân, lần này 50 cân. Làm sao lại ăn không chết tiểu tử này đâu?" Trần Huyền Nguyệt biến mất 3 năm, hắn còn tưởng rằng Trần Huyền Nguyệt là ăn yêu thịt tăng chết. Kết quả không nghĩ tới, 3 năm sau, Trần Huyền Nguyệt không chỉ có không có chết, với lại thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở nên thâm bất khả trắc, trước hết giết Hoàng Giáp, Ninh Diệu, lại giết Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Ác, Thiệu Võ Dương. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này là thiên mệnh chi tử không thành? Hắn càng nghĩ những chuyện này, càng cảm thấy Trần Huyền Nguyệt đáng sợ. Nhìn xem Trần Huyền Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi, dần dần trở nên kính sợ, lại càng nồng đậm. Sau một khắc, hắn nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, nuốt nước miếng một cái có chút khẩn trương nói: "Trần lão đệ, 50 cân không có vấn đề, bất quá lão ca nói cho ngươi, lần này lão ca không muốn tiền, muốn lương, được không?" Ngươi nhìn, lão ca đều nói gầy. Nhìn xem hắn ủy khuất ba ba bộ dáng, Trần Huyền Nguyệt chẳng biết tại sao, không hiểu cảm giác có chút buồn nôn. Trang Bản Tử là đói gầy, gầy mấy trăm cân, vẫn là một tòa khổng lồ núi thịt. "Không có vấn đề, lương ta hiện tại không có, sau một tháng mới có thể dạy cho ngươi, ta cần bế quan một tháng, ngươi có thể trước cho ta thịt đó sao?" Trần Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ nói ra. Trang Bản Tử mồ hôi rơi như mưa. Nói muốn, hắn sợ Trần Huyền Nguyệt đen ăn đen. Nói không nghĩ, hắn không dám. Dù sao đối mặt hiện tại Trần Huyền Nguyệt, đừng nói là hắn, liền là linh muội cũng bất quá sâu kiến ngươi. Trần Huyền Nguyệt nhìn như là thiếu niên, nhưng là người hai đời, đã trải kinh thế sự. Hắn xem thấu Trang Bản Tử tâm tư cùng lo lắng, mỉm cười, vươn tay ra nói: "Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể dùng những này làm thế chấp, đợi đến giao lương thực, ngươi trả lại cho ta." trong lòng bàn tay thình lình chính là lóe ra ánh ánh bích quang như thượng đẳng mỹ ngọc phong linh trúc diệp. Trang Bản Tử mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút khó có thể tin. Trần Huyền Nguyệt không để ý đến Trang Bản Tử phản ứng, cùng phong linh trúc diệp đặt ở bàn lên, sau đó lại nói: "Ta bế quan một tháng củng cố cốt khí cảnh lúc, Vân Yên Võ có người, liền xin nhờ Trang huynh chiếu cố." Trang Bản Tử lần nữa mở to hai mắt nhìn, há to miệng, giống con quốc một dạng cứ thế tại nơi đó. Không chỉ là bởi vì Trần Huyền Nguyệt lời nói, cũng bởi vì Trần Huyền Nguyệt cảnh giới. Tiểu tử này vậy mà đặt chân trong truyền thuyết cốt khí cảnh đó sao? Khó trách có thể trấn sát Thiệu Võ Dương loại kia nhân vật. Bất quá sau một khắc, dòng suy nghĩ của hắn lại có chút kích động. Mình lại có thể cùng một vị cốt khí cảnh đại tông sư nhận biết. Đại triệu cốt khí cảnh tông sư cực ít, văn danh thiên hạ, cũng chỉ bất quá số ít người mà thôi. Mà Nam Nhạc Tông vị tông chủ kia chính là một trong số đó. Bất quá hắn lại là vô luận như thế nào đều trèo không lên. Chương 40, Phương thị bán thịt sau nửa canh giờ. Trần Huyền Nguyệt dẫn theo tứ đại cái túi yêu thịt đi ra phòng. Trang Bản Tử mang theo linh muội một đám tiểu kiều thê, ở phía sau đường hẻm đưa tiễn, trên mặt mang định nọ tiểu dung. Trần lão đệ đi thong thả. Thẳng đến Trần Huyền Nguyệt bóng lưng dần dần biến mất tại trong tầm mắt của hắn, hắn mới chậm rãi ưỡn thẳng lưng thân, vuốt ve mình bóng loáng hằn dưới, cảm khái vạn phần nói ra: "Nguyên lai đại tông sư tốt như vậy ở chung, ta còn tưởng rằng trên đời này cường giả đều như là cái kia Thiệu Võ Dương như vậy đâu, chỉ là không biết cái kia Nam Nhạc Tông tông chủ là một vị hạng người gì." Linh muội cũng rất tán thành gật gật đầu. Lúc đầu nàng đã chuẩn bị cùng Trang Bản Tử làm tốt hao tài tiêu hai chuẩn bị, không nghĩ tới Trần Huyền Nguyệt cuối cùng vẫn là lựa chọn công bằng giao dịch. Bất quá chỉ là sau một khắc, Trang Bản Tử lại than thở: "Chỉ là không có Thiệu Võ Dương những này vương bát đản, chúng ta như thế nào đi ra cái này mà bực a?" Linh muội trên mặt cũng nổi lên từng kia vẻ u sầu, điềm đạm đáng yêu, càng thêm động lòng người. "Đúng vậy à, Thiệu Võ Dương bọn người chết, Nam Nhạc Tông Bắc Vân Thành phân bộ không còn, chúng nó còn thế nào đi ra cái này ma vực? Đi không ra cái này ma vực, liền là thập tử vô sinh. Không có người không nghĩ thật tốt còn sống, càng không có người muốn chết. Những này yêu thịt đến man hoang tu tiên giới, nên có thể đổi lấy rất nhiều linh thạch." Trần Huyền Nguyệt rời đi chợ đen, đi vào chỗ không người, cùng tứ đại túi yêu thịt đặt ở trong túi chứa vật, ánh mắt sáng rực, đúng tương lai tràn đầy chờ mong. "Nữ tử kia 3 năm trước đây cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nguyên lai là bởi vì nàng là một vị rất là lợi hại luyện ngân tông sư a. Dù cho không thể cùng Thiệu Võ Dương đánh đồng, nhưng cùng Thất Nguyệt Tuyết, Phong Chính Át Chi Lưu so chiều một chút, là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này Trang Bản Tử, quả nhiên không đơn giản. Bất quá vừa mới ta nếu muốn giết người đảm bảo, vô luận là nữ tử kia vẫn là Trang Bản Tử, ở hiện tại ta tới nói, đều không qua sâu kiến ngươi. Nhưng ta cũng không phải là ma đầu, Trang Bản Tử cùng ta không oán không cừu, ta chỉ là vì yêu thịt liền muốn như vậy làm việc, thực sự có triển vọng không ổn. Huống chi lương thực tại bây giờ Bắc Vân Thành đã cao hơn hết thảy tài vật, nhưng ở man hoang tu tiên giới, vẫn là không đáng một đồng rác rưởi. Có túi chữ bật, lần sau mang đủ lương thực cho Trang Bản Tử, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại ta đi, để Trang Bản Tử bọn người chăm sóc một chút Vân Yên Võ quán cũng tốt, miễn cho ra lại lần trước Lý Võ chuyện như vậy. Cường đại, thật tốt a." Tâm hắn niệm chuyển động, hảo hảo trở về chỗ một cái thành tiểu cốt khí cảnh về sau, Bắc Vân Thành bên trong tất cả mọi người muốn ngưỡng mộ cảm giác của mình, ở trong lòng cảm khái một câu, sau đó tìm một chỗ chỗ không người, như vậy trở về man hoang. Cảm thụ được quen thuộc không khí cùng thiên địa linh khí, Trần Huyền Nguyệt thở dài ngụm trọc khí, nhếch miệng cười một tiếng. "Tại man hoang tu tiên giới tu hành Nam Huyền Âm Lôi Chân Công thần ý đồ, ta tất nhiên có thể tiến cảnh thần tốc, có lẽ có thể tìm một chút cái kia khí kình hợp nhất cảm giác bất quá cái kia yêu thịt cầm lấy đi chỗ đó buôn bán phù hợp." Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm tư. Hiên Quốc trúc cơ gia tộc, cường đại nhất chính là tụ tập trấn Ngũ Đại gia, kỳ trung phường thị đều bị Ngũ Đại gia khống chế. Ngũ Đại gia phía trên, còn có cái Tuyết Nguyệt Thượng Tông. Nhiều như vậy yêu thịt cầm lấy đi buôn bán, có chút không ổn. Ngược lại là nước láng giềng Đại Thắng Ngư Long Hỗn Tạp, mặc dù có so trúc cơ Ngũ Đại gia còn cường đại hơn Trương gia thống trị, nhưng Ngư Long Hỗn Tạp ngược lại là một cái lựa chọn tốt. "Quyết định như vậy đi, đi trước Đại Thắng bán yêu thịt, lại về Hàn Sơn gia." Trần Huyền Nguyệt nghĩ như vậy, lúc này thi triển Vân Yên Kình bắt đầu đi đường, hướng về Hiên Quốc cảnh Đại Thắng mà đi. Hán khí huyết sôi trào, giống như dậy sóng giang hà, tuôn trào không ngừng. Tốc độ so luyện gần thời kỳ, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trọng yếu nhất chính là, ở đây phương thiên địa linh khí ra chỉ dưới, hắn Vân Yên bộ vậy mà cùng Nam Huyền Âm Lôi Chân Công, ẩn ẩn có một loại hỗ trợ lẫn nhau giao hòa cảm giác. Mặc dù leo lên cực chậm như là lão quy, nhưng vẫn hạt vườn nở hoa liên tiếp cao Đại Thắng quốc lực bị Hiên Quốc hơi yếu. Trương gia tuy mạnh, lão tổ còn chưa nguyên anh. Theo man hoang tu tiên giới một chút bí ẩn truyền ngôn, nếu không phải Trương gia lão tổ chính là một vị trận pháp sư, tại trong tộc bày ra uy lực kinh thế hai tộc đại trận, tại trong trận có thể chiến kết đan lão tổ. Trương gia sớm bị Tuyết Nguyệt Thượng Tông tiêu diệt, mà Đại Thắng đã từ lâu trở thành Tuyết Nguyệt Thượng Tông vật trong túi. Bất quá cũng chính Tuyết Nguyệt Thượng Tông cùng bây giờ Trương gia huyền diệu quan hệ, tạo nên Đại Thắng Ngư Long Hỗn Tạp luật tượng. Ngọc Long Sơn phường thị, Cẩm Ngọc giao dịch hành bên trong, người đến người đi. Mấy cái phong tình vạn chủng túi nữ tu kêu gọi đi vào người tu hành, đem nó dẫn tiến đến lầu 2. Đúng vào lúc này, một cái thường thường không có gì lạ khôi ngô tráng hán đi đến. Khi một tên nữ tu cơ hồ dán hắn lồng ngực muốn đem hắn mang đến lầu 2 thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn về phía ngồi tại lầu 1 trong thính đường vị kia mặc cẩm bào quản sự bộ dáng nam tử, trầm giọng nói: "Ta không mua đồ vật, ta bán đồ." Nam tử này không phải người khác, chính là đỉnh lấy hứa phục cái này áo lót Trần Huyền Nguyệt. Cứ như vậy, coi như hắn tại Đại Thắng trọc sự tình gì, tại Ngọc Long Sơn phường thị gây họa gì, cũng là hứa phục gây nên. Quan hắn Trần Huyền Nguyệt sự tình gì? Mỗi ngày đến Cẩm Ngọc giao dịch hành mua đồ không ít, bán đồ cũng không ít. Bất quá, cái kia quản sự đứng dậy, nhiều hứng thú đánh giá Trần Huyền Nguyệt một chút, trên mặt hiện lên một vòng thương nhân thức chiêu bài tiêu dung. Vị khách quan kia, ngươi muốn bán đồ vật gì? Chúng ta Cẩm Ngọc giao dịch hành cũng không phải cái gì đều thu. Trần Huyền Nguyệt nói. Sơ giai yêu thịt. Quản sự lập tức hứng thú, hướng về Trần Huyền Nguyệt đi tới. Không biết là loại nào sơ giai yêu thịt, còn xin khách quan có thể ra bộ phận đến, để tại tiếp theo nghiệm. Trần Huyền Nguyệt không có do dự, mở ra túi trữ vật, từ đó lấy ra một khối yêu thịt, đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận yêu thịt, từ trên thân móc ra một viên đê giai giám bảo châu, rót vào linh khí, đối yêu thịt thôi động, đi theo cái kia yêu thịt tin tức đều rơi vào trong óc của hắn. Bất quá hắn lại là sắc mặt hơi đổi một chút, kinh dị một tiếng. Ờ, ta càng nhìn không ra này yêu là loại nào sơ giai yêu thú. Bất quá cái này yêu thịt đối với khí huyết tăng trưởng có rõ rệt công hiệu. Thể tu cùng muốn đột phá trúc cơ luyện khí 9 tầng tu tiên giả hẳn là sẽ rất ưa thích, có thể bán tốt giá tiền. Xin hỏi đạo hữu, là săn giết hạ yêu đoạt được? Trần Huyền Nguyệt trong lúc nhất thời có chút đau đầu, tâm hắn nghĩ khẽ động, như tại đại triệu bình thường, thuận miệng hồ sư đạo. Đây là ta nhập vạn thú dãy núi một lần tình cờ gặp được một loại không biết tên yêu thú, dưới cơ duyên xảo hợp đem nó giết chết được, yêu thú kia tướng mạo quái dị, không lời nào có thể miêu tả, ta cũng càng không biết yêu thú kia tên gì. Không biết các hạ yêu cầu, cùng giao dịch có quan hệ gì đó sao? Quản sự mỉm cười. Không có quan hệ gì, chỉ là ta Trương gia cầm giữ vạn thú dãy núi linh thiếu phong một vùng, san yêu vô số, lại có ta không nhận ra yêu thì đến, có chút hiếu kỳ thôi. Trần Huyền Nguyệt ở trong lòng thở dài. Tu đạo khó vậy. Vạn thọ dãy núi là man hoang tu tiên giới đám yêu thú căn cứ, tích chứa trong đó lấy cực kỳ phong phú tài nguyên. Bất quá đều bị các đại trúc cơ thế gia, kết đan tông môn cầm giữ. Thay lời khác tới nói, tu tiên giới tài nguyên đều đã bị thế gia, tông môn chia cắt. Tán tu muốn trúc cơ, có thể nói là khó như lên trời, chúng chi tại tiên đổ lên như diều gặp gió. Liên tại lúc này, cái kia quản sự nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, hai mắt sáng tỏ, hỏi tiếp: "Cái này yêu thịt không biết đạo hữu giá bán bao nhiêu?" Chương 41, cơ tu 1 cân 5 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng người bán. 5 khối hạ phẩm linh thạch đối với trúc cơ đại tộc tới nói cũng không nhiều, nhưng đúng Trần Huyền Nguyệt dạng này, một nghèo hai trắng tu tiên giả tới nói đã phi thường khả quan. Với lại 50 cân yêu thịt, coi như mình ăn hết 10 cân, 40 cân lấy ra buôn bán, cũng là 200 khối hạ phẩm linh thạch, từ linh thạch số lượng đến xem, thu hoạch xa so với mình lần trước giết người phóng hỏa còn muốn kiếm lời. Quả nhiên, làm nhà buôn cũng là một đầu làm giàu con đường a. Trong lòng của hắn cảm khái như thế lấy, sau đó nhìn về phía cái kia quản sự. Thành giao. Quản sự nhếch miệng mà cười. Thiện. Tiếp lấy, Trần Huyền Nguyệt từ trong túi trữ vật, không chút do dự lấy ra 40 cân yêu thịt. Cái kia quản sự thì phân phó người bên cạnh, đi trong kho hàng lấy 200 khối hạ phẩm linh thạch đến giao cho Trần Huyền Nguyệt. Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong về sau, Trần Huyền Nguyệt cùng 200 khối linh thạch bỏ vào trong túi trữ vật, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên bờ vai trọng lượng bất chi bất giác lại nhẹ không biết bao nhiêu. Những ngày tiếp theo, hắn rốt cuộc không cần vì linh thạch phát sầu. Bất quá nghĩ đến Trang Bản Tử nơi đó yêu thịt tựa hồ lấy không hết, dùng mãi không cạn dáng vẻ, hắn lại có chút tâm động. Trang Bản Tử cũng là người có bí mật, lần sau đi đại triệu, ta hẳn là đi tìm một chút bí mật của hắn. Mặc dù thăm dò người khác bí mật dễ dàng nhóm lửa thế thân, nhưng bây giờ ta đã là cốt khí đại tông sư, trừ phi xuất hiện ngang hàng trúc cơ tu tiên giả đại triệu võ giả, nếu không những người khác không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, nếu như Trang Bản Tử phía sau có ngang hàng trúc cơ tu sĩ khí huyết võ giả, hắn cũng sẽ không khuất tại một cái nho nhỏ Bắc Vân thành chợ đen, chỉ sợ Nam Nhạc Tông cũng muốn phụng làm thượng khách. Hiện tại vẫn là đi trước Hải Đường lâu tìm rèm cuốn người điều tra một cái tụ tập chân trúc cơ ngũ đại gia tình huống. Ngay tại Trần Huyền Nguyệt tâm tư sinh động, muốn đi ra Ngọc Long Sơn phường thị thời điểm, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu mà trông. Sau một khắc, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Bởi vì không biết lúc nào, chung quanh hắn vậy mà xuất hiện 5 cái người áo đen hiện lên bao vây chi thế đem hắn bao bọc vây quanh. Cấp tu. Trong không khí, không hiểu nhộn nhạo lên khí tức nguy hiểm. Hắn con mắt nhắm lại, tâm tư như điện, trong đáy mắt, trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên. Hắn hiện tại bộ dáng là Hứa Phục. Hứa Phục không có cái gì tự nhân. Cho nên những người này tới giết ta, hẳn là thấy hơi tiền nổi máu tham. Nhưng ta duy nhất lộ tài, liền là buôn bán 40 cân yêu thịt, thu hoạch 200 hạ phẩm linh thạch. Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, bốn phía 5 cái người áo đen độc thủ, luyện khí tầng 7 tu vi triển lộ không bỏ sót. 5 cái luyện khí tầng 7 muốn giết hắn một cái luyện khí 6 tầng, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, Nam Huyền Âm Lôi chân công, Vân Yên Trưởng, Ngũ Độc Trưởng đồng thời vận chuyển, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đồng dạng hướng phía cái này 5 cái người áo đen giết tới. Tây Kim so với cọng râu, nhìn xem hắn tiến lên đón, 5 cái người áo đen sửng sốt một chút, tựa hồ có chút khó có thể tin. Đợi cho theo sát lấy cảm nhận được Trần Huyền Nguyệt sôi trào nồng hậu dậy đặc khí huyết thời điểm, chúng nó càng là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lúc này là thất thanh nói: "Thể tu." Chúng nó không có do dự, lúc này xoay người rời đi. 5 cái luyện khí tầng 7 muốn giết một cái luyện khí 6 tầng hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay, nhưng muốn giết một vị đoán thể tam trọng thể tu liền không đồng dạng. Chúng nó cũng không phải luyện khí 9 tầng, làm sao có thể đánh thắng được? Nhưng mà Trần Huyền Nguyệt đã động sát nghiệm, làm sao có thể để bọn hắn rời đi? Khi Vân Yên Bộ vận chuyển tới cực hạn thời điểm, hắn lúc này lại thi triển canh kim kiếm ảnh thuật, thân hình hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, hướng về phía trong 5 người một người bay lượn. Luyện khí tầng 7 đương nhiên so luyện khí 6 tầng nhanh, nhưng Trần Huyền Nguyệt còn có đại triệu võ học Vân Yên Bộ. Với lại hắn còn là một vị đại triệu cốt khí đại tông sư. Một hai tình huống dưới, hắn cái này luyện khí 6 tầng vậy mà dễ như trở bàn tay nhanh hơn luyện khí tầng 7. Bị hắn ngăn lại cấp tu có chút không rõ, không chờ nó lấy lại tinh thần động thủ, hắn liền đánh ra một đạo hỗn hợp có Vân Yên Kình, Ngũ Độc Kình, Âm Lôi Diện Sát Kình. Nhìn xem điện quang lưu chuyển, lôi quang chuyển động tinh lực, cái kia cấp tu càng động. Mạc Thuyết Hiên Quốc, đại thắng. Man hoang tu tiên giới, toàn bộ vạn thọ dãy núi một vùng, ngoại trừ tại phía xa Võ Di Quốc vị kia Ly Hợp Tông kết đan hạt giống ngoại, hắn vẫn chưa từng nghe nói có ai tu hành lôi hệ công pháp. Hơn nữa còn là một vị lôi hệ công pháp thể tu. Người này căn bản không phải cái gì một đầu vô chi dê béo, chỉ sợ là một đầu không biết nơi nào tới quá giang long. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nhưng mà lúc này lại là dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì âm lôi diệt sát kình đã tới trước mắt. Hắn lúc này vận chuyển công pháp, bắt đầu phòng thủ. Nhưng hắn xem thường âm lôi diệt sát kình, xem thường đại triệu võ đạo đại tông Nam Nhạc Tông Chấn Tông tuyệt học Nam Huyền âm lôi chân công, cũng xem thường Trần Huyền Nguyệt vị này cốt khí đại tông sư. Ba, đó là linh khí phòng hộ vỡ vụn thanh âm, tựa như là miệng thủy tinh rơi lúc một dạng thanh thúy. Ba, lại là một tiếng vang trầm. Âm lôi diệt sát kình dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn linh khí phòng hộ về sau, hung hăng rơi vào trên người hắn. Hắn lập tức như là diều bị đứt dây bình thường thổ huyết bay ngược ra ngoài, sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành hoàn toàn trắng bệnh, như vậy đã mất đi sinh cơ. Nhìn xem cái kia cấp tu hóa thành một bộ thi thể, Trần Huyền Nguyệt ánh mắt sáng rực. Không nghĩ tới âm lôi diệt sát kình lại còn bổ sung phá phòng hiệu quả, còn có kỳ hiệu. Đại triệu khí huyết võ đạo, luyện ngân về sau mỗi một loại kình lực đều có mình chuyên môn hiệu quả. Vân Yên kình phụ thuộc hiệu quả là nhanh, Vũ độc trưởng phụ thuộc hiệu quả tự nhiên là độc. Mà âm lôi diệt sát kình ban đầu hiện ra phụ thuộc hiệu quả, chính là tê liệt. Khả Trần Huyền Nguyệt không nghĩ tới còn có phá phòng. Chẳng lẽ đây chính là bí truyền chân công cùng Tam Lưu võ học lại một khác nhau lớn? Thật đúng là nhân sinh tựa như một hộp chocolate, không mở ra nó ngươi vĩnh viễn không biết tiếp theo khoảng hương vị. Sau một khắc, hắn quay đầu hướng về còn lại bốn tên cấp tu nhìn lại, trong hai con ngươi sát ý tất lộ. Cái kia bốn tên cấp tu còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một cái chớp mắt liền chết đi một tên huynh đệ, người kia gọi là chúng nó đến ăn cướp vẫn là đi tìm cái chết. Trong lòng bọn họ vừa sợ vừa giận. Nhưng bây giờ cũng không phải chúng nó kinh sợ thời điểm, bởi vì tử vong đang tại tới gần, muốn sống sót chỉ có trốn. Chúng nó không chút do dự, thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng về Ngọc Long Sơn phường trong thành phố mà đi. Ngọc Long Sơn phường trong thành phố có nhị giai đại trận Ngọc Long Sơn đại trận, lại là Trương gia đại trận phạm vi bao phủ, bất kỳ người tu tiên nào ở bên trong đều không được tư đấu. Nghe đồn cho dù kết đan lão tổ xuất hiện ở chỗ này, cũng muốn điệu thấp mấy phần, không thể tùy ý trả đạp này thiết luật. Huống chi một cái đoán thể tam trọng tu tiên giả. Tại đi vào đại thắng trước đó, đã sớm đúng Ngọc Long Sơn phường thị cùng Trương gia có hiểu biết Trần Huyền Nguyệt, chỗ đó không biết những này cấp tu bây giờ đánh tâm tư gì. Phổ thông đại triệu võ giả gặp được man hoang tu tiên giả, bởi vì không có phi hành thủ đoạn, rất dễ dàng bị chơi diều. Mà hắn tiên võ đồng tu, lại là hoàn tất toàn tránh khỏi loại tình huống này xuất hiện. Canh kim kiếm ảnh thuật phối hợp Vân Yên kình lại lần nữa thi triển, hắn hóa thành đạo đạo kiếm ảnh tại tốc độ cực nhanh trên không trung nhảy bọn, hướng về kia bốn tên cấp tu đuổi theo. Cái kia bốn tên cấp tu nhìn phía sau càng ngày càng gần màu vàng kiếm ảnh, thần sắc cổ quái. Người này sao như vậy tinh thông hoàng phủ gia canh kim kiếm quyết? Chẳng lẽ là Hiên Quốc hoàng phủ gia người? Thế nhưng là hoàng phủ gia cũng chưa nghe nói qua đi ra cái gì thể tu. Chẳng lẽ là nó che giấu bí mật vũ khí? Bây giờ đã đến Thiết Sơn về sau, bốn vị này cấp tu nhớ tới trước đó đáp ứng người kia lúc tình cảnh, có thể nói là hối hận phát điên. Cái này mẹ hắn gọi một cái rất tốt giết luyện khí 6 tầng. Chương 42, đổi trắng thay đen đúng vào lúc này, Trần Huyền Nguyệt lần nữa mở ra túi trữ vật, lấy ra lúc trước từ Hàn Sơn chọc trên thân thu hoạch trôi này hạ phẩm phi kiếm, thi triển canh kim ngự kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, một đạo màu vàng kiếm ảnh bên cạnh, lại nhiều một đạo kim sắc kiếm quang cực nhanh mà đến. Cái kia bốn tên cấp tu thấy thế, lập tức nhíu mắt, trong lòng hiện lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Bọn họ đều là liếm máu trên lưới đao sát phạt quả đoán người. Một người trong đó mặt lộ dữ tợn sát đạo, lại không liều mạng, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đều bằng bản sự a. Liều mạng dĩ nhiên không phải tìm Trần Huyền Nguyệt liều mạng. Trên người bọn họ cũng không có cơ may lớn gì hoặc là kinh thế hai tục đón sát thủ, có thể thắng vì đánh bất ngờ đánh chết một vị đoán thể tam trọng cùng luyện khí 9 tầng tu tiên giả ngang nhau thể tu. Bằng không bọn hắn cũng không đến mức luân lạc tới làm cấp tu tình trạng. Sau một khắc chúng nó lúc này cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, đúng là thi triển ra riêng phần mình không biết từ nơi nào tu luyện trốn chạy bí pháp. Lúc này trừ phi trúc cơ tu sĩ xuất thủ, nếu không ai có thể ngăn cản chúng nó đảm bệnh. Chỉ là trong nháy mắt, chúng nó thân hình đã lướt đi đếm trăm trượng. Nhìn xem càng ngày càng gần Ngọc Long Sơn phường thị, trên mặt của bọn hắn hiện lên vẻ mừng như điên đến. Chỉ cần đi vào Ngọc Long Sơn phường thị, coi như trúc cơ tu sĩ đích thân tới, cũng chưa chắc có thể giết được chúng nó. Với lại chúng nó còn có thể dựa vào người kia tại Ngọc Long Sơn phường thị quan hệ cùng địa vị, đứng Trần Huyền Nguyệt trả đũa. Ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Huyền Nguyệt lần nữa mở ra túi trữ vật, móc ra một lá phù triện, rót vào linh khí, nhóm lửa phù triện, sau đó ném ra ngoài. Còn tại đắm chìm trong sắp sống sót sau hai nạn trong vui mừng cấp tu nhóm nhìn thấy rơi vào đỉnh đầu phù triện, trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt cứng đờ. Mậu thổ khôn phủ. Lúc trước Trần Huyền Nguyệt chu sát Thiệu Võ Dương thời điểm, cũng không dùng xong từ Diêu phủ sư nơi đó đại lượng mua sắm sơ giai phù triện. Mậu thổ khôn phủ, đúng là hắn sau khi chiến đấu còn lại dư tài trí nhất. Bây giờ hắn không có cách nào ngăn trở những này vận dụng bí pháp trốn chạy cấp tu, mậu thổ khôn phủ có. Theo sát lấy, phù bạo. Hoa địa vi lao. Bốn tên cấp tu thân hình trì trệ, cứ như vậy bị vây ở tại chỗ. Chúng nó mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ai mẹ hắn không có việc gì ở trên người gặp mang theo mậu thổ khốn phù loại vật này. Coi như chúng nó chuyên nghiệp giết người phóng hỏa cấp tu cũng không mang theo loại vật này được không? Mậu thổ khốn phù giá cả cũng không tiện nghi. Nếu không phải chuẩn bị phục sát sinh tử cứu ra, ai sẽ ở trên người dự sẵn loại đồ chơi này?
liền như là cây cỏ cứu mạng bị chém đứt, chúng nó lần nữa ngã trở về trong nước, liều mạng dãy rủa, ngay cả một chút hy vọng sống đều trở nên xa vời. Nhìn xem hóa thành màu vàng kiếm ảnh Trần Huyền Nguyệt mang theo một đạo kim sắc kiếm quang nhanh như điện chớp giết tới đây, chúng nó hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ liều mạng. Nếu có tuyển, vô luận như thế nào, chúng nó cũng sẽ không muốn cùng một vị đoán thể tam trọng thể tu liều mạng. Nhưng bọn hắn không được chọn. Lâu dài tại liếm máu trên lưỡi đao chúng nó, tuyệt đối không khả năng thúc thủ chịu trói chờ chết. Sau một khắc, kim sắc kiếm quang rơi xuống, kiếm khí tứ tán tại dã, cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ sắc bén cảm giác. Bốn tên cấp tu vận chuyển bản mệnh công pháp, đồng loạt xuất thủ, đánh ra bốn đạo linh quang, đồng tâm hiệp lực bắt đầu đối kháng cái kia hạ phẩm phi kiếm. Như Trần Huyền Nguyệt là luyện khí 9 tầng tu tiên giả, cái này bốn tên cấp tu quả quyết không phải hắn địch, liền bị cái kia hạ phẩm phi kiếm đeo đầu. Nhưng hắn chỉ là một tên luyện khí 6 tầng tu tiên giả, so cái này bốn tên cấp tu còn thấp hơn một cái tiểu cảnh giới. Nguyên bản tuyệt vọng cấp tu nhóm thấy mình đồng tâm hiệp lực phía dưới, trong nháy mắt áp chế hạ phẩm phi kiếm, nguyên bản trong sự tuyệt vọng lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Ngay tại lúc này, Trần Huyền Nguyệt đã giết tới trước người bọn họ, Vân Yên Kình, Ngũ Độc Kình, Âm Lôi Diện Sắt Kình tam kình hợp nhất, Âm Lôi Nguyên Cực, thậm chí đồng thời còn đánh ra Nam Huyền Âm Lôi Chân Công tuyệt học. Lôi quang lấp lóe, điện quang lưu chuyển, vô số đạo kình lực hướng về cái kia bốn vị cấp tu. Thế công của hắn bao trùm xung quanh bốn phía, kinh khủng phi thường. Bốn tên cấp tu con ngươi hơi co lại, trong lòng thật vất vả dấy lên hy vọng ngọn lửa lại lần nữa dập tắt. Chúng nó tại trong tuyệt vọng phản kháng, dãy rủa, chó cùng dữ dội, nhưng vẫn như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, là không nổi bất luận cái gì sóng gió đến. Cái này bốn tên luyện khí tầng 7 tu tiên giả, nếu là không có phi hành thủ đoạn, đều không phải là Thiệu Võ Dương đối thủ. Như thế nào lại là bây giờ đã là cốt khí Trần Huyền Nguyệt đối thủ? Theo bốn phía đại địa bị đánh đến từng khúc rạn nứt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bốn vị này luyện khí tầng 7 cấp tu cũng ngã ở trong vũng máu, trở thành từng cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể. Đại chiến động tĩnh quá lớn, tất nhiên đã khiến cho Ngọc Long Sơn Phường Thị chú ý. Mặc dù Trần Huyền Nguyệt đã có thể thi không khoa trường tự khoe là trúc cơ phía dưới vô địch tồn tại, nhưng Trương gia thế nhưng là có trúc cơ đại tu chấn giữ. Ngọc Long Sơn Phường Thị cũng chưa chắc không có khắc chế Nguyên Anh thủ đoạn, thậm chí Nguyên Anh đại tu âm thầm cầm giữ. Vì ổn một tay, hắn cuối cùng quyết định tốc chiến tốc thắng, cứ thế mà đi. Sau một khắc, hắn mở ra túi trữ vật, đúng là cùng năm tên cấp tu thi thể đều thu vào trong túi trữ vật, sau đó vận chuyển canh kim kiếm ảnh thuật cùng Vân Yên Bộ, hướng về đại thắng ngoại cảnh, Hiên Quốc phương hướng bay lượn mà đi. Liên chiến lợi phẩm cũng không kịp kiểm kê kiểm tra. Hắn chân trước vừa đi, Ngọc Long Sơn trong phường thị liền bay ra mấy đạo linh quang đổi tới hiện trường. Từ chúng nó triển lộ hoàn toàn khí tức đến xem, lại thình lình đều là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nếu là Trần Huyền Nguyệt chậm nữa đi bán bộ, chỉ sợ liền muốn đối mặt song quyền nan địch nhiều thủ chi cục thế, lâm vào tuyệt cảnh. Trong lát, linh quang tiêu tán, mấy vị luyện khí 9 tầng tu sĩ hiện thân đến. Một người cầm đầu không phải người khác, chính là cái kia Cẩm Ngọc hãng giao dịch quản sự. Hắn con mắt nhắm lại, nhìn xem khắp nơi đại điệu bên trên Trần Huyền Nguyệt đại triệu khí huyết võ đạo lưu lại kình ngấn nhíu chặt lấy lông mày. Quái thai, loại công pháp này ta lại chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là trong truyền thuyết một chút thể tu yêu nhất kim thuộc tính lực đạo tiên pháp? Còn lại mấy tên luyện khí 9 tầng đồng dạng thần sắc nghiêm trọng. Cấp tu năm huynh đệ đều đã chết, ngươi tính sai, Trương quản sự. Không sai, Cẩm Ngọc hãng giao dịch quản sự họ Trương, chính là đại thắng Trương gia dòng chính, Ngọc Long Sơn phường thị người quản lý, cầm trong tay Ngọc Long Sơn đại trận lệnh kỳ, tại Ngọc Long Sơn trong phường thị, có thể chiến trúc cơ sơ kỳ đại tu. Trương quản sự thở dài nói, đúng vậy à, ta tính sai, vốn cho rằng người kia chỉ là một cái hảo vận có chút bí mật luyện khí 6 tầng tu sĩ, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một vị tương đương với luyện khí 9 tầng thể tu. Mấy tên luyện khí 9 tầng tu tiên giả nhìn xem hắn nói, Trương quản sự, thể tu tu hành không dễ, nhất là hao phí tài nguyên, người này một thân tu vi có thể đến đoán thể tam trọng, chỉ sợ bối cảnh không nhỏ, với lại trên mặt đất còn có thể lờ mờ nhìn ra một chút vết kiếm vết tích đến, xem ra người này còn là một vị kiếm tu. Vì gia tộc trêu chọc như vậy một vị địch nhân, lão tổ nếu là biết, chỉ sợ câu nói kế tiếp chúng nó không có lại tiếp tục nói tiếp, chống kêu không cần đũa tạ. Trương quản sự sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng hắn vẫn là không thể làm gì lại thở dài một hơi. Như vậy liền cần chư vị mở một mặt lưới, ngày sau chư vị muốn Trương mỗ tại Ngọc Long Sơn phường thị lên núi đao xuống biển lửa, nhưng bằng phân phó, chỉ cần không nguy hại gia tộc, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Còn lại mấy tên luyện khí 9 tầng tu tiên giả trên mặt lập tức hiện lên một vòng nụ cười sảng lạn. Lời tuy như vậy, nhưng đến tiếp sau phiền phức, còn cần cho lão tổ cùng thái thượng gia lão một cái thuyết pháp à. Trương quản sự mâu trung hiện lên một vòng hàn mang cùng oán độc. Liền nói người này tại chúng ta Ngọc Long Sơn phường thị đen ăn đen, giết người đoạt bảo, chúng ta mấy người đi hiện trường, hắn đã chạy trốn đi. Về phần đến lúc đó người này phía sau thực lực như thế nào, thử, phóng nhãn toàn bộ vạn thọ dãy núi xung quanh, trừ phi Tuyết Nguyệt Thượng Tông, Ly Hợp Tông, Đông Hỏa Cốc Tam Đại kết đan thế lực trong đó hai nhà cùng nhau mà tới, nếu không ai có thể lại chúng ta Trương gia như thế nào. Nhưng đó là chuyện không thể nào. Vạn thú dãy núi xung quanh, có ngũ đại quốc độ. Trong đó chiếm cứ Hiên Quốc một vùng Tuyết Nguyệt Thượng Tông, chiếm cứ Võ Di Quốc một vùng Ly Hợp Tông cùng chiếm cứ một quốc một vùng Đông Hòa Cốc Tam Đại kết đan thế lực, tạo thế chất bạc, đặt thành vi diệu cân bằng. Đương nhiên kỳ thật cái này năm nước bên trong, còn có thứ tư kết đan thế lực, tên là Vân Lộc Tiên Thành. Cái kia Vân Lộc Tiên Thành lão tổ vốn là trúc cơ tán tu, cuối cùng cơ duyên khí vận người tiên, vậy mà cuối cùng tại Chiêu Vân Quốc Vân Lộc Thành phá cảnh kết đan. Từ đó nguyên bản trong khe hẹp cầu sinh Chiêu Vân Quốc cũng biến thành đặc thủ. Vân Lộc Thành càng là nhiều một cái chữ tiên. Bây giờ Trương gia dựa vào vị kia tinh thông trận pháp lão tổ, vậy mà có được chống lại Tuyết Nguyệt Thượng Tông tư bản. Vô luận là Ly Hợp Tông,
Đông Hỏa Cốc vẫn là từ trước đến nay bảo trì trung lập, Vân Lộc Tiên Thành đều vui với nhìn thấy này cục diện. Thậm chí chúng nó càng hy vọng bị Tiêu Trương lão tổ khí vận đi tiên, cuối cùng phá cảnh kết đan, cùng Tuyết Nguyệt Thượng Tông hai hộ tranh chấp. Bởi vậy không có một cái khác đại kết đan thế lực trợ lực, Tuyết Nguyệt Thượng Tông muốn phá mất Trương gia đại trận, tại trong trận chém giết Trương lão tổ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lương tựa như vậy gia tộc, Trương quản sự đương nhiên là có không có sợ hãi lực lượng. Còn lại mấy vị luyện khí 9 tầng trong lòng yên lặng thở dài. Nếu là những người khác đắc tội dạng này một vị thể tu, chỉ sợ việc này rất khó thiện. Nhưng Trương quản sự như thế một phiên thao tác xuống tới, vị này thể tu chỉ sợ còn muốn phiền phức vô hạn. Một bên khác, Trần Huyền Nguyệt cũng không biết mình không chỉ có bị đen ăn đen, còn đem muốn bị toàn bộ đại thắng Trương gia truy nã, đổi trắng thay đen hắc bạch, gắn một chút có lẽ có tội danh. Đợi cho tiến vào Hiên Quốc cảnh nội, xác nhận sau khi an toàn, tìm một chỗ không người chi địa, Trần Huyền Nguyệt mở ra túi trữ vật, cùng cái kia năm tên cấp tu thi thể trưng bày trên mặt đất, sau đó bắt đầu liếm bao. Chương 43, ma chủng dị biến con mẹ nó, năm cái luyện khí tầng 7 cấp tu, coi như đi đánh cướp một cái luyện khí 8 tầng, cũng có xác suất lớn đắc thủ, đám phế vật này, đã vậy còn như thế nghèo. Trần Huyền Nguyệt lật khắp năm tên cấp tu thi thể về sau, giận không kìm được. Bất quá một lát sau, hắn liền bình phục tâm tình trong lòng. Cũng là ta kỳ vọng quá cao, Hàn Sơn Trọc mặc dù chỉ là luyện khí tầng 5 tu tiên giả, nhưng nó chính là Hàn Sơn gia dòng chính, độ trên người hắn dĩ nhiên không phải chỉ là cái này mấy tên cấp tu có thể so sánh. Xem ra giết người phóng hỏa kim nai lưng, cũng phải đi giết Hàn Sơn Trọc dạng này quý mệnh người, mới có đại thu hoạch. Bất quá cũng may thu hoạch này có chút ít còn hơn không. Cái này năm tên cấp tu trên thân tổng cộng có linh thạch 132 khối. Lại thêm Trần Huyền Nguyệt trước đó mua bán yêu thịt linh thạch, hắn vừa mới trở về Man Hoang, liền thu hoạch 332 khối linh thạch. Từ linh thạch số lượng tới nói, so với lúc trước Vân Thủy Lâm sự kiện về sau, trả trọn vẹn giàu có gấp 3. Nhưng nhị giai phá gấp phủ, chí ít cần chuẩn bị hơn ngàn linh thạch, thời gian 1 tháng, gánh nặng đường xa a. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Hắn âm thầm cho mình cố lên động viên về sau, lại kiểm lại một chút cái này nằm tên cướp tu trên người những vật khác. Nghèo, ngay cả một lá phụ triện cũng đều không có. Chớ nói chi là hạ phẩm linh khí. Đáng giá nhất, không ai qua được một viên đối với luyện khí tu sĩ rất có ích lợi sơ giai ngưng khí đan. Ai, nếu là bọn họ có phụ triện cùng hạ phẩm linh khí, ta giết bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ngược lại là viên này ngưng khí đan, đủ để cho ta đột phá luyện khí 6 tầng tiểu bình cảnh, đưa thân luyện khí tầng 7. Nghĩ đến mình đại triệu khí huyết võ đạo cũng đã gần có thể có chút cơ đại tu vi năng, nhưng tiên đạo tu vi mới luyện khí tầng 7, hắn lại nhịn không được thở dài nói: "Tu đạo khó, khó như lên trời a. Bất quá cái này mấy cỗ thi thể nên xử lý như thế nào đâu? Vẫn là trước siêu hồn a." Trần Huyền Nguyệt nghĩ như vậy, lúc này móc ra 5 viên đan dược, phân biệt để vào 5 nhân khẩu trùng, từng cái bắt đầu thi triển siêu hồn chi thuật. Giá trị 5 khối hạ phẩm linh thạch yêu thịt đối với trong cái khác thế lực nhỏ tới nói, có lẽ có tất yếu thấy hơi tiền nổi máu tham. Nhưng đối với Đường Đường trực thuộc ở Đại Thắng Trương gia Cẩm Ngọc hãng giao dịch tới nói, hoàn toàn không cần thiết. Hắn cũng phải từ mấy người kia thần hồn trong trí nhớ nhìn một chút, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, dẫn đến Cẩm Ngọc hãng giao dịch vậy mà như thế điên cuồng đối với mình làm ra không để ý thanh danh, thấy hơi tiền nổi máu tham hành vi. Sau một khắc, theo siêu hồn bí thuật thi triển, một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn, hung hăng chui vào trong đầu của hắn. Hắn bắt đầu lượt lãm cái này nằm tên cướp tu một đời. Mấy canh giờ về sau, siêu hồn bí thuật kết thúc. Trần Huyền Nguyệt lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt. "Tốt tốt tốt, ta mới nói vì sao Cẩm Ngọc hãng giao dịch cái này làm ăn, tình nguyện bước lên thiên hạ đại bộ trực cũng muốn để nuôi dưỡng ở chỗ tối cấp tu tới giết ta, nguyên lai là cái này yêu thịt xảy ra vấn đề." Từ năm tên cấp tu ký ức thần hồn bên trong, hắn rốt cuộc biết, cái này yêu thịt rất đáng tiền. Không phải 5 khối hạ phẩm linh thạch, mà là 1 cân giá trị 30 khối hạ phẩm linh thạch. Nó lợi cho thể tu luyện đặc thù công hiệu, chẳng trận lẫn lộn tiên dương một phiên, bán 50 khối linh thạch đều không phải là vấn đề. Quả nhiên, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Ta nguyên lai tưởng rằng cái này yêu thịt có thể bán 1 cân 10 khối hạ phẩm linh thạch, đã là giá trên trời. Ai, tấm kia quản sự để cấp tu tới giết ta, dĩ nhiên là muốn lục soát ta hồn, tìm kiếm cái này yêu thịt nơi phát ra, tốt đem nó lũng đoạn. Quả nhiên dù là đi tới tu tiên giới, cũng là người chết vì tiền chim chết vì ăn, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tốt một cái Trương quản sự, ta nhớ kỹ ngươi. Trần Huyền Nguyệt cũng không có muốn lập tức đúng cái kia tên là Trương Tứ Đức quản sự triển khai trả thù, mà là lựa chọn trước đem nó ghi tạc quyển vở nhỏ lên, đợi đến chút cơ lại bắt tay vào làm việc. Dù sao từ ngũ kiếp tu thần hồn trong trí nhớ, hắn đã biết vị kia Trương quản sự trong tay có Ngọc Long Sơn Phường thị lệnh kỳ, dù cho là trúc cơ sơ kỳ đại tu tiến vào bên trong, đều chưa hẳn có thể bắt được người này. Là thời điểm về Hàn Sơn giới, bất quá tại trở về trước đó, vẫn phải đi hải đường lâu rèm cuốn người mua xuống gần 3 năm liên quan tới tụ tập trấn ngũ đại gia tình báo. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hoa Hạ lao tổ tông trí tuệ tại dị giới, cũng lóe ra tiểu khác hào quang. Ngay tại lúc hắn muốn một thanh linh hỏa thiêu hủy cái này năm tên cấp tu đã vô dụng bằng lãnh thi thể thời điểm, hắn túi chứa vật bỗng nhiên cổ động. Liền phảng phất có đồ vật gì đang liều mạng muốn xông phá túi chứa vật, đi vào thế giới bên ngoài. Hắn kinh hãi, mở ra túi chứa vật xem xét, tắc quái không phải những vật khác, chính là Thiệu Võ Dương sau khi chết để lại ma chủng. Cái này ma chủng muốn làm gì? Hắn hiếu kỳ cùng ma chủng lấy ra ngoài, chỉ thấy cái này ma chủng bộc phát ra kinh khủng u xanh treo quan mang, điên cuồng đánh thẳng vào hắn bố trí cấm chế. Cái này ma chủng từ khi bị hắn phong cấm mang về Man Hoang tu tiên giới về sau, một mực không có động tĩnh gì, sao bây giờ đột nhiên có động tĩnh? Chẳng lẽ? Hắn nhịn không được nhìn về phía cái kia năm cố cấp tu thi thể. Trầm tư một lát, tâm hắn nghĩ đại động, đúng là cũng không nhịn được nữa lòng hiếu kỳ trong lòng, lúc này giải khai ma trùng phong ấn. Cũng là không phải hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không phải hắn bị cái này ma trùng phát ra một loại nào đó quỷ dị lực lượng dụ hoặc, chỉ là hắn đơn thuần rất muốn biết, giải khai cái này ma trùng phong ấn sẽ phát sinh cái gì. Dù sao nơi này là man hoang tu tiên giới, nếu như xông ra cái gì họa lớn ngập trời, hắn có thể xuyên qua chạy trốn. Huống chi ma trùng khi còn sống Thiệu Võ Dương đều không phải là luyện cân tông sư lúc hắn đối thủ, với lại hắn đã cốt khí đại tông sư. Vô luận từ một loại nào đó góc độ đến xem, coi như tình huống trở nên cực kém, hắn cũng không có khả năng có quá lớn nguy hiểm. Sau một khắc, phong ấn giải trừ, tản ra u lục quang mang ma trùng lúc này nhào về phía cái này nằm cố cấp tu thi thể, bắt đầu như nói như khát thôn vệ lấy vết đủ. Nó tựa như là một cái triệt để tỉnh lại hoàn toàn mới sinh mệnh. Trần Huyền Nguyệt nhìn xem nó, đánh lên 12 phần tinh thần, một trái tim đều nâng lên cổ họng, cảnh giác độ kéo căng, tùy thời đề phòng bất luận cái gì đột phát tình huống. Đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, nam cố cấp tu thi thể lại đều bị cái này ma trùng đều nuốt chửng lấy. Ma trùng khí tức liên tục tăng lên, u xanh thân thể vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo vết dạng, phản phất trở thành một cái sắp vỡ vụn gốm sứ bình. Trần Huyền Nguyệt nhìn xem tình cảnh này, con người hơi co lại, linh khí mãnh liệt, khí huyết sôi trào, phản phất một cái không thích hợp, liền muốn bật hết hỏa lực, trực tiếp xuất thủ. Kết. Tiếp lấy, ma trùng nát. Nát tại mãnh liệt ma khí bên trong như vậy tiêu tán. Từ đó, một viên mầm cây nhỏ phá thổ mà ra. Chuẩn xác hơn tới nói hẳn là phá loại mà ra. Tại ma khí bên trong, lóe ra u xanh rực rỡ, nhánh mầm xanh nhạt, giống như tỏa ra vô hạn sinh cơ. Nó cũng không có công kích Trần Huyền Nguyệt, thậm chí đúng bốn phía hết thảy đều không có bất kỳ địch ý nào. Chỉ là an tĩnh đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc dù còn nhỏ, nhưng ở trong gió phá lệ thẳng tắp. Trần Huyền Nguyệt trầm tư nửa ngày, do dự một lát, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, cùng cảnh giác cùng phòng bị kéo căng, sau đó hướng phía cái kia xanh nhạt mầm cây nhỏ không ngừng tới gần. Theo chỗ dựa của hắn gần, mầm cây nhỏ nhánh mầm hơi cuộn, vậy mà hiện ra cuộn bình trạng, không người xuống thân, tựa như là một gốc cây xấu hổ. Quanh thân ma khí mãnh liệt, kinh khủng u lục quang mang phóng đại, như mặt trời ban trưa. Chương 44, là sách nó đang lấy lòng. Nó tại thần phục. Trần Huyền Nguyệt thần sắc có chút cổ quái. Hắn cũng không phải là cái gì cường đại tu tiên giả, tại đại triệu cũng chỉ là một cái khí huyết võ phu. Ở trên hắn khẳng định còn có nhân vật càng mạnh mẽ, mà tại đại triệu vô địch ma hạt giống, vậy mà tại hướng hắn thần phục, lấy lòng. Chuyện này đơn giản không hợp thói thường, lại chân thực phát sinh ở Trần Huyền Nguyệt trước mắt. Chân thực quái thai. Qua nửa ngày, hấp thu xong năm cố cấp tu thi thể ma trùng mầm non, thủy chung đúng Trần Huyền Nguyệt duy trì thần phục, hữu hảo tư thái, lại không nửa điểm động tĩnh mà. Cuối cùng Trần Huyền Nguyệt lắc đầu, quyết định vẫn là chờ đến về sau đi phòng đấu giá, mua được sơ giai giám bảo dụng cụ về sau, lại nghiên cứu cái này ma trùng mầm non. Bây giờ vẫn là trước thu lại, làm tầng tầng phong ấn ổn thỏa nhất. Dù sao hắn còn muốn tại man hoang tu tiên giới kiếm chuyện, chả không muốn bị bách chạy trốn đi đại triệu. Với lại coi như chuyên nghiệp ma trùng mầm non có cái gì đại khủng bố, đại nguy hiểm, sẽ ở man hoang tu tiên giới gây nên đã xảy ra là không thể ngăn cản ma thai. Hắn cũng càng muốn cái này ma thai dẫn phát tại Hách Liên gia, Hàn Sơn gia các tộc, khiến cái này dính đầy Trần gia máu tươi đau phủ, cũng nếm thử đại triệu khí huyết võ phu bị ma tàn sát, nghiền ép hoảng sợ. Đến lúc đó nếu như có cơ hội này, cũng đúng lúc nhìn xem, trúc cơ đại lão có thể hay không hàng được đại triệu ma. Trần Huyền Nguyệt trong lòng làm này muốn, tại cất kỹ, phong ấn tốt ma trùng mầm non về sau, hắn nuốt vào một viên ngưng khí đan, một bên trùng kích luyện khí 6 tầng bước vào luyện khí tầng 7 của mình, một bên hướng về Hiên Quốc Vân Giao thành mà đi. Hắn còn không biết, chính là bởi vì hắn như vậy hành vi, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Hải đường lâu trải rộng vạn thọ dãy núi năm nước, thực lực không rõ, nhưng mắt sáng có thể thấy được là, vô luận là Tuyết Nguyệt Thượng Tông, Ly Hợp Tông vẫn là Đông Hoa Cốc, đều không có đối với cái này thế lực động đậy cái gì tưởng niệm. Cho dù là một mực trung lập Vân Lộc Tiên Hành, đúng Hải đường lâu cũng tương kính như tân. Mặc dù có lòng người hao phí một chút tâm tư, nhưng cho tới bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng Hải đường lâu chân chính theo hầu. Điều này cũng làm cho đại bộ phận như quỷ xà thần không còn dám động cái gì ý đồ xấu. Những năm gần đây, vô luận năm nước là Thái Bình vẫn là sóng cả mấy liệt, đây hết thảy phản phất đều cùng Hải đường lâu không quan hệ. Hải đường lâu càng giống là năm nước bên trong thế ngoại đảo nguyên, hòa bình phản điếm. Trần Huyền Nguyệt bước vào Vân Giao Thành, vẫn còn không thể đột phá luyện khí tầng 7. Bất quá đây cũng là hắn trong dự liệu sự tình. Nhiều năm như vậy, phàm phẩm linh căn tu hành gian nan, hắn đã sớm quen thuộc. Không nhiều lúc, hắn đi tới Bắc Vân Thành khu vực trung tâm. Một tòa đỉnh mây mù lượn lờ cao lầu đập vào mi mắt. Lâu thân bò đầy hải đường, bốn mùa hoa nở. Tại chính giữa lâu thân cao chỗ, sáng ngời nhất sắc trời bên trong, treo một khối tiên khí lượn lờ tấm biển, phía trên ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn có chút chói mắt. Hải đường lâu. Trần Huyền Nguyệt lấy hứa phục dung mạo, tiến nhập Hải đường lâu. Chính sảnh sân khấu, ngồi một người mặc màu trắng áo ngắn trung niên trắng hán. Cảm thụ được nó khí huyết trên người nồng hậu dày đặc trình độ, Trần Huyền Nguyệt nhịn không được nhìn nhiều người này vài lần. Đây là hắn tại Man Hoang tu tiên giới, lần thứ nhất nhìn thấy thể tu. Mặc dù chỉ là đoán thể nhị trọng đỉnh phong, nhưng cũng tương đương với luyện khí 6 tầng tu tiên giả. Với lại Man Hoang tu tiên giới thể tu đều sẽ sử dụng pháp bảo, phụ triện, cũng có ngự tay không đoạn, chiến lực cường hãn, không phải đại triệu khí huyết võ giả có thể so sánh. Dù cho gặp được bình thường luyện khí tầng 7, người này mặc dù không thể thắng, cũng có sức đánh một trận. Hồi tưởng đến lúc trước Trần gia lão tổ đã thông báo mình cầu tia ám ngữ, hắn đi tới trung niên tráng hán đối diện, chậm rãi mở miệng. Hải đường vẫn như cũ không. Trung niên tráng hán ngẩng đầu đánh giá Trần Huyền Nguyệt một chút, sau đó rút ra sân khấu ngăn tủ, từ đó lấy ra một khối ngọc bài ném cho Trần Huyền Nguyệt, đồng thời kéo động bên cạnh một cái cùng loại cơ quan trang bị. Theo sát lấy từ trên lầu đi xuống một cái thân hình hoàn mỹ, mặc màu vàng hoa vỡ váy dài, đùi ngọc thon dài tuyết trắng nữ tu. Khách quý mời lên lầu. Thanh âm của nàng như hoàng ly bình thường êm tai. Trần Huyền Nguyệt nhận lấy ngọc bài về sau nhìn sang, trên đó viết giáp tự tam số phòng. Theo sát lấy hắn lấy được ngọc bài, đi theo nữ tu lên lầu. Sau một khắc, hắn lại gặp được một kiện rung động sự tình. Hải đường trong lâu lại có thang máy, không phải hiện đại thang máy, mà là cổ đại thang máy. Tu tiên bách nghệ bên trong cơ quan thuật, quả nhiên để đám tu tiên giả sinh hoạt nhanh gọn không ít. Mà hải đường trong lâu, khắp nơi có cơ quan thuật kỳ tác. Theo thang máy thang không, Trần Huyền Nguyệt cùng cái kia nữ tu đi tới giáp tự lâu tam số phòng. Trong phòng, nhộn nhạo một cỗ dễ ngửi mùi thơm ngát, cho người ta một loại tựa như là đi tới một vị nào đó nữ tử khuê phòng cảm giác, rất dễ dàng làm cho lòng người vượt ý ngựa. Cái này thiết kế hắn tiểu tiểu bó tay rồi một cái, sau đó nhìn về phía nữ tu. Ta cần gần 3 năm đến, Hiên Quốc Vân tập trấn trúc cơ ngũ đại gia tình báo, càng kỹ càng càng tốt, không biết giá cả bao nhiêu. Nữ tu cười nhẹ nhàng. Đạo hữu không cần Ly Hợp Tông, Tuyết Nguyệt Thượng Tông, Đông Hoa Cốc, Vân Lộc Tiên Thành tình báo đó sao? Trần Huyền Nguyệt ở trong lòng âm thầm hít vào ngụm khí lạnh. Tuyết Nguyệt Thượng Tông, Đông Hoa Cốc, Ly Hợp Tông, Vân Lộc Tiên Thành đều là có trúc cơ lão tổ trấn giữ siêu cấp thế lực, nói là năm nước trời cũng không đủ. Mà Hải Đường lâu thân ở năm nước, đã ngay cả tình báo của bọn hắn cũng dám buôn bán, xem ra quả như nghe đồn sở ngôn, lâu này phía sau sợ có đại bối cảnh. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là lặng lẽ nói, không cần. Tốt, khách hàng chỉ cần 40 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể đạt được gần 3 năm lai Hiên Quốc Vân tập trấn trúc cơ tam đại gia phát sinh tất cả lớn nhỏ công việc. Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, nữ tu khuôn mặt tươi cười sáng lạn nói xong, liền tối lui ra khỏi gian phòng, sau đó không nhiều lúc liền cầm một bản không có chữ sách tiền đến, sau đó đặt ở Trần Huyền Nguyệt trước mặt. 40 khối linh thạch, cái này Hải Đường lâu cũng là hấp huyết quỷ a. Trần Huyền Nguyệt đau thấu tim gan. Hắn muốn kiếm lời cái này 40 khối hạ phẩm linh thạch cũng không dễ dàng. Tốt a, hiện tại bất quá là một hai cân yêu thị sự tình, hoặc là làm một kiện giết người phóng hỏa sự tình. Bất quá thật vất vả có con đường phát tài hắn, vẫn là không có nhà giàu mới nổi tiêu tiền như nước chỉ thường thôi tâm thái. Tiếp lấy, hắn từ túi chữ vật lấy ra 40 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho nữ tu. Mời đạo hữu mượn ngọc bài dùng một lát. Nữ tu mỉm cười nhận lấy 40 khối hạ phẩm ngọc thạch, sau đó đưa ra một cái tay khác. Trần Huyền Nguyệt cùng ngọc bài đặt ở trong tay nàng. Nàng tiếp nhận ngọc bài, sau đó linh lực mãnh liệt từ trong lòng bàn tay mà ra, đúng là đột nhiên rót vào cái kia ngọc bài bên trong. Cảm thụ được trên ngọc bài ba động, Trần Huyền Nguyệt trong lòng khẽ động. Trận pháp. Chốc lát, theo trên ngọc bài trận pháp bị toàn diện dẫn động, nữ tu tay cầm ngọc bài, đặt ở không có chữ trên sách. Không có chữ trên sách bắt đầu bằng không chữ lạ. Cái này đến cái khác. Một tờ lại một tờ. Lít nha lít nhít. Nhưng lại cũng không để cho người ta hoa mắt. Ngược lại ngay ngắn trật tự. Thật sự là quỷ phụ thần công a. Hải Đường lâu thật sự là a không đơn giản. Đây cũng không phải là Trần Huyền Nguyệt lần thứ nhất dạng này cảm khái. Tu tiên bách nghệ, có được không tầm thường cơ quan thuật cùng trận pháp Hải Đường lâu, đương nhiên không đơn giản. Khó trách lâu này sừng sững năm nước buôn bán tình báo, tứ đại kết đan thế lực đều không dám đối nó có cái gì ý nghĩ xấu. Vậy tại hạ trước hết đi ra ngoài, đạo hưu nếu là có dặn dò gì, chỉ cần tại trên ngọc bài rót vào linh lực, liền có thể kêu gọi tại hạ. Theo cái kia nữ tu thức thời rời khỏi gian phòng. Sau một khắc, Trần Huyền Nguyệt bắt đầu lật sách. Chương 45, Hải Đường trên sách hoàn toàn chính xác ghi chép trong 3 năm, Hiên Quốc Vân tập trấn trúc cơ ngũ đại gia tất cả lớn nhỏ công việc. Không chỉ có bao gồm người gác cổng chi tranh, huynh đệ chi tranh, cùng nam nữ vượt quá giới hạn màu hồng phấn mê bối, thậm chí ngay cả ngũ đại gia bên trong một chút linh nông, hạ nhân sự tình, cũng có giản lược ghi chép. Bất quá Trần Huyền Nguyệt cũng không quan tâm những này việc vặt vãnh, hắn quan tâm là một ít chuyện khác. Rất nhanh mấy thì tin tức liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vân Thủy Lâm khai hoang, Minh lão tổ bế quan, người ở rể Trần Huyền Nguyệt bị chấp pháp ra lão hoàng phủ Viêm các loại có ý khác người, phải đi dẫn đầu khai hoang tiểu đội cùng Hàn Sơn ra cùng đi Vân Thủy Lâm. Minh lão tổ sau khi xuất quan tức giận, hiểm sát hoàng vừa Viêm, cuối cùng vẫn là hoàng phủ tiên cầu tình, Minh lão tổ mới mở một mặt lưới, để hoàng phủ Viêm đổi về người ở rể Trần Huyền Nguyệt, lập công chu tội. Đêm đó hoàng phủ Viêm cùng Hàn Sơn ra khánh lão tổ tại Hồng Nhan trong các trò chuyện với nhau, nội dung nói chuyện không rõ. Minh lão tổ biết Vân Thủy Lâm yêu thú bạo động, dẫn đến khai hoang tiểu đội toàn quân bị diệt, người ở rể Trần Huyền Nguyệt cũng hư hư thực thực không thể may mắn thoát khỏi, lần nữa giận tím mặt, muốn nộ sát hoàng phủ Viêm. Hoàng phủ ra 2/3 người vì hoàng phủ Viêm cầu tình, dù là hoàng phủ tiên hạ tràng, đều vô dụng. Ngay tại thời khắc sinh tử thời khắc mấu chốt, Hàn Sơn ra khánh lao tổ cùng Hách Liên ra đảo lao tổ cùng nhau mà đến, cản lại Minh lao tổ, thế cục dương cung bạc kiếm. Cuối cùng Vương Giang Như lão tổ sau khi xuất hiện, Minh lão tổ thỏa hiệp, ước định lưu hoàng phủ Viêm một mạng, đem nó cầm tù tại Kim Hình Phong, ba nhà hợp lực bắt được Vân Thủy Lâm yêu thú bạo động chân hung. Đêm đó, xuất thuộc về Minh lão tổ tiên vệ quân huyết tẩy trong tộc, cùng hoàng phủ Viêm có liên quan vô số tộc nhân chết thảm, hoàng phủ ra bên trong máu chảy thành sông. Nhìn đến đây, Trần Huyền Nguyệt kìm lòng không được đỏ cả với mắt. Minh lão tổ, hắn tự lẩm bẩm. Còn tốt tại hắn xem tình báo thời điểm, vị tiên nữ tu liền đã sớm thức thời lui ra ngoài, không nhìn thấy một màn này. Mà cái này giáp tự tam số phòng bên trong, cũng có được trận pháp đặc biệt, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy. Trừ phi kết đan lão tổ đích thân tới, nếu không này gian phòng có thể cam đoan tuyệt đối tư mật. Bây giờ hoàng phủ ra thế cục, cùng năm đó Trần gia đã nhanh không hề khác gì nhau. Ai? Xem hết đại khái liên quan tới tụ tập trấn ngũ đại gia 3 năm tình báo, Trần Huyền Nguyệt trong lòng đã đúng ngũ đại gia thế cục hôm nay như lòng bàn tay. Vốn chỉ là muốn báo thù, xem ra bây giờ còn muốn biện pháp thuận tay giải quyết hoàng phủ ra vậy mới tốt. Ân, vẫn là dựa theo nguyên bản kế hoạch, bước lên ngũ đại gia mâu thuẫn, sau đó đục nước béo cỏ, tiến hành theo chất lượng. Long Dạ vô cùng chấn tĩnh về sau, hắn tiếp lấy xem cận Tam Niên Hiên Quốc Vân tập trấn ngũ đại gia tin tức tình báo, từ đó không ngừng ghi chép mấu chốt tin tức. Chốc lát, hắn nhìn thấy Hứa Phục cái tên này, buồn cười cười. Không nghĩ tới, cái này áo lót cũng bị Hải Đường lâu ghi chép trong danh sách. Nhưng nhìn đến đằng sau, nụ cười trên mặt hắn biến mất, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Khá lắm Ngọc Long Sơn Phường Thị, khá lắm Đại Thắng Trương gia, thật sự là không làm nhân tử, vì đen ăn đen, muốn mệnh ta, cuối cùng thủ hạ kẻ xấu bị ta giết chết, trả trả đũa. Nội tâm của hắn đơn giản giận không kềm được. Đúng vậy, hắn trông thấy Hứa Phục bị Đại Thắng Trương gia truy nã. Tội danh lại là đen ăn đen tại Ngọc Long Sơn Phường Thị giết 5 tên Trương gia ghi chép trong danh sách tu sĩ chính đạo. Bút chứng này, ta nhớ kỹ. Cũng không biết Hứa Phục cái thân phận này bị Trương gia truy nã về sau, Hàn Sơn gia gặp làm sao đối đãi ta. Nếu là ảnh hưởng tới kế hoạch của ta, như vậy ta 3 năm này thời gian chẳng phải là đều nước chảy về biển đông. Mặc dù 3 năm đối với man hoang thế giới tu tiên giả tới nói không tính là gì, nhưng này cũng là giống như tiễn thời gian a. Trần Huyền Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Cái này Đại Thắng Trương gia, thật đã có đường đến chỗ chết. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng âm thầm thề, việc này mình sớm muộn phải tăng gấp bội hoàn trả. Bất quá sau một khắc, hắn ước chừng nghĩ tới điều gì, lúc này hai mắt sáng lên. Hồ đồ a. Bây giờ Hiên Quốc Vân tập trấn trúc cơ ngũ đại gia Duy Tuyết Nguyệt Thượng Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà Tuyết Nguyệt Thượng Tông xem Trương gia lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, việc này có lẽ đối với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Hít một hơi thật sâu, khôi phục tâm tình, Trần Huyền Nguyệt ánh mắt sáng rực gần 3 năm ngũ đại gia tin tức trong tình báo tất cả mấu chốt tin tức ghi xuống về sau, vừa rồi buông xuống thư quyển, sau đó cùng ngọc bài nắm trong tay, rót vào linh khí. Sau một khắc, cửa phòng bị đẩy ra. Mặc màu vàng hoa vỡ váy dài nữ tu nện bước đôi chân dài đi đến. Xin hỏi đạo hữu còn có cái gì phân phó? Trần Huyền Nguyệt nhìn nàng một cái. Hiên Quốc Vân tập trấn ngũ đại gia tình báo đã xem hết, rất hài lòng, như vậy cáo tử. Đi theo hắn vận chuyển Vân Yên Kình như vậy hóa thành đạo đạo tàn ảnh, rời đi giáp tự tam số phòng. Hoa vỡ trưởng của nữ tu nhìn xem trống rỗng mặt bàn, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Trước kia giáp tự số phòng khách hàng đều sẽ lưu lại một bút khả quan tiền bạc, nhưng người này không có cái gì lưu lại, thật sự là hẹp hòi đâu. Cũng không biết sân khấu cái kia rèm cuốn người mọc một đôi dạng gì mắt chó, người này cũng xứng tiến giáp tự số phòng. Hải đường lâu chỗ cao nhất, mây mù lượn lờ. Hải đường hoa nở. Hai người ngồi đối diện nhau. Tại chúng nó ở giữa, để đó một viên to lớn trong suốt viên cầu. Bên trong chiết xạ ra một vài bức hình tượng, trong đó một bức tranh bên trong thân ảnh chính là Trần Huyền Nguyệt. Phu Tung đạo hữu, người này nghĩ không ra vậy mà không chỉ có là đoán thể tam trọng đỉnh phong thể tu, tiên đạo tu vi cũng đã tới luyện khí 6 tầng đại viên mãn, từ phía trên xem châu ba động đến xem, người này bước vào luyện khí tầng 7, chỉ sợ ngay tại hôm nay. Bằng chứng ấy tuổi, thành tựu như thế, cũng có thể xem như một ngày tiêu. Nói chuyện chính là một người mặc rộng thùng thình thêu hoa áo bào màu vàng mặt hình vuông nam tử trung niên. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, khí vũ bất phàm, toàn thân khí thế nội liễm không giống tu sĩ bình thường. Ngồi đối diện hắn, bị hắn gọi phụ tùng, là một cái mặt như ngọc quả quân, ngọc thụ lâm phong, một bộ áo bào trắng như tuyết thanh niên. Kỳ thật tu tiên giả dịch cân phạt thủy, phần lớn đều không khó coi, nhưng phải giống như phụ phong đẹp mắt như vậy, vẫn là rất ít. Mà sơ giai tiên xem châu, không phải luyện khí chí bảo, mà là trúc cơ chí bảo, có thể khóa định xung quanh trong vòng trăm trượng tùy ý một người, giám sát đưa ra tu vi thật sự, nhưng đúng minh lão tổ như thế trúc cơ đỉnh phong đại lão cùng kết đan lão tổ vô hiệu. Nghe phương kiểm nam tu lời nói, phụ phong không thể phủ nhận gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, ai có thể nghĩ tới, người này dĩ nhiên là năm đó Trần gia di cô, bây giờ hoàng phủ gia người ở rể. Phương Kiểm Nam tu cười mẫn một ngụm hoa hải đường trà. Các người Tuyết Nguyệt thượng tông, không chỉ có quan tâm đại thắng Trương gia, thế mà chả quan tâm năm đó Trần gia di cô, thật đúng là có thù à. Phu Tung nhìn xem Phương Kiểm Nam tu, ánh mắt lấp loé. Mao thất, các người hải đường lâu không phải cũng đúng cái này Trần gia di cô có ý khác, nếu không làm sao có thể để hắn tiến vào giáp tự tam số phòng. Chẳng qua hiện nay hắn tại Hàn Sơn gia thay hình đổi dạng khi linh nông, xem ra rất nhanh tụ tập trấn liền sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị. Tên là Mao Thất Phương Kiểm Nam tu, rất tán thành gật gật đầu. Chương 46, phá cảnh, cơ duyên mặt trời lặn phía tây, lại đến đêm lũ. Trần Huyền Nguyệt về tới Hàn Sơn giới, rốt cục đột phá luyện khí tầng 7. Cảm thụ được trong cơ thể vùng đan điền linh khí pháp lực tầng tầng độ cao, hắn rốt cục sâu sắc cảm nhận được luyện khí tầng 7 cùng luyện khí 6 tầng ở giữa hồng câu. Trong cơ thể ta pháp lực thâm hậu trình độ, vậy mà tăng trưởng gấp đôi. Bây giờ ta cũng coi là bước vào luyện khí hậu kỳ ngưỡng cửa người. Hiện tại lại để cho hắn cùng đỉnh phong thời kỳ Thiệu Võ Dương một trận chiến, hắn sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng. Trước đó lúc đầu muốn bại lộ thực lực chỉ là luyện khí 6 tầng, bởi vì Trương gia lệnh truy nã sự tình, nhất định phải luyện khí tầng 7 tu vi cũng bại lộ. Mặc dù sẽ khiến Hàn Sơn gia chú ý, cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng hạ quyết tâm, Trần Huyền Nguyệt khí huyết trên người hoàn toàn yên lặng, bị luyện khí tầng 7 linh khí, pháp lực gắt gao che giấu, sau đó gõ trước người Hàn Sơn giới nội bảy tòa này sơ giai động phủ đại môn. Phanh phanh phanh. Trầm muộn tiếng đập cửa tại trong đêm phá lệ chói tai. Không nhiều lúc một người mặc Hàn Sơn gia phục sức luyện khí 6 tầng phúc hậu mập mạp tu tiên giả đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn đánh giá Trần Huyền Nguyệt, không còn giống như trước như vậy cao cao tại thượng, mà là bình hòa rất nhiều. Coi như không tệ a, Hứa Phục, ngươi giấu thật là sâu đâu. Ánh mắt của hắn sắc bén mà thâm thúy, phảng phất muốn cùng Trần Huyền Nguyệt cả người đều xem thấu bình thường. Lúc trước ngươi hẳn là đột phá luyện khí 6 tầng, vừa rồi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên a. Quả nhiên đại thắng Trương gia truy nã Hứa Phục sự tình, đã chuyển đến Hàn Sơn gia. Nghĩ tới đây, Trần Huyền Nguyệt lúc này kinh sợ nói: "Đại quản sự, Ngọc Long Sơn phường thị sự tình là cái hiểu lầm, ta cũng không muốn, là chúng nó bức ta hắn không có nửa thật nửa giả giải thích,
mà là Thuận Ngọc Long Sơn phường thị lệnh truy nã lý do thoái thác, một bức ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Dù sao lệnh thực lực làm vương man hoang tu tiên giới, mọi người càng muốn tin tưởng đại thắng Trương gia thoại, mà không phải một cái nho nhỏ luyện khí tu tiên giả lời nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền bị Trương quản sự đánh gãy. "Tốt, ngươi tại Hàn Sơn giới cũng đã hơn 3 năm, chúng ta Hàn Sơn gia cùng Tuyết Nguyệt Thượng Tông quan hệ thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, Tuyết Nguyệt Thượng Tông cùng đại thắng Trương gia thế cục chắc hẳn ngươi cũng có chỗ nghe thấy, ngươi là người thông minh, nếu không ngươi cũng không dám tại Ngọc Long Sơn phường thị giết người đoạt bảo. Yên tâm đi, như ngươi sở liệu, chuyện này gia tộc không chỉ có sẽ không trách phạt ngươi, ngược lại rất tình nguyện ngươi làm như vậy. Có thể đột phá luyện khí 6 tầng, lại tiến bộ dũng mãnh, không tiếc đi Ngọc Long Sơn phường thị giết người đoạt bảo đột phá luyện khí tầng 7, ngươi đến Hàn Sơn giới, không chỉ là muốn làm một cái nho nhỏ linh nô a." Nhìn xem tự cho là xem thấu hết thảy, Dương Dương đắc ý Hàn Sơn Ngũ, Trần Huyền Nguyệt chẳng biết tại sao, trong lòng có chút muốn cười. Với lại Hàn Sơn Ngũ lời nói, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. "Hừ hừ, tình huống bây giờ là như thế này, nhưng nếu như có một ngày Hàn Sơn gia cùng Đại Thắng Trương gia trở thành người trên một cái thuyền, chỉ sợ hắn cái thứ nhất liền bị gia tộc lấy ra tế cờ hướng Đại Thắng Trương gia lấy lòng. Mặc dù trong lòng làm này mớn, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là một bộ bị Hàn Sơn Ngũ điểm phá về sau, rốt cục nhịn không được thần sắc khẽ biến, phản phất lúc này mới tháo xuống tất cả ngụy trang bộ dáng, ôm quyền hành lễ nói: "Mời đại quản sự, cho tại hạ một cái cơ hội, tại hạ muốn gia nhập Tiên Vệ quân, vì Hàn Sơn gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết." Nhìn xem Trần Huyền Nguyệt vẻ mặt như vậy, nghe Trần Huyền Nguyệt lời này, Hàn Sơn Ngũ cười. Đã từng hắn cũng là dạng này, một cái nhiệt huyết thanh niên á chỉ tiếp tuế nguyệt không tha người. Tựa hồ từ Trần Huyền Nguyệt trên thân thấy được đã từng mình, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ôn hòa. "Vào nói a." Hắn chắp tay dẫn đầu hướng phía trong động phủ đi đến. Trần Huyền Nguyệt không nghi ngờ gì, theo sát lấy hắn đi vào động phủ. Bước vào động phủ về sau, hắn hất lên ống tay áo đóng cửa, linh khí pháp lực tứ tán, xác nhận tường ngăn không sao hai, vừa rồi cười khanh khách chậm chậm nói: "Đều là người trưởng thành rồi, nói trắng ra a. Cái gì vì Hàn Sơn gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết có chút giả, không bằng đảm điểm thực tế. Gia nhập trúc cơ đại tộc Tiên Vệ quân, nhưng bằng vào quân công đổi lấy các loại tài nguyên, đích thật là chúng ta những này tầng dưới chót tán tu tốt nhất đường ra. Nếu là cơ duyên người tiên, ngày sau chưa hẳn không thể trúc cơ có hy vọng, từ đó trở nên nổi bật, tại tiên đồ trèo lên cao." Trần Huyền Nguyệt ra vẻ kinh ngạc nói: "Đại quản sự, ngươi cũng là tán tu?" Từ Hải Đường lâu tình báo, hắn đã nắm giữ Vân Tập Trấn trúc cơ ngũ đại gia tất cả mọi người tình báo, bao quát vị này Hàn Sơn gia đại quản sự. Hàn Sơn Ngũ nhẹ gật đầu: "Không sai, tại hạ bản danh Tiết Ngũ, về sau tiến vào Hàn Sơn giới, thủ Hàn Sơn Vũ lao ra để bạn, tiến vào Tiên Vệ quân, nhiều lần kiến công vân, làm sao linh căn có hạn, cuối cùng thủy chung không cách nào đạp phá luyện khí tầng 7 cánh cửa, bước vào luyện khí 6 tầng, chỉ có thể lui khỏi vị trí hậu phương, đảm nhiệm đại quản sự trước." Hàn Sơn Vũ chính là Hàn Sơn gia một vị khác trúc cơ đại lao. Hiên người trong nước càng thói quen xưng là Vũ lao tổ. Không nghĩ tới vị này đại quản sự vậy mà trước kia có thể nhận biết Hàn Sơn Vũ lao tặc này, quả nhiên là cơ duyên không cạn. "Bất quá bằng vào ta phàm phẩm linh căn tư chất, nếu không thể xuyên qua đại triệu, thưởng dụng lượng giới tài nguyên, khả năng đời ta cũng có cực lớn xác suất muốn dừng bước luyện khí 6 tầng." Trần Huyền Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, có chút nho nhỏ may mắn. Trong thiên hạ, là không có tên thiếu niên nào làm cam chịu tầm thường. "Đại quản sự, ngươi có thể đi đến hôm nay, chúng ta đã là theo không kịp." Trần Huyền Nguyệt mặt ngoài thành tâm thực lòng nói. Hắn hiện tại đang cố gắng đóng vai tốt hứa phục nhân vật này. Hàn Sơn Ngũ cười lớn khoát tay áo: "Tuế Nguyệt không tha người à, thiếu niên, những năm này ta nhìn ngươi cũng thuận mắt, ngươi bây giờ đột phá trở về, vừa vặn có một cọc cơ duyên." Trần Huyền Nguyệt biết được là mình ngày bình thường hiếu kính cái này hấp huyết quỷ tiền tài linh tinh có tác dụng, lúc này hai mắt sáng lên. "Đại quản sự, không biết là gì cơ duyên?" Hàn Sơn Ngũ sờ lên mình túi hàm dưới, cười nhẹ nhàng: "Hàn Sơn Ngọc đại tiểu thư gần nhất cần phải đi Vân Thủy Lâm đi săn, vừa vặn thiếu mấy tên hộ vệ, trong tay của ta có một cái danh ngạch, muốn để cử ngươi đi." "Hàn Sơn Ngọc?" Đối với người này Trần Huyền Nguyệt cũng không lạ lắm. Năm đó ở Trần gia hắn chỉ thấy qua cái này ngang bướng không chịu nổi tiểu nha đầu, mà tại Hải Đường lâu mua được tình báo đến xem, những năm này sau khi lớn lên, cái nha đầu này không chỉ có không có thu liễm sửa lại, ngược lại càng không thể vãn hồi. Bất quá càng là như vậy tiêu căng ngang bướng tính cách càng tốt, lại càng dễ xông giá họa lớn ngập trời. Tiếc nuối duy nhất là, lúc trước giết chết Hàn Sơn trọng thời điểm, ta tu vi pháp lực thấp kém, khó mà đối nó thi triển siêu hồn bí thuật, nếu không nếu là có thể siêu hồn Hàn Sơn trọng, học được Hàn Sơn ra một chút truyền thừa công pháp, đến lúc đó thao tác một chút vu oan giá họa sự tình, liền dễ dàng nhiều. Trần Huyền Nguyệt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, ánh mắt thâm thẳm, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ mười phần kinh hỉ bộ dáng. Đúng là cơ hội như vậy, đại quản sự, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như tiểu tử có thể trở nên nổi bật, tất có hậu báo. Hàn Sơn Ngũ cười nói: "Hứa tiểu tử, ngươi khách khí, 3 năm ngươi tại Hàn Sơn giới nói chuyện hành động, lão phu biết được, cũng công nhận. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, nhớ ngày đó lão phu có thể gia nhập Tiên Vệ quân, cũng là từ thu lão gia hộ vệ làm lên. Chỉ bất quá lúc kia ta chẳng qua là cái luyện khí tầng 5, mà ngươi bây giờ đã là luyện khí tầng 7, biểu hiện tốt một chút, ngươi không có vấn đề." Hàn Sơn Ngũ trong miệng thu lão gia Trần Huyền Nguyệt cũng không xa lạ gì, chính là bây giờ Hàn Sơn gia luyện khí 9 tầng Hàn Sơn Thu, Hàn Sơn Vũ đại nhi tử. Sau một khắc, nghĩ đến một chuyện khác, Trần Huyền Nguyệt lại hỏi: "Đại quản sự, không biết lần này cùng ta cùng là Hàn Sơn Ngọc đại tiểu thư đảm đương hộ vệ, có mấy người?" Hàn Sơn Ngũ trong đôi mắt hiện lên một vòng tán thưởng. Lợi ích trước mắt, loại thời điểm này còn biết quan tâm đối thủ cạnh tranh tình huống, không sai, tiểu tử. Cùng ngươi cùng là Hàn Sơn Ngọc đại tiểu thư hộ vệ, còn có 3 người, hiện tại đã biết, có ngươi một vị người quen biết cũ. Không biết là ai.
Trần Huyền Nguyệt hơi kinh ngạc. Hứa Phục cái thân phận này bằng hữu cũng không nhiều. Ngoại trừ Vạn Hưng ngoại, cái khác cơ bản đều là cả một đời linh nông, mạng của kẻ dưới. Những người tu tiên kia khi tiến vào Hàn Sơn giới về sau, tựa hồ liền nhận mệnh, cam nguyện làm cả một đời không cách nào xoay người chết cá gớm mới. Chỉ có hắn cùng Vạn Hưng hai cái khác loại. Một cái tiến bộ dũng mãnh, không cam lòng bình thường. Một cái cậu vận bị Diêu phụ sư thu làm đệ tử, tại phụ triển chi đạo vô cùng có thiên phú, tiền đồ vô lượng. Ngay sau đó, đại quản sự cười ha hả phun ra ba chữ: Tiền Chí Ly. Chương 47, Hàn Sơn Ngọc mục đích thực sự đêm đó, Trần Huyền Nguyệt cùng đại quản sự Hàn Huyền rất nhiều. Trong lời nói đều là cảm ơn, có thể nói là thiên ân vạn tạ. Mà đại quản sự cũng không che giấu chút nào đối với hắn biểu thị lấy thưởng thức, khen ngợi. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, có phần cho người ta một loại bạn vòng niên cảm giác. Cho đến đêm khuya, hắn mới rời khỏi đại quản sự động phủ, bước lên đường về, về tới Hàn Sơn giới ngoại vậy linh nông cư ở nhỏ phá ốc chung. 3 năm, cái này nhỏ phá ốc không người quét dọn, đã tràn đầy bụi bặm. Trần Huyền Nguyệt linh khí pháp lực mãnh liệt, đang đi trong phòng 3 năm trồng chất bụi bặm, cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ hoặc là tu hành, mà là giống như trước một dạng, đi tới phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ trong sáng như nước ánh trăng, rơi vào trầm tư. Muốn sẽ cùng Tiền Chí Ly gặp nhau, hắn là nghĩ không ra. Tính tình như vậy người, khi tiến vào Hàn Sơn giới về sau, không có bị hiện thực đánh đập phai mở cùng người khác, ngược lại cũng tiến bộ dũng mãnh, vậy mà tranh thủ đến hộ vệ Hàn Sơn Ngọc Vân Thủy Lâm đi săn danh ngạch, có thể thấy được người này phúc duyên không cạn. Nhưng năm đó hắn không có xem người này là đối thủ, hôm nay càng sẽ không xem người này làm đối thủ. Ngược lại là Vân Thủy Lâm, là cố thủ a. Trần Huyền Nguyệt mặt lộ vẻ tưởng nhớ. Hắn xuyên qua đại triệu tu võ, bắt đầu chân chính mạnh lên, lần thứ nhất dùng võ chi địa, liền là Vân Thủy Lâm. Cũng là từ lúc kia, hắn mới chính thức bắt đầu hưởng thụ được có được thực lực cảm giác, đi tại tiến bộ dũng mãnh không ngừng mạnh lên trên đường. May mắn Hàn Sơn năm người này lấy tiền làm việc, nếu không người này đã có đường đến chỗ chết. Bất quá hoa này đi ra tiền, ta sớm muộn gặp cầm về. Hết thảy chỉ đợi ngày mai. Ngày kế tiếp, gió nổi lên. Vô số linh nông, hạ nhân đang tại linh điền, linh ao, phong linh rừng trúc ở giữa cần mẫn cổ nhọc. Sau một khắc, một tiếng vang dội linh mã tiếng hí hấp dẫn chú ý của mọi người. Tại mấy tên thực lực cường đại tiên vệ quân đùng nhào dưới, một thất bốn vó đạp trên không dập tắt lửa diễm uy vũ tuấn mã ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Đề giai hỏa linh ngựa, không có sức chiến đấu gì, nhưng am hiểu chạy gấp, tốc độ cực nhanh. Mặc dù không cách nào bằng được luyện khí 9 tầng cường giả, nhưng đồng dạng luyện khí tầng 7 muốn đuổi kịp nó rất khó. Giá cả cực quý, phần lớn đều là tu tiên gia tộc tiên nhị đại nhóm đồ chơi. Trần Huyền Nguyệt đã từng có được một thất đề giai lôi linh ngựa, buôn tẩu như điện, so cái này hỏa linh ngựa còn muốn huyên khốc mấy phần. Bất quá cũng đó cũng là đã từng. Tại hỏa linh lập tức là một cái tuổi trẻ nữ tu, nàng mặc một đôi hỏa hồng sắc giày bó cùng váy xòe, xinh đẹp động lòng người, liền như là trong bầu trời mặt trời một dạng nóng bỏng. Nàng hai đầu lông mày thân là kim chi ngọc diệp ngạo khí hiển thị rõ, vệ nghệ khắp nơi. Bốn phía vô số người nhìn xem nàng, kìm lòng không được túi đầu xuống. Đôi mắt chỗ sâu tuy có dục vọng mãnh liệt, nhưng lại bị đến từ sâu trong nội tâm lòng kính sợ khắc chế. Cái này tuổi trẻ nữ tu không phải người khác, chính là Hàn Sơn Ngọc. Tựa hồ là cảm nhận được bốn phía những này linh nông, hạ nhân ánh mắt, nàng hừ nhẹ một tiếng, trên mặt cao cao tại thượng ngạo khí càng lộ vẻ. Ở sau lưng nàng nhóm còn có 3 vị linh nông hạ nhân, bất quá tu vi đều 10 phần có thể nhìn, ngày sau gia nhập tiên vệ quân cực kỳ tạo hình một phiên, cũng có thể vì gia tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Lúc này một cái luyện khí 6 tầng nam tử trung niên đi ra, linh khí pháp lực mãnh liệt, trầm giọng nói: Hứa Phục ở đâu? Đại tiểu thư triệu kiến. Lệnh trong phòng, nguyên bản đang tại nhắm mắt ngồi xuống tu hành Trần Huyền Nguyệt mở ra 2 con ngươi đi ra, sau đó nhìn thấy 2 cái người quen, một cái chính là Hàn Sơn Ngọc, một cái khác chính là mới vừa rồi đứng ra gọi hàng Tiền Chí Ly. So với 3 năm trước đây, vị này tán tu trên mặt một chút non nớt đã thối lui, thay vào đó là thế sự xoay vần thành thục. Hắn đối mặt Trần Huyền Nguyệt cũng không có đã từng để ý, ngược lại rất bình thản. Dù là Trần Huyền Nguyệt bây giờ đã là luyện khí tầng 7, vẫn đi tại trước mặt của hắn. Xem ra kẻ này hoàn toàn chính xác đã trải qua hiện thực trà tấn, chỉ bất quá phúc duyên thâm hậu, lại có thể tu hành đến luyện khí 6 tầng. Bất quá hắn là trung phẩm linh căn, tiến hành tu hành tự nhiên muốn so ta dễ dàng nhiều. Nhìn xem Tiền Chí Ly thần thái bộ dáng, Trần Huyền Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Hắn bất quá một cái nho nhỏ luyện khí tu tiên giả, tự nhiên không có khám phá người khác linh căn bản sự. Sở dĩ hắn có thể biết được Tiền Chí Ly là trung phẩm linh căn, hoàn toàn là bởi vì Hải Đường lâu tình báo chi công. Trần Huyền Nguyệt đi ra lệnh sau phòng, sải bước đi tới Hàn Sơn Ngọc trước người, cúi người hành lễ. Hứa Phục gặp qua đại tiểu thư. Hàn Sơn Ngọc nhìn xem Hứa Phục, cười nhẹ nhàng. Ngươi chính là năm đứa con nói luyện khí tầng 7 hạt giống tốt, quả nhiên không sai, không cùng cái khác ti tiện hạ nhân mở dạng, một đôi tặc nhãn hạt châu muốn tại cô nãi nãi trên thân loạn quét, lại không dám. Nàng nói lời này thanh âm rất lớn, cơ hồ kích thích bốn phía rất nhiều người trái tim. Nhưng người xung quanh chỉ có thể ở thầm cười khổ hoặc tức giận bất bình, căn bản vốn không dám có ý khác. Trần Huyền Nguyệt cúi đầu, bất vi sở động. Hắn đương nhiên đúng Hàn Sơn Ngọc không có khả năng có bất kỳ ý nghĩ. Đầu tiên hắn cùng Hàn Sơn gia có huyết hải thâm cửu. Tiếp theo vợ cả của hắn Hoàng Phụ Tiên xem như hiên quốc số 1 số 2 mỹ nhân, hắn cũng không có động tâm, húng chi Hàn Sơn Ngọc. Hắn cũng không phải cái gì ngựa giống tiểu thuyết trông thấy nữ nhân đi không được đường long ngạo thiên nam chính. Hàn Sơn Ngọc cũng không quan tâm bốn phía những người khác ý nghĩ cùng cảm xúc, vẫn như cũng nhìn xem Trần Huyền Nguyệt cười khanh khách. Đứng lên đi, theo cô mãi mãi hiện lên ở phương đông đi săn. Theo sát lấy nàng hăng hái phẩy tay bên trong roi, hung hăng quất vào hỏa linh ngựa trên thân. Hỏa linh ngựa thét dài một tiếng, sau đó vung ra móng liền như là một cơn gió mạnh, hướng về phương xa chạy như điên, ở trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo sắt là đẹp mắt hỏa diễm. Năm đó ta cũng là như vậy vô ưu vô lự a. Đáng tiếc như thế thời gian một đi không trở lại. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Trần Huyền Nguyệt cùng Tiền Chí Ly còn có hai vị khác linh nông, hạ nhân theo ở phía sau một đường chạy chậm, có chút khiêm nhường, tựa như là tùy hành chó săn. Tại cùng mới vừa tới lúc hộ tống Hàn Sơn Ngọc Tiên vệ quân gặp thoáng qua thời điểm, hai người bọn họ nhóm người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều đọc hiểu đối phương ánh mắt bên trong ý tứ. Sau một khắc, những này tiên vệ quân như vậy tán đi, hộ vệ Hàn Sơn Ngọc đánh, cứ như vậy rơi vào Trần Huyền Nguyệt một đoàn người trên thân. Tại theo Hàn Sơn Ngọc một đường đi nhanh thời điểm, Tiền Chí Ly bỗng nhiên hướng phía Trần Huyền Nguyệt không ngừng tới gần. Hắn đúng Trần Huyền Nguyệt bây giờ đã rõ ràng không có cái gì để ý, chỉ là tựa hồ muốn đúng Trần Huyền Nguyệt nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mấy canh giờ về sau, tại vô số tụ tập trấn tu tiên giả hoặc xem thường, hoặc khinh thường, hoặc ánh mắt hâm mộ dưới, Trần Huyền Nguyệt cùng Tiền Chí Ly cùng hai gã khác Hàn Sơn gia linh nông, hạ nhân, đi theo Hàn Sơn Ngọc đi tới Vân Thủy Lâm. Trở lại chốn cũ, 3 năm tuế nguyệt đã rửa đi lúc trước Vân Thủy Lâm yêu thú bạo động, Hàn Sơn gia, hoàng phủ gia vô số tu tiên giả vẫn lạc lưu lại nồng đậm mùi máu tanh. Trần Huyền Nguyệt bí mật quan sát lấy Hàn Sơn Ngọc hành vi phương hướng, một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc nổi lên trong lòng, trong lúc nhất thời hắn nhịn không được trong lòng khẽ động. Hàn Sơn Ngọc, đây là muốn đi lúc trước linh mạch cấp 1. Cũng là, mặc dù trúc cơ thế gia đều là lấy một đầu linh mạch cấp 2 làm trung tâm, nhưng linh mạch cấp 1 cũng là hiếm có tu tiên tài nguyên. Lúc trước hoàng phủ gia, Hàn Sơn gia liên hợp khai hoang, mặc dù bởi vì yêu thú bạo động cùng ta nguyên nhân dẫn đến khai hoang tiểu đội toàn quân bị diệt, tạm thời gác lại bên trong việc này, nhưng bọn hắn làm sao có thể liền từ bỏ đầu này linh mạch cấp 1. Nếu không phải là bởi vì Minh lão tổ, chỉ sợ bọn họ đã sớm liên hợp cái khác thế gia cùng đầu này linh mạch chiếm xuống. Bất quá 3 năm sau hôm nay, Hàn Sơn gia cũng rốt cục sắp không nhịn được nữa. Trần Huyền Nguyệt ánh mắt thâm thẳm, trong lúc nhất thời thấy rõ Hàn Sơn Ngọc đến Vân Thủy Lâm săn thú mục đích thực sự. Tên là đi săn, nàng này trên thực tế là đến dò xét này linh mạch. Chỉ sợ lần này sau khi trở về, không ra mấy ngày, nàng này liền muốn trở thành Hàn Sơn gia lần này khai hoang tiểu đội người dẫn đầu. Cũng không biết Hàn Sơn gia lần này gặp liên hợp cái nào một nhà hoặc là cái nào mấy nhà, bởi vì Minh lão tổ tại, hoàng phủ gia là quả quyết không có khả năng bên trong. Ngay tại hắn lấy những ngày thời điểm, phương xa lại vang lên linh mã tiếng hí. Theo sát tại, tại một chút thực lực không tầm thường hạ nhân, linh nông bảo vệ dưới, hắn trông thấy bên trong một tấc quen thuộc ngựa, còn có người. Chương 48, Trần Huyền Nguyệt, chúng ta kết minh a lôi diễm vây quanh móng ngựa không ngừng cuốn lên đẹp mắt hỏa diễm, kinh diễm lấy Tiền Chí Ly cùng hai gã khác Hàn Sơn gia hạ nhân, linh nông hai con người. Lại một lần đổi mới chúng nó đúng chúc cơ con em thế gia đặc sắc sinh hoạt nhận biết. Cái này lôi linh ngựa, thế nhưng là so cái kia hỏa linh ngựa còn muốn huyễn khốc a, mà liền xem như hỏa linh ngựa, cũng là bọn hắn đời này không cách nào với tới mộng. Ngồi tại lôi linh lập tức, là một người mặc vương gia phục sức, khí vũ hiên ngang luyện khí tầng 7 đỉnh phong thiếu niên. Cái mũi của hắn rất lớn, cùng như ma vương cái mũi một dạng. Cái này đặc thù rất là rõ ràng, thình lình chính là vương gia như lão tổ một mạch dòng chính thành biên vương Đông Húc. Lấy tuổi của hắn, liền có thành tựu như thế này, tương lai không nói trúc cơ có hy vọng, chí ít có thể bước vào luyện khí 9 tầng, trở thành trúc cơ gia tộc lực lượng trung kiên. Tiền Chí Ly bọn người nhìn xem hắn, trong mắt biết đầy hâm mộ cùng kính sợ. Có ít người, vừa ra đời, cũng đã đứng ở chúng nó đời này đều không thể đến nơi điểm cuối cùng. Lão thiên có đôi khi liền lại như thế không công bằng. Khả Trần Huyền Nguyệt sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Con ngựa này đúng là hắn đã từng lôi linh ngựa. Về phần cái kia tiên y nộ mã thiếu niên lang, cũng là năm đó phía sau hắn nhỏ phụ tá chi nhất, tên là Vương Đông Húc. Hắn đối với người này đương nhiên cũng hết sức quen thuộc. Chỉ bất quá đã từng cái kia trên mặt mang nước mũi cua tiểu thí hải, bây giờ cũng đã hăng hái, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất. Vương Đông Húc giục ngựa dơ roi mà đến, tại Hàn Sơn Ngọc trước mặt chậm rãi dừng lại, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Ngọc muội, nhưng nguyện cùng ta đồng hành." Hóa thân hứa phục Trần Huyền Nguyệt, nhìn xem trước người hai người, không biết sao, trong lòng lại dâng lên một cỗ phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hàn Sơn Ngọc nhìn một chút Vương Đông Húc, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó lại khôi phục bình thường, xoay đầu lại, cao cao tại thượng mà nhìn xem Tiền Chí Ly, Trần Huyền Nguyệt bọn người, ném cho chúng nó bốn cái minh khắc đặc thủ trận pháp ngọc giác. "Các ngươi đi bốn phía tuần tra, nếu như ta có chuyện gì, liền sẽ dẫn động ngọc giác phía trên trận pháp, cùng tọa độ của ta chính xác truyền tống đến trong tay các ngươi nhất định phải ngay đầu tiên chạy đến." Tiền Chí Ly nắm trong tay ngọc giác, nhìn xem Hàn Sơn Ngọc, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng hắn mịt mờ nhìn một chút Trần Huyền Nguyệt mấy người thần sắc, cuối cùng cắn răng, cũng không nói gì. "Là, tiểu thư." Theo bốn người bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Hàn Sơn Ngọc liền không nhìn bọn hắn nữa, mà là rụt ngựa cùng Vương Đông Húc, sóng vai đi xa. Phương hướng vẫn như cũng là đầu kia linh mạch cấp 1. Tại Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc sau khi rời đi, Tiền Chí Ly cùng hai người khác, phân biệt cũng hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Bốn người bọn họ bên trong, tiên vệ quân danh ngạch kỳ thật chỉ có hai cái, bây giờ cũng coi là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên không có khả năng cùng chung mối thù. Trần Huyền Nguyệt cũng không thèm để ý, hắn vốn là đến để Vân Tập chân trúc cơ ngũ đại gia bạo động, không cần bất luận cái gì minh hiếu. Liền xem như nhìn như tương đối đáng tin cậy Tử Thành, hắn tối đa cũng chỉ là suy tính một chút, sẽ không quá nhiều dựa vào cùng tín nhiệm. Một mình đi tại Vân Thủy trong rừng, Trần Huyền Nguyệt cảm khái vạn phần. Lúc trước ta nhập Vân Thủy Lâm, nhìn luyện khí 6 tầng tiên vệ quân, đều cảm thấy không thể chiến thắng. Bây giờ trúc cơ phía dưới tu thiên giả, ta đều cảm giác không có quá lớn uy hiếp. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, rơi vào trầm tư. Cũng không biết Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc gặp trò chuyện cái gì, nói chuyện yêu đương. Không bằng tái dẫn phát một trận yêu thú bạo động tính toán, Hàn Sơn Ngọc chết, Vương Đông Húc chết, Vương gia cùng Hàn Sơn gia sẽ có càng lớn phản ứng.
hoặc là có thể thả dây dài rơi cả lớn, đợi đến chúng nó mấy nhà khai hoang cấp này linh mạch thời điểm, ta động thủ lần nữa, đến cái lấy đạo của người trả lại cho người. Dù sao bây giờ, trúc cơ đại lao không ra, nên không có người nào là đối thủ của ta. Trúc cơ đại lao chính là trúc cơ tu tiên gia tộc trụ cột, không thể là vì chỉ là linh mạch cấp 1 tùy tiện mà động. Chỉ cần không kinh động trúc cơ đại lao, ta chính là an toàn. Bất quá phải chờ tới khai hoang động thủ lần nữa, ta nhất định phải lấy hứa phục thân phận thu hoạch được tiên vệ quân danh ngạch, hơn nữa có thể tùy hành ở giữa, vừa rồi tốt thao tác một chút. Không phải 3 năm này ẩn nút Hàn Sơn ra, bao nhiêu cũng có chút lãng phí thời gian. Không đúng, nếu không phải ta ba báo năm này ẩn nút Hàn Sơn ra, lại thế nào khả năng trước tiên đạt được Hàn Sơn ra muốn cùng Vân Tập Trấn cái khác trúc cơ thế gia, lại lần nữa khai hoang Vân Thủy Lâm tin tức đâu? Ý niệm tới đây, hắn rộng mở trong sáng, lúc này hít một hơi thật sâu, quyết định được chủ ý ngay tại lúc hắn muốn đổi áo liền quần tiến về linh mạch cấp 1 thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Có người. Hắn cảnh giác quét bốn phía một chút, linh khí mãnh liệt, cùng thị lực, cảm giác lực đề cao đến một cái kinh khủng điểm, cuối cùng khóa chặt Lâm Gian riêng một chỗ. Người kia cảm thấy hắn linh khí pháp lực nhìn trộm, thoải mái đứng dậy. Chính là Tiền Chí Ly. Đương nhiên Tiền Chí Ly cũng không có nghĩ tới muốn giấu kín nhìn trộm Trần Huyền Nguyệt cái gì, chỉ là hắn ý đồ đến Trần Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng, cũng có chút không nghĩ ra. Dù sao hai người bọn họ đã từng cũng có một đoạn nhỏ ân oán, với lại bây giờ lại là tiên vệ quân danh ngạch đối thủ cạnh tranh. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tiền Chí Ly nên là cùng Trần Huyền Nguyệt coi như địch nhân đến đối đãi. Khả Trần Huyền Nguyệt vậy mà tại trên người hắn không cảm giác được bất kỳ địch ý cùng sát khí. Mặc dù bây giờ Trần Huyền Nguyệt chỉ là luyện khí tầng 7 tu tiên giả, nhưng hắn nhưng vẫn là một vị đại triệu võ đạo cốt khí đại tông sư, cũng đã trải qua một chút sinh tử đại chiến. Đối với địch ý, sát khí vẫn là có được 10 phần cảm giác bén nhạy, nhận ra lực lượng. Tiền Chí Ly đi tới Trần Huyền Nguyệt trước người cách đó không xa, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười chân thành. Hứa phục, không nghĩ tới cuối cùng vẫn ngươi đi tại trước mặt của ta. Trần Huyền Nguyệt không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Hắn cũng không thèm để ý, mà là cười cười nói tiếp. Làm sao, còn đem chuyện năm đó để ở trong lòng. Năm đó từ biệt, ta đi theo Hàn Sơn định chấp sự trở thành Hàn Sơn gia hạ nhân về sau, mới biết được năm đó ta là bực nào non nớt, đơn giản liền là một cái đáy giếng ít xanh. Hắn cười khổ không thôi, cảm khái thần sắc cùng 3 năm này tuế nguyệt ở trên mặt điêu khắc tang thương hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được, chúng ta tán tu khi tiến vào những này tu tiên thế gia bước đi liên tục khó khăn đi. Thoại đến đây, Trần Huyền Nguyệt trong lòng khẽ động, ước chừng cùng Tiền Chí Ly ý đồ đến cho đoán được cái đại khái. Quả nhiên, sau một khắc Tiền Chí Ly rốt cục chân tướng phơi bày, nói ra mình chân thực mục đích. Lần này tiên vệ quân danh ngạch, chúng ta trong 4 người tổng cộng có 2 cái, không bằng ngươi ta liên thủ thế nào? Ngươi là luyện khí tầng 7, ta là luyện khí 6 tầng, nếu chúng ta liên thủ, 2 cái này danh ngạch tất nhiên là vật ở trong túi của chúng ta. Trần Huyền Nguyệt mỉm cười, cố ý giả bộ ngu nói. Đạo hữu, việc này không đều là công bằng cạnh tranh sao? Tiền Chí Ly ngây dại. Hắn nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, tựa như là đang nhìn đồ đần một dạng. Người này 3 năm tại Hàn Sơn giới đều không có tao nộ cái gì đánh đập đó sao? Làm sao chuyện đơn giản như vậy đều nhìn không thấu? Sợ không phải đầu óc có vấn đề gì a? Hắn không biết là Trần Huyền Nguyệt tại Hàn Sơn giới không tranh quyền thế, thâm cư không ra ngoài, chả đúng giờ cho Hàn Sơn ngũ đại quản sự dạng này hấp huyết quỷ dân cúng, thật đúng là không có tao nộ qua cái gì đánh đập. Nhìn xem Trần Huyền Nguyệt không giống như là đang diễn dáng vẻ, hồi tưởng lại 3 năm này bị đánh đập tao nộ, Tiền Chí Ly nội tâm tức giận có bình. Chương 49, nghe trộm một lời nói sau một lúc lâu, hắn bình phục tâm tình trong lòng, ánh mắt sắc bén, nhìn xem Trần Huyền Nguyệt lại là nói ra cái bí mật kinh người. Hai người kia đã kết minh, đã đem 2 cái tiên vệ quân danh ngạch coi như vật trong lòng bàn tay. Bọn hắn cũng đều là luyện khí 6 tầng cảnh giới, đạo hữu không cùng ta kết minh, chẳng lẽ có nắm chắc đối phó 2 tên luyện khí 6 tầng đó sao? Xuất thân tu tiên thế gia luyện khí tầng 7, đương nhiên sẽ không đem 2 cái luyện khí 6 tầng để vào mắt. Nhưng tán tu liền không đồng dạng. Giã lộ ở giữa quyết đấu, nếu không có cường đại át chủ bài, nội tình trấn áp hết thảy, luôn luôn tràn ngập rất nhiều biến số. Với lại tán tu giới, 2 vị luyện khí 6 tầng vây giết luyện khí tầng 7 thành công sự tình cũng không phải không có. Những chuyện này, Trần Huyền Nguyệt cũng minh bạch. Nhưng hắn cũng không phải thật sự là tán tu hứa phục a, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là một bộ rất là bộ dáng giật mình. Không nghĩ tới, nơi đây lại có như vậy ẩn tình, đa tạ tiền đạo hữu bẩm báo. Xem ra người này thật đúng là trên là cái không dành thế sự tiểu bạch a, Tiền Chí Ly tâm trung cảm khái một câu, nói tiếp: "Thứ không dám dâu dếm, 2 người này đã từng mời ta đối phó đạo hữu, chỉ bất quá bị ta cự tuyệt." Trần Huyền Nguyệt có chút lấy làm kinh hãi. "Ờ, nhưng tiên vệ quân danh ngạch chỉ có 2 cái, coi như trừ đi ta, 3 người các ngươi lại làm sao phân phối đâu?" Tiền Chí Ly thở dài. "Tự nhiên là diệt trừ đạo hữu về sau, 3 người chúng ta công bằng cạnh tranh. Dù sao đạo hữu đã đạt phá luyện khí 6 tầng tiểu bình cảnh, bước vào luyện khí tầng 7, đã là luyện khí hậu kỳ tồn tại. Luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung kỳ vẫn là có khác biệt to lớn. 3 cái luyện khí 6 tầng sát 1 cái luyện khí tầng 7, càng thêm một thỏa. Cho nên chúng nó mời Tiền Chí Ly." Trần Huyền Nguyệt nhìn xem Tiền Chí Ly hiếu kỳ nói: "Vậy tại sao đạo hữu không đáp ứng chúng nó?" Tiền Chí Ly nói: "Bởi vì ta cảm thấy đạo hữu ngươi có thể tin hơn a. Ngươi ta mặc dù trước đó có chút hiểu lầm, nhưng lại mới quen đã thân. Nếu chúng ta cộng đồng gia nhập tiên vệ quân, ngày sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không phải chúng ta người phía dưới đi lên, nếu không có cái chiếu ứng, chỉ sợ nửa bước khó đi à, với lại Hàn Sơn định chấp sự bên kia tại tiên vệ quân cũng có chút quan hệ." Trần Huyền Nguyệt trong lòng cười nhạo một tiếng. "Nay Tiền Chí Ly, vẫn là như năm đó một dạng dối trá a. Cái gì cảm thấy ta có thể tin hơn, rõ ràng là sợ đáp ứng 2 người kia, cuối cùng diện trừ ta về sau lại bị 2 người kia liên thủ đối phó." Hắn nhìn xem Tiền Chí Ly lắc đầu.
đa tạ đạo hữu ý đẹp, tại tiếp theo cá nhân độc lai độc vãng quen thuộc, cũng không muốn cùng người kết minh. Người tiền trí Ly Tiếu Dung hung hăng cứng ở trên mặt. Hắn đã nói đến rõ ràng như vậy, cân nhắc lợi hại phía dưới, đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Nhưng người này lại còn là cự tuyển. Chẳng lẽ gia hỏa này cho là mình luyện khí tầng 7 tu vi vô địch đó sao? Không sợ ba vị luyện khí 6 tầng liên thủ. Chúng nó thân là sơn giã tán tu có thể đi đến hôm nay, làm sao có thể không có một chút bản lĩnh cuối cùng? Cho dù đối đầu cùng là luyện khí tầng 7 sơn trạch giã tu, cũng có cực lớn nắm chắc, đem nó vây giết chí tử. Người này quả nhiên là cái chính cống tên ngớ ngẩn. Trong lòng của hắn lửa giận mãnh liệt, trong đôi mắt nổi lên từng tia đoán độc đến. Nói thật, nếu có tuyển, hắn làm sao cũng không muốn đứng tại hai người kia bên kia đến vây giết Trần Huyền Nguyệt. Dù sao nếu như có thể liên thủ Trần Huyền Nguyệt diệt trừ hai người kia, hai cái danh ngạch liền đến tay, Trần Huyền Nguyệt cũng không có cùng hắn trở mặt tất yếu. Ngày sau tiến vào Tiên Vệ quân, dựa vào Hàn Sơn định chấp sự quan hệ, hắn chưa hẳn không có nắm chắc tại sóng vai đồng hành một đầu chiến hào quan hệ lên ép Trần Huyền Nguyệt một đầu. Cũng không có nghĩ đến Trần Huyền Nguyệt vậy mà cự tuyệt hắn. Nhìn xem Trần Huyền Nguyệt không còn cùng mình trò chuyện đi xuống hứng thú, hướng về phương xa dần dần từng bước đi đến biến mất trong tầm mắt bóng lưng. Trong tròng mắt của hắn vẻ oán độc dần dần lộ ra, càng lúc càng nồng nặc, tựa hồ hận không thể cùng Trần Huyền Nguyệt rút gần lộ ra. Hứa Phục, đây là ngươi bức ta. Ai, cùng hai người kia hợp tác, cũng là bảo hộ luật ra, bây giờ tuân lệnh muốn ứng đối phương pháp. Bất quá cái này luyện khí tầng 7, phải chết. Trong lòng của hắn làm này muốn, hít một hơi thật sâu, cũng quay người rời đi. Một bên khác, Trần Huyền Nguyệt đã đem tiền trí Ly người này quên sạch sành sanh. Hắn cũng không thèm để ý cái này Phúc Nguyên không cạn luyện khí 6 tầng ý nghĩ, càng không quan tâm ba người bọn họ liên thủ. Mặc dù mặt ngoài, Trần Huyền Nguyệt chỉ là một cái luyện khí tầng 7 tu tiên giả, nhưng hắn còn là một vị đại triệu cốt khí võ phu. Nếu là chiến lực có thể ngang hàng luyện khí 9 tầng đỉnh phong đại viên mãn, còn sợ ba cái luyện khí 6 tầng đạo trích, chẳng phải là chuyện cười lớn. Hắn quan tâm hơn chính là Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc. Theo khí huyết sôi trào, linh khí pháp lực tiết ra ngoài, cùng cảm giác lực đẩy tới đỉnh phong, không ngừng cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy xung quanh. Hắn rốt cuộc tìm được Vương Đông Húc cùng Hàn Sơn Ngọc. Còn tốt cốt khí về sau, hắn khí cảm trưởng khống đã tới một cái cao độ toàn mới. Nếu không như vậy tìm kiếm, phi thường dễ dàng đả thảo kinh xà. Khi tìm thấy Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc về sau, Trần Huyền Nguyệt lập tức gần nạp thân hình, thu liễm khí tức. Vân Yên Bộ tại giấu kín một đạo cũng có hiệu quả a. Nếu như ta chỉ là man hoang thế giới tu tiên giả, không có tu hành đạo này, quả quyết không cách nào như vậy tới gần Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc mà không bị phát giác. Đương nhiên, Thanh Mục Trường Thanh Quyết cũng không thể bỏ qua công lao. Tại cảm nhận được mình có thể rõ ràng nghe được Vương Đông Húc, Hàn Sơn Ngọc đối thoại về sau, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Vân Yên Bộ có thể cho hắn bộ như Vân Yên, vô thanh vô tức hành động, mà Thanh Mục Trường Thanh Quyết có thể làm cho hắn liễm khí cùng bốn phía có cây tương dung. Trừ phi Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc đến luyện khí 8 tầng, lại tinh thần lực so sánh cái khác tu tiên giả lớn mạnh một chút, nếu không thật đúng là khó mà điều tra đến Trần Huyền Nguyệt tung tích. Lúc này mắt thấy bốn phía không người, Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Ngọc muội, 3 năm trước đây Vân Thủy Lâm bạo động sự tình, rõ ràng là mấy nhà cùng một chỗ chú tính, cuối cùng các ngươi Hàn Sơn ra ra người, Hoàng phủ Viêm một phái từ đó nội ứng ngoại hợp, cuối cùng để Trần Huyền Nguyệt tiểu tử kia chết oan chết uổng, để cho Hoàng phủ mình cái kia lão ngoan cố thỏa hiệp, để tiên tỷ tỷ gả cho Khâm ca ca. Kết quả không nghĩ tới sự tình cuối cùng sắp thành lại bại, cho huynh cũng vì này tán mệnh, đến nay cũng không có thuyết pháp. Ai? Vương Đông Húc nhắc lên việc này, Hàn Sơn Ngọc con người hơi co lại, ước chừng là nhớ tới 3 năm trước đây thảm kịch, trong lúc nhất thời nhịn không được tâm tình chợt trợn, hốc mắt ửng đỏ, tích lũy gấp năm đấm. Vương Đông Húc trong miệng Khâm ca ca, không thể nghi ngờ chính là Hàn Sơn gia vị kia dị bẩm thiên phú tiểu thiếu gia. Tiên tỷ tỷ thì Trần Huyền Nguyệt vợ cả Hoàng phủ tiên. Về phần cho huynh, tự nhiên là 3 năm trước đây Trần Huyền Nguyệt giết chết Hàn Sơn trọng. Hàn Sơn trong nhà, Hàn Sơn Khâm cùng đồng tộc cùng thế hệ quan hệ cũng đều không sai. Hàn Sơn Ngọc thì cùng Hàn Sơn Trọc quan hệ tốt nhất, mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng hơn hẳn thân huynh muội. Mà Hàn Sơn Trọc chết, không thể nghi ngờ là Hàn Sơn Ngọc trong lòng một đạo vĩnh viễn vết thương. Vương Đông Húc chuyện xưa nhắc lại, quả thực là mở ra đạo này vết sẹo vừa hung ác vậy muối, phá hư phong cảnh. Khả nhân mỹ như vẽ Hàn Sơn Ngọc lại là ngoại trừ hốc mắt ửng đỏ ngoại, vậy mà lại không bất kỳ thất thố. Chốc lát, nàng lắng lại tâm tình trong lòng, nhìn xem Vương Đông Húc, bình tĩnh nói: "Đông Húc, ngươi đến cả tụt cùng muốn nói cái gì?" Chương 50, 3 năm sau yêu thú Vương Đông Húc mỉm cười. Trần Huyền Nguyệt đã chết 3 năm. Khâm ca ca cũng đã đợi 3 năm. Tiên tỷ tỷ cùng hắn hôn sự đến nay cũng còn không có cái thuyết pháp. Khâm ca ca nguyện ý cưới một cái tái giá nữ nhân, chẳng lẽ hắn Minh lão tổ như vậy trả chướng mắt Khâm ca ca. Hách Liên ra một mực để cho các ngươi các loại, nói cái kia Minh lão tổ chắc chắn sẽ có nghị thoáng một ngày. Các ngươi đã đợi 3 năm còn phải đợi bao lâu? Vạn nhất cái kia Minh lão tổ mãi mãi cũng nghĩ của đâu. Đừng quên, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ 3 năm trước đây Vân Thủy Lâm sự tình đâu, nếu không phải lúc trước Vương gia Như lão tổ xuất hiện, chỉ sợ hắn gặp không tiếc bất cứ giá nào cùng các ngươi Hàn Sơn gia khai chiến. Hàn Sơn Ngọc hơi biến sắc mặt. Đông Húc, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì, còn xin nói thẳng. Vương Đông Húc đột nhiên nở nụ cười. Ngọc muội, ta muốn nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng đó sao? Vị Tiêu Minh lão tổ kinh tài tuyệt diễm, một mực tại Hoàng phủ gia canh kim lâu hết sức chuyên chú tu hành, đã là nửa chân đạp đến nhập kết đan lĩnh vực nhân vật, nếu như có một ngày hắn thật sự có thể kết kim đan, 3 năm trước đây Vân Thủy Lâm sự tình, hơn 10 năm trước Trần gia sự tình, sao có thể thiện? Người khác không biết cái Tiêu Minh lão tổ vì sao đúng cái kia Trần Huyền Nguyệt cái kia Trần gia gì cô như vậy là thủ, chẳng lẽ ngươi còn không biết đó sao? Năm đó Hiên Quốc trúc cơ thế gia, khổ hắn Trần gia lâu vậy. Hoàng phủ gia lại vẫn trợ trụ vi ngược, muốn cùng Trần gia cộng đồng tiến thối.
Nếu không phải là chúng ta bốn nhà liên minh thế lực lớn, lại có Tuyết Nguyệt Thượng Tông ở sau lưng trợ giúp, được làm vua thua làm giặc có lẽ trên là hai chuyện. Lúc đầu Hách Liên gia liền muốn tru sát Trần gia cái kia tiểu xuất sinh, hắn Minh lão tổ lại nhảy ra ngoài, quả thực là muốn cứu tiểu xuất sinh kia một mạng. Lúc trước ta Vương gia Như lão tổ liền đề nghị, nhân cơ hội này, ngay cả hắn Hoàng phủ gia cùng một chỗ diệt. Nhưng làm lúc các ngươi Hàn Sơn gia rút lui, Hách Liên gia rút lui, Địch gia cũng rút lui, cũng không muốn cùng sự tình làm tuyệt. Tuyết Nguyệt Thượng Tông cuối cùng cũng không muốn làm được quá mức, cuối cùng chúng ta cùng Hoàng phủ gia ký hiệp ước, biến chiến tranh thành tơ lụa, vừa rồi tạo thành bây giờ chúng ta tụ tập trấn trúc cơ ngũ đại gia cảnh sắc an lành cục diện. Nhưng bởi vì Minh lão tổ tồn tại, chúng nó Hoàng phủ gia thủy chung cùng chúng ta có chút bằng mặt không bằng lòng a. Nếu là Hoàng phủ Viêm gia lão thượng vị, liền không có những chuyện này. Khâm ca ca có thể thoại nguyện cưới được Tiên tỷ tỷ, đến lúc đó Viêm gia lão cũng có thể thuận tiện cùng các ngươi Khánh lão tổ nói một chút hai chúng ta sự tình, lại thêm nhà ta Như lão tổ trợ giúp, ngọc muội, chúng ta tất nhiên có thể cộng kết liên lý. Hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, nếu như đạo đạo kinh lôi rơi vào Hàn Sơn Ngọc trái tim, nên đến Hàn Sơn Ngọc trợn mắt hốt hồn. Nhưng đến cuối cùng, ngữ khí lại trở nên 10 phần ôn hòa chậm chạp, như là gió xuân lưu chuyển, nghe được Hàn Sơn Ngọc trong lòng Toto. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, nhìn xem Vương Đông Húc. Vị Tiêu Minh lão tổ thọ nguyên còn rất dài, lại có kết kim đan chi vọng, có hắn tại, Hoàng phủ Viêm gia lão như thế nào thượng bị. Vương Đông Húc tựa như ngữ không sợ hãi người chết không bỏ qua, trực tiếp phun ra một câu kinh thiên chi ngôn đến. Để Minh lão tổ an nghỉ chính khí phong không phải tốt. Hàn Sơn Ngọc trợn mắt hốc mồm cứ thế ngay tại chỗ, hiển nhiên nghĩ không ra, Vương Đông Húc hoặc giả thuyết sau lưng của hắn Vương gia, vậy mà muốn đúng Hoàng phủ gia vị Tiêu Minh lão tổ độc thủ. Chỉ là Hoàng phủ gia cùng Vương gia cũng không có cái gì xung đột lợi ích, nhiều năm như vậy bình an vô sự. Hàn Sơn gia, Hách Liên gia lão tổ cho đến ngày nay tựa hồ cũng không có ý nghĩ như vậy. Vì cái gì Vương gia dẫn đầu có ý nghĩ như vậy đâu? Không chỉ có nàng không nghĩ ra, Trần Huyền Nguyệt kỳ thật cũng nghĩ không thông. Theo sát lấy, Trần Huyền Nguyệt lại nghĩ tới cái gì, nhịn không được nhìn về phía Vương Đông Húc. Nếu như không phải lúc này không đúng lúc, hắn khẳng định đã không nhịn được muốn giết gia hỏa này, sau đó đối gia hỏa tiến hành siêu hồn, dòm ngó sự tình và cảnh. Cũng may tiếp lấy, Hàn Sơn Ngọc Thế lại hỏi ra trong lòng của hắn nghi hoặc. Hoàng phủ gia trận kỳ nhưng tại Minh lão tổ trong tay, mặc dù Hoàng phủ gia đại trận còn lâu mới có được đại thắng Trương gia đại trận mạnh mẽ như vậy, nhưng Minh lão tổ dù sao cũng là trúc cơ đỉnh phong viên mãn đại lao, muốn để hắn ăn nghỉ tại chính khí phòng, nói nghe thì dễ. Trừ phi Hoàng phủ Viêm cùng Hoàng phủ gia trận kỳ trùng ra, nhưng nếu là trước đó hắn không bị cầm tù còn tốt, bây giờ cầm tù tại Kim Hình phong hắn, soi nổ răng lão hổ còn không bằng đâu. Vương Đông Húc nghe vậy, khoe miệng hiện lên một vòng thần bí tiểu dung, sau đó túi người tại Hàn Sơn Ngọc bên thai nói nhỏ. Âm thầm Trần Huyền Nguyệt thấy cảnh này, lúc này sắc mặt trở nên khó coi. Nơi này liền hai người các ngươi chả cắn cái dám lỗ thai. Hắn không phải trúc cơ đại tu, cũng không thể làm đến thần thức ngoại phóng, tự nhiên nghe không được Vương Đông Húc cùng Hàn Sơn Ngọc kề thai nói nhỏ lời nói. Đợi thêm mấy ngày, đợi đến chúng nó chân chính khai hoang Vân Thủy Lâm thời điểm, giết người này siêu hồn liền có thể biết hết thảy. Đúng vào lúc này, Vương Đông Húc cùng Hàn Sơn Ngọc cũng cắn xong lỗ thai. Vị này Hàn Sơn gia đại tiểu thư gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiểu nữ nhi thái tất lộ, quả nhiên là nhiếp nhân tâm phách. Trong lúc nhất thời Vương Đông Húc chỉ cảm thấy huyết mạch phun trường, nếu không phải hắn định lực đủ mạnh, chỉ sợ đã hiệu con sông loạn không thể tự thoát ra được. Ngay tại hắn bình phục trong lòng dục dịch mãnh liệt dục vọng, muốn nói thứ gì thời điểm, linh mạch chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng chói tai tiếng gào thét. Theo sát lấy, một cỗ cường đại khí tức từ linh mạch chỗ sâu truyền đến. Không chỉ Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc, liền ngay cả Trần Huyền Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi. Đây là nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú, cơ hồ có thể ngang hàng nửa chân đạp đến nhập trúc cơ tu tiên giả. 3 năm trước đây, Hoàng phủ gia, Hàn Sơn gia tu tiên giả thi thể cuối cùng nuôi thành như thế cái quái vật đến. Tu tiên giả ăn yêu thú chi vật có thể tăng trưởng tu vi, yêu thú ăn tu tiên giả cũng giống như thế. Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc căn bản không có khả năng là yêu thú này đối thủ. Tại sau khi tính hồi lại, Trần Huyền Nguyệt trước tiên cùng Vân Yên Bộ cùng Thanh Mục Trường Thanh Quyết vận chuyển tới cực hạn, ẩn nấp thân hình phi tốc hướng phương xa đi nhanh, đồng thời còn thi triển canh kim kiếm ảnh. Lớn như vậy động tác, dù hắn cực lực che giấu khí tức, ngày bình thường Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc khẳng định sẽ có phát giác. Nhưng theo đầu này nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú Tô Tỉnh, cùng bạo yêu khí loạn lưu trùng kích vào. Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc nơi nào còn có tinh thần lưu ý bốn phía. Chúng nó gắt gao nhìn xem linh mạch cấp một chỗ sâu, tinh thần lực độ cao tập trung. Ngay đầu tiên, chúng nó móc ra một khối ngọc giác, như vậy bóp nát, dẫn nổ một loại nào đó chất pháp. Theo sát lấy Trần Huyền Nguyệt, Tiền Chí Ly cùng hai vị khác linh nông, hạ nhân, còn có Vương Đông Húc mang tới trong tay người ngọc giác đều là bạo phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó cho bọn hắn chỉ dẫn ra Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc chính xác vị trí. Đây cũng là vì cái gì Trần Huyền Nguyệt muốn trước tiên lui đến Vương Sa nguyên nhân. Nếu là hắn trả lưu tại Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc phụ cận, dù là Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc đại bộ phận lực chú ý đều bị cái kia nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú hấp dẫn, nhưng vẫn là có thể tùy tiện phát giác hắn giấu kín tại phụ cận. Còn tốt đi được nhanh a. Xác nhận hữu kinh vô hiểm, sẽ không bạo lộ về sau, Trần Huyền Nguyệt như chút được gánh nặng thở dài ngụm trọc khí, nắm trong tay không ngừng phát sáng chỉ dẫn lấy hắn ngọc giác, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú, vậy mà hiện tại để cho chúng ta chạy tới. Một đám luyện khí 6 tầng cùng một cái luyện khí tầng 7, tại nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú trước mặt đơn giản cùng thối cá nát tôm không hề khác gì nhau, đi căn bản không có khả năng cứu chàng, ngược lại là đưa đồ ăn. Ha ha, tại tu tiên trong gia tộc, quả nhiên nhân mạng như cỏ rác, Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc chỉ sợ không phải muốn cho những người này đi cứu viện, mà liền là muốn cho những người này đưa đồ ăn. dù sao chúng ta không đưa giao hấp dẫn cái kia nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú lực chú ý, chúng nó làm sao có thể từ nó thủ hạ đảm bệnh. Trần Huyền Nguyệt ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cục thế thấy rõ. Bất quá bây giờ muốn đánh sát Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc không cần đợi thêm đến Hàn Sơn gia, Vương gia chúng nó khai hoang. Khoe miệng của hắn hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, lúc này Thuận Ngọc Giác chỉ dẫn lại lần nữa trở về. Chương 51, Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp yêu linh mạch cấp 1 bốn phía đất dùng núi chuyển. Phản phất linh mạch chỗ sâu, có cái gì đại khủng bố chi vật sắp giết ra. Vô số nhất giai yêu thú từ linh mạch chỗ sâu chạy ra. Theo sơn phong dập dờn, trong không khí nổi lên nồng đậm yêu khí. Hàn Sơn Ngọc trong tay xuất hiện một viên hiện ra bảo quang u lam hạt châu, rõ ràng là một kiện hạ phẩm linh khí. Vương Đông Húc trong tay thì nhiều hơn một thanh hiện ra màu vàng đất linh quang lang nha bổng bộ dáng vũ khí, cũng là một kiện hạ phẩm linh khí. Tựa tiên chí ly các loại sơn giã tán tu, có lẽ cố gắng cả một đời đều không lấy được một kiện hạ phẩm linh khí. Mà Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc dạng này trúc cơ thế gia tử đệ, muốn lấy được một kiện hạ phẩm linh khí chẳng qua là sau khi lớn lên sự tình. Cả hai nhân sinh khác nhau một trời một vực. Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc cũng không có trước tiên rút đi. Dù sao đây cũng là một lần ma luyện tự thân cơ hội. Luyện khí 9 tầng cũng có khoảng cách. Trúc cơ thế gia từ trước tới giờ không thiếu luyện khí 9 tầng tu tiên giả, nhưng thiếu trúc cơ có hy vọng luyện khí 9 tầng. Ngọc bất trát, không nên thân. Không trải qua ma luyện, lại như rất có thể trúc cơ có hy vọng. Mặc dù chúng nó cũng bất quá mới luyện khí 6 tầng đỉnh phong tu vi, nhưng đấu pháp lại là cực kỳ sắc bén. Đơn đả độc đấu lời nói, tiền trí ly những này sơn giả tán tu 100% không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất giai yêu thú đánh tới. Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc linh khí pháp lực mãnh liệt, trong tay hạ phẩm linh khí bảo quang nở rộ, sát phạt pháp thuật thi triển không ngừng. Chỉ là trong chớp mắt, vài đầu nhất giai yêu thú liền ngã tại trong vũng máu mệnh tang hoàng tuyển. Hàn Sơn Ngọc thập phần hưng phấn, tinh xảo gương mặt bên trên ửng đỏ càng thêm kiểu diễm mấy phần. Đây đều là con mồi của ta. Thanh âm của nàng đều có chút rất nhỏ run rẩy. Trước kia nàng liền muốn đến Vân Thủy Lâm đi săn, săn yêu. Làm sao tu vi của nàng không đủ, trưởng bối trong nhà một mực không cho phép. Bây giờ nàng cũng coi như rốt cục có cơ hội. Bất quá Hàn Sơn Ngọc cũng không phải tiểu hải tử, trong chớp mắt nàng liền bình phục tâm tình trong lòng, phóng khoáng cười một tiếng. Đông Húc, đợi cho từ nay trở đi khai hoang nơi đây, ta muốn giết càng nhiều yêu thú. Vương Đông Húc trước người cũng trưng bày lấy vài đầu nhất giai yêu thú thi thể, trên người hắn cũng lây dính chói mắt yêu huyết. Đang nghe Hàn Sơn Ngọc lời nói về sau, hắn cất tiếng cười to, hiển thị rõ nam nhi khí khái hào hùng, phóng khoáng. Lẽ ra nên như vậy, cũng không biết đến lúc đó là Hương tỷ tỷ, Khâm ca ca vẫn là ta vị kia Thiên Hạo đại ca. Chúc cơ ngũ đại gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, danh tiếng nhất kình chính là Hàn Sơn Thâm, Hách Liên Hương, Vương Thiên Hạo, Hoàng Phủ Tiên, Địch Chí Kỳ. Trong đó đặc biệt Hoàng Phủ Tiên thịnh nhất, đều là ngũ đại gia tương lai chúc cơ hạt giống. Một đầu nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú, ngược lại là đáng giá mấy người kia trong đó một vị xuất thủ. Hàn Sơn Ngọc ánh mắt trở nên xa xăm, trong đầu kìm lòng không được lóe lên cái này năm vị trúc cơ ngũ đại gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật truyền kỳ. Nếu như nói toàn bộ Hiên Quốc Sơn giã tán tu đều hâm mộ chúng nó hâm mộ trong mắt phun huyết, như vậy chúng nó lại làm sao không hâm mộ cái này không người đâu. Nhà hàng xóm hài tử, từng là mỗi cái thiếu niên, thiếu nữ nằm mộng cũng nhớ trở thành người. Lúc này, cái kia linh mạch chỗ sâu nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Hình thể của nó như là một tòa núi nhỏ to lớn, trên người lân giáp lóe ra như đao kiếm đồng dạng hàn mang, cho người ta sắc bén mà cứng rắn cảm giác. Giống như sư lại như hổ đầu to không giận tự uy, sắc bén bốn chảo, so với chất lượng cực kỳ tốt số ít hạ phẩm linh khí đến, cũng không kém bao nhiêu. Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp yêu. Đáng tiếc chỉ là nhất giai đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, nếu là đến nhị giai, có thể kết xuất yêu đan, luyện chế một viên kim hành trúc cơ đan, có thể thật to để cao tu hành kim thuộc tính bản mệnh công pháp luyện khí 9 tầng tu tiên giả trúc cơ sát suất. Vương Đông Húc thở dài một cái. Ngọc muội, chúng ta không phải này yêu đối thủ, như vậy lui a. Biết rõ 3 năm này, cấp này linh mạch chẳng qua là dựng dục ra một đầu nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú là đủ rồi. Hàn Sơn Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó cùng Vương Đông Húc sóng vai bắt đầu chuẩn bị rút khỏi Vân Thủy Lâm. Đúng vào lúc này, cái kia Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp yêu ánh mắt lại là rơi vào trên người của bọn hắn, một đôi hung uy tất lộ trong con người tách ra làm cho người dùng mình hàn mang. Giờ khắc này, chúng nó biết mình bị để mắt tới. Chạy. Vương Đông Húc lại không lo được bất luận cái gì phong độ, đối Hàn Sơn Ngọc quát to một tiếng, lúc này rục ngựa giơ roi, chuẩn bị làm bệnh. Cái gì con em thế ra, đối cảnh gì xuất thân, không đến luyện khí 9 tầng, tại cái này Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp yêu diện trước căn bản chính là gà đất chó sành. Mà Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp yêu đã để mắt tới con mồi, làm sao có thể tùy tiện buông tay. Nó động. Toàn thân hóa thành tản ra nhàn nhạt kim quang từng đạo tàn ảnh hướng về Vương Đông Húc, Hàn Sơn Ngọc đuổi đi theo. Nhìn xem càng ngày càng gần Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp yêu, cảm thụ được đến từ nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú áp bách, dù là Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá bọn hắn cũng không có bối rối, mà là từ trong túi chứa vật lấy ra sát lực có thể chống lại luyện khí 9 tầng phụ triện, chuẩn bị tùy thời liều mạng. Chúng nó đang chờ đợi. Ngọc tiểu thư, Húc thiếu gia. Theo từng tiếng kinh hô, Tiền Chí Ly cùng hai vị khác lạnh sơn gia hạ nhân, Linh Nông cùng Vương Đông Húc mang tới người đều chạy đến. Sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt. Khi thật tại chúng nó tiếp cận Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc thời điểm đã nhìn thấy đầu kia Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp yêu. Nếu có đến tuyển, chúng nó tại chưa bước vào luyện khí 9 tầng trước đó, đời này đều không nghĩ đối mặt đầu kia Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp yêu. Đáng tiếc chúng nó không được chọn. Ngược lại là tùy theo chạy tới Trần Huyền Nguyệt, không có cái gì biểu lộ. Hắn len lén đánh giá Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc, tựa hồ tại âm thầm tự hỏi cái gì, lập mưu cái gì. Nhìn thấy chúng nó chạy đến, Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc trước tiên ra lệnh.
hấp dẫn đầu kia kim hành sư hổ lân giáp yêu lực chú ý, cho chúng ta tranh thủ rời đi nơi này thời gian. Nói xong, chúng nó từ trong túi trữ vật một lần nữa móc ra hai tấm phụ triện, đều là rót vào linh khí pháp lực thiêu đốt về sau có thể làm cho chúng nó ngay đầu tiên chạy trối chết thuật phủ. Nghe lời của bọn hắn, Tiền Chí Ly đám người sắc mặt hết sức khó coi. Thua thiệt trước đó chúng nó còn nghĩ đến lục đục với nhau, hợp tung liên hành. Sớm biết gia nhập tiên vệ quân cơ hội là cần dạng này cựu tử nhất sinh mới có thể đọ sức tới, chúng nó liền nên đoàn kết nhất trí. Dù sao trên cái thế giới này, không có cái gì so có thể sống sót càng trọng yếu hơn. Nhưng mà lúc này chúng nó đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì xuống tới. Yêu thú cấp 2 đã sinh ra linh trí, mà cấp này đỉnh phong đại viên mãn yêu thú, mặc dù không có khả năng như yêu thú cấp 2 như vậy thông minh, nhưng cũng khác biệt tại bình thường nhất gia yêu thú vụ về. Tại cảm nhận được Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc giàu có về sau, nó liền khóa chặt hai người này, căn bản chưa đem Tiền Chí Ly bọn người để vào mắt. Tiền Chí Ly bọn người giết tới nó trước người thời điểm, lúc này linh khí pháp lực mãnh liệt, vận chuyển công pháp, đồng loạt ra tay, thậm chí đều không có thể làm cho nó thân ảnh đỉnh trệ một cái. Kim quang tàn ảnh không ngừng nhảy vọt, tiếp tục hướng về Hàn Sơn Ngọc cùng Vương Đông Húc truy kích mà đi. Tại cùng Tiền Chí Ly bọn người gặp thoáng qua thời điểm, có đạo đạo tương tự màu vàng kiếm ảnh, lại như đao ảnh thế công hướng về bốn phía bắn tung tóe ra. Cách gần nhất mấy vị lạnh sơn gia, Vương gia hạ nhân, Linh Nông đang phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng về sau, lúc này hóa thành một đạo huyết vụ phát nổ ra, hài cốt không còn. Sơn phong cùng trong không khí tràn lan lên gây mũi mùi máu tanh. Tiền Chí Ly mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới luyện khí 9 tầng cùng luyện khí 6 tầng ở giữa chênh lệch thật lớn. Tứ cảnh kém, quả thực là tiên phàm có khác. Cái gì tiền đồ tương lai cùng hậu quả lúc này đều bị hắn quên sạch sành sanh. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có hai chữ, đảm mệnh. Ngay tại lúc hắn vừa mới quay người muốn toàn lực vận chuyển công pháp không tiếc linh khí pháp lực trốn xa thời điểm, bắn tung tóe thế công bên trong đột nhiên có hai đạo màu vàng linh khí pháp lực tấm lụa lấy sét đánh chi thế hung hăng quét tới. Xong, dải lụa màu vàng nóng đập vào mi mắt, Tiền Chí Ly đầy mắt tuyệt vọng. Hứa Phục gia hỏa này đâu? Không biết sao, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Theo sát lấy, ánh mắt của hắn hướng bốn phía quét tới, nhìn thấy Hứa Phục thân ảnh. Dải lụa màu vàng nóng rơi xuống, đem hắn đập bay ra ngoài. Mà hất lên Hứa Phục mã giáp Trần Huyền Nguyệt, cũng bị một đạo dải lụa màu vàng nóng quét bay ra ngoài, không rõ sống chết. Chương 52, biến cố phế vật. Nhìn thấy Hứa Phục, Tiền Chí Ly bọn người toàn quân bị diệt. Hàn Sơn Ngọc sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng muốn cho là những này gia nhập gia tộc muốn từ Linh Nông, hạ nhân làm lên, thận trọng từng bước, trở nên nổi bật sơn giã tán tu sẽ có mấy phần bản lãnh, kết quả không nghĩ tới, ngay cả cái kia kim hành sư hổ lân giáp yêu một cái hô hấp công phu đều không có ngăn chặn. Vương Đông Húc cùng Hàn Sơn Ngọc bây giờ tình đầu ý hợp. Hắn tự nhiên có thể lĩnh ngộ được Hàn Sơn Ngọc ý nghĩ, lúc này cười nói: "Ngọc muội, những này sơn trạch tán tu bất quá luyện khí 6 tầng, làm sao có thể kéo được đầu này kim hành sư hổ lân giáp yêu một cái hô hấp công phu? Những người khác không biết luyện khí 9 tầng đại viên mãn cùng cái khác luyện khí kỳ ngày đêm khác biệt, chẳng lẽ ngươi ta còn không biết đó sao?" Trong tay độn phù đã muốn thiêu đốt hầu như không còn triệt để phát động, hắn lại lần nữa trở nên thong dong. Lần này lấy Vân Thủy Lâm đi săn làm lý do điều tra cấp này linh mạch, vì khai hoang làm chuẩn bị, nhìn như là cho những này hạ nhân cơ hội, trên thực tế là cho chúng ta ma luyện a. Hàn Sơn Ngọc nhìn xem trong tay thiêu đốt độn phù, cũng không còn kinh hoàng, khóe miệng nở rộ một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhất giai đỉnh phong đại viên mãn yêu thú, quả nhiên kinh khủng như thế. Sau một khắc, trong tay bọn họ độn phù triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Theo sát lấy, chúng nó thân ảnh lóe lên, lập tức linh khí pháp lực mãnh liệt, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Vân Thủy ngoài rừng đi đến. Cái kia kim hành sư hổ lân giáp yêu nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi trầm xuống, ngắn ngủi do dự về sau, vẫn là hóa thành đạo đạo kim quang tan ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Đợi cho thân ảnh của nó hoàn toàn biến mất về sau, một mực nằm trên mặt đất không nhúc nhích Trần Huyền Nguyệt rốt cục tỉnh lại. Hắn tỉnh lại trước tiên, cũng không có đi truy cái kia kim hành sư hổ lân giáp yêu, đẹp mắt một trận yêu thợ săn vợ kịch hay, mà là đi tới Tiền Chí Ly đám người bên cạnh, bắt đầu liếm bao. Tiền Chí Ly chết. Tham dự lần hành động này, tùy hành Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc muốn gia nhập tiên vệ quân trở nên nổi bật Hàn Sơn gia, Vương gia Linh Nông, hạ nhân đều đã chết. Mệnh bên trong có lúc cuối cùng cần có, mệnh chung không lúc chớ cơ cầu. Xem ra Tiền Chí Ly cuối cùng cũng có phúc duyên tận lúc một ngày. Hắn hơi xúc động. Người này như vậy tính cách, cuối cùng vẫn bước vào luyện khí 6 tầng. Cũng không có nghĩ đến tại tranh đoạt tiên vệ quân danh ngạch thời điểm, vậy mà gặp cái này việc sự tình. Vương Đông Húc quá tự cho là, chúng nó mặc dù tại Hàn Sơn gia, Vương gia địa vị không sai, nhưng muốn hy sinh nhiều như vậy gia tộc luyện khí 6 tầng, là như thế ma luyện chúng nó còn chưa đủ tư cách. Với lại đây coi là cái gì ma luyện? Trần Huyền Nguyệt trong lòng tự nói, đối với lần này sự tình mục đích thật sự, có cái đại khái suy đoán. Về phần đến tuột cùng tình hình thực tế như thế nào, còn phải đợi Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc sau khi chết siêu hồn hai người này, tài năng biết được. Hắn lấy cực nhanh tốc độ cùng Tiền Chí Ly thi thể lật ra mấy lần. Tại Tiền Chí Ly các loại tu tiên giả máu tươi kích thích dưới, rất nhanh bốn phía liền hấp dẫn vô số sơ giai yêu thú. Những này đê giai yêu thú so kim hành sư hổ lân giáp yêu yếu đi quá nhiều, bởi vậy trí thông minh càng thêm thấp. Nhìn thấy Trần Huyền Nguyệt về sau, trước tiên liền muốn khởi xướng tiến công. Bởi vì không có nói chuẩn bị trước đê giai tích yêu đan, Trần Huyền Nguyệt đành phải khí huyết ngoại phóng, không tiếp tục cẩn giấu mình đại triệu cốt khí cảnh võ phu, có thể ngang hàng đoán thể tam trọng đỉnh phong thể tu khí thế, cùng những này đê giai yêu thú dọa cho đi. Những này đê giai yêu thú thứ ở trên thân, đối với hiện tại hắn tới nói cơ bản không có tác dụng gì. Sát đơn giản lãng phí sức lực. Với lại hắn còn có thể xuyên việt đại triệu thế giới, dùng giá rẻ nhất thế tục tiền ngân cùng phong linh trúc lá mua yêu thịt, càng không tất yếu lãng phí sức lực đi giết những này nhất giai yêu thú. duy nhất đối với hắn hữu dụng, ngược lại là cái kia Kim Hành Sư Hổ Lân Giáp Yêu. Bất quá này yêu sát lực cực mạnh, dù là Trần Huyền Nguyệt cũng không có nắm chắc ngay đầu tiên cầm xuống này yêu. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục lục soát xong tiền trí ly trên người tất cả tài vật. Những này sơn giã tán tu thật rất nghèo. Ước chừng là khi tiến vào tu tiên thế gia về sau, bị Hàn Sơn Ngũ Đại quản sự dạng này hấp huyết quỷ cho ép khô tiền tài. Trên thân hạ phẩm linh thạch đều ít đến tương cảm. Cũng may lông dê thừa thất nhưng dương nhiều. Cuối cùng tất cả mọi người vơ vét xuống tới, trong tay hắn linh thạch cũng rốt cục đi tới phong phú 500 khối. Từ khi rời đi Trần gia về sau, hắn không còn gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Nhớ tới trước đó nghèo kết hủ lậu thời gian, hắn thậm chí đều kém chút nhịn không được nước mắt chảy ròng. Đương nhiên những này sơn giã tán tu bản lĩnh cuối cùng, tự nhiên cũng không thể nào là cái gì hạ phẩm linh khí, chỉ là một chút sát lực cực mạnh phụ triện. Đụng phải cùng là sơn trạch tán tu cao như vậy một hai cái cảnh giới tu tiên giả, còn có thể liều mạng, nhưng nếu là đụng tới Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc thế gia như vậy tu tiên giả, lại là không có nửa điểm phần thắng. Sơn gia tán tu, cùng thế gia tu sĩ, đồng dạng có khác nhau một trời một vực a. Tại cùng vơ vét xong vật phẩm đều thu vào túi trữ vật về sau, Trần Huyền Nguyệt nhịn không được mặt mũi tràn đầy cảm khái nói một câu. Bất quá sau một khắc hắn cũng liền nuốt lên trong lòng hết thảy cảm xúc, lại đổi về tâm bình tĩnh. Thế gia sở dĩ tồn tại, không phải là vì lũng đoạn tài nguyên đó sao? Lũng đoạn tài nguyên mới có thể mập bản thân mà gây thiên hạ. Tài nguyên bị lũng đoạn, sơn giã tán tu liền bước đi liên tục khó khăn. Đây chính là đương kim man hoang tu tiên giới đại thế a, bất quá những này đều cùng ta không có liên quan quá nhiều, ta cũng không phải muốn làm phổ độ thiên hạ thánh nhân, ta chỉ là muốn báo thủ, mạnh lên chỉ thế thôi. Trần Huyền Nguyệt trong lòng tự nói một câu, lúc này bắt đầu siêu hồn tiền trí ly bọn người. Tại ép khô những này sơn trạch giã tu thi thể tất cả giá trị về sau, hắn bắt đầu cảm thụ bốn phía kim hành sư hổ lân giáp yêu lưu tại trong không khí yêu khí, chuẩn bị khóa chặt truy tung mà đi, cũng không có xử lý những này thi thể dự định. Dù sao không có hắn xua đuổi tứ giã đê giai yêu thú, đại hắn sau khi rời đi, những người này thi thể cũng sẽ bị tứ giã đê giai yêu thú ăn hết. Sau một khắc, hắn khóa chặt kim hành sư hổ lân giáp yêu lưu tại trong không khí yêu khí, vân yên bộ, canh kim kiếm ảnh đồng thời thi triển, đúng là như là cái tiêu kim hành sư hổ lân giáp yêu bình thường, hóa thành đạo đạo như là màu vàng kiếm ảnh tàn ảnh, hướng về phương xa không ngừng mà đi. Vân thủy ngoài dừng vậy, đôn phù pháp lực hao hết, hiệu quả tiêu tán. Hàn Sơn Ngọc, Vương Đông Húc thân hình trì trệ, chạy trốn tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại. Đông Húc, cái này kim hành sư hổ lân giáp yêu thực lực thật sự là không thể khinh thường, nếu là không có cái này đột phù, chỉ sợ ta cùng ngươi hôm nay nguy hiểm. Mặc dù 10 phần chắc chín mình không có khả năng bị chết kim hành sư hổ lân giáp yêu miệng, nhưng nhìn thấy kim hành sư hổ lân giáp yêu không có đuổi theo, Hàn Sơn Ngọc trong lòng vẫn là kìm lòng không được hiện lên một vòng sống sót sau hai nạn cảm giác, lòng vẫn còn sợ hai nói. Vương Đông Húc cách Hàn Sơn Ngọc càng ngày càng gần, trong không khí bầu không khí dần dần mờ mờ. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Hàn Sơn Ngọc lưng an ủi. Ngọc muội, vô sự, chúng ta đã bỏ rơi cái kia kim hành sư hổ lân giáp yêu. Bất quá như thế yêu thú hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nếu là hắn có thể đi vào nhị giai, ngưng kết yêu đan, bị hai ta già lão tổ liên thủ đánh giết, luyện chế một viên kim hành trúc cơ đan, chỉ sợ lại có thể hoàng phủ ra nói một chút điều kiện. Hàn Sơn Ngọc khẽ thở dài. Đúng vậy à, hoàng phủ tiên nếu có được đến kim hành trúc cơ đan, chỉ sợ muốn dẫn trước tất cả mọi người trúc cơ. Nhưng mà nàng lời mới vừa nói xong, một đạo bạo ngược giã thu tiếng gào thét lại là từ xa tới gần, đinh hai nhức óc. Nương theo lấy màu vàng kiếm ảnh, đao ảnh, kim hành sư hổ lân giáp yêu thân ảnh hiện ra. Nàng và Vương Đông Húc lúc này sắc mặt đại biến. Kim hành sư hổ lân giáp yêu làm sao đuổi theo? Cái này sao có thể? Luyện khí 9 tầng đỉnh phong đại viên mãn tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Sau một khắc, chúng nó ngay tại kim hành sư hổ lân giáp yêu phía sau nhìn thấy hai cái cực dễ dàng để cho người ta sơ sót tiểu xảo cánh, phía trên hai đạo minh văn lóe ra ảm đạm sáng tỏ hào quang.